Chương 59, hàng năm tổng kết chương 59, hàng năm tổng kết không qua mấy ngày, Denny đội trưởng từ Hắc Lâm trấn mang về hai gốc cây du. Một loại là phổ thông cây du, một loại là hắc mục cây du. Cây du chủng loại tương đối ít, thứ du tinh linh chủng tiến hóa độ khó so với phù lan cao hơn. Nhưng là cùng phù lan so sánh, mập kén kỳ gai du tinh linh chủng càng thêm bình tĩnh, nó tựa hồ đối với chính mình tiến hóa tràn ngập lòng tin. Tháng 12 hạ tuần, Sa Thạch trấn nên đón một trận đông tuyết. Tinh linh vương quốc không giống băng tuyết đế quốc như vậy trời đông giá rét, nhưng cũng mười phần rét lạnh. Trên trấn công nhân biến ít đi rất nhiều. Các cư dân càng nhiều thời gian đều đợi trong nhà sưởi ấm. Tuyết phù thuận lợi tấn thăng làm cấp 2 thực tập vũ sư. Theo lý thuyết, trở thành cấp 2 thực tập vũ sư liền có thể học tập một cấp vũ thuật. Thế nhưng là vũ sư sổ tay phía trên ghi lại vũ thuật mô hình rất ít, nàng chỉ có thể tự mình nghiên cứu. Lịch dẫn đầu kỵ sĩ trở về, mang về 400 khối ma khoáng thạch, trong đó có 10 khối ma mỏ tinh thạch. Lãnh chúa đại nhân, trong động mỏ ma khoáng thạch đã khai thác hoàn tất, hẳn không có bỏ sót. Lịch chi tiết báo cáo. Ừm, vất vả các ngươi, đem những này ma diễm thạch cầm lấy đi phân ra đi. Trong kho hàng có rất nhiều ma diễm thạch. Lộ Rồng lưu lại ma diễm thạch, vốn là vì tăng lên chính mình và thủ hạ thực lực. Nhờ có ma diễm thạch, Lịch mới có thể nhanh chóng tấn thăng kỵ sĩ cấp cao. Nhờ có ma diễm thạch, Tuyết phủ mới có thể nhanh chóng trở thành cấp 2 thực tập vũ sư. Gần nhất, Lộ Rồng phát hiện trong giới chỉ trứng rồng cũng có thể hấp thu ma diễm thạch ma lực. Băng xương cự long hạ trứng, vì sao lại đối ma diễm thạch cảm thấy hứng thú? Lộ Rồng hồi tưởng lại ma diễm hỏa long cùng băng xương lãnh chúa ở giữa tranh đấu, não bổ ra rất nhiều thứ. Cái kia hai đầu cự long nói không chừng có một chân. Cân nhắc liên tục, Lộ Rồng không có cho trứng rồng hấp thu ma diễm thạch. Ma diễm thạch ma lực có thể sẽ tăng tốc trứng rồng trứng nở tốc độ. Một khi trứng nở, khế ước độ khó sẽ cao hơn. Lộ Rồng nghĩ tại nó trứng nở trước đó ký kết khế ước. Tháng 12 ngày cuối cùng, Lộ Rồng tại Sa Thạch trấn cử hành một trận khánh điện. Nên đón năm mới khánh điện. Năm nay là bội thu một năm. Lộ Rồng đơn giản làm cái hàng năm tổng kết. Đồng ruộng phương diện, bồi dưỡng ra rất nhiều sản phẩm mới thực vật. Ngoại trừ phổ biến thu hoạch, còn trồng ra khoai tây, trong đất còn gieo dưa hấu và cây mía. Ngoài ra còn có màu đen hoa hồng, ma diễm thảo, biến dị tự viện hoa ba loại ma thực. Là một cái tiểu lãnh địa, Sa Thạch trấn thu hoạch loại hình đã coi như là tương đối phong phú. Tinh linh phương diện, hết thảy thu hoạch 14 con tinh linh trùng. Lúa mì đen, lúa mạch, thứ du, hoa hồng, cây cải bắp, ma diễm thảo, đậu Hà Lan, cà rốt, khoai tây, lam dâu, cây dâu, dưa leo, lúa mì, chanh. Trong đó, hoa hồng tinh linh trùng tiến hóa làm tiểu tinh linh. Thứ du tinh linh trùng tiến vào mập kén kỳ. Kỵ sĩ phương diện, Lộ Dịch phái tới hiệp trợ Sa Thạch trấn 20 tên thực tập kỵ sĩ tạm thời bất kể. Lịch tấn thăng kỵ sĩ cấp cao. Nữ vương phái tới trung giai kỵ sĩ Denny. Ngoài ra còn có 26 tên sơ giai kỵ sĩ. Hơn nữa mỗi vị kỵ sĩ đều phối trí một tên bán nhân mã. Cá nhân thực lực phương diện, Tuyết phủ tấn thăng cấp 2 thực tập vũ sư, trung giai kỵ sĩ. Lộ Rồng thì là cấp 1 thực tập vũ sư, trung giai kỵ sĩ. Khế ước Lilia, trong giới chỉ còn có một viên chờ đợi khế ước trứng rồng. Từ cuối tháng 6 đến cuối năm cũng liền nửa năm. Lộ Rồng lại có nhiều thu hoạch như thế. May mắn mà có mỗi ngày mỗi tháng tình báo. Ngày mai là mới một tháng, cũng là một năm mới. Sẽ có càng có giá trị hàng năm tình báo sao? Trong lòng chờ mong, hiển nhiên trận này năm mới khánh điển càng dài dằng dặc. Chúng kỵ sĩ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa nhộn nhẹt, tốt không thoải mái. Bán nhân mã nhóm cũng gia nhập trận này khánh điển. Bọn hắn cho tới bây giờ nghĩ tới chính mình với tư cách tù binh, còn có thể đi theo các kỵ sĩ cùng một chỗ hưởng thụ mỹ thực. Trong địa lao còn lại bán nhân mã cũng đã phóng thích. Chỉ cần tại Sa Thạch trấn sinh sống một đoạn thời gian, liền sẽ không tự chủ được sinh ra lòng cảm mến. Vừa mới bắt đầu, các cư dân còn đối bọn này bán nhân mã cảm thấy e ngại. Nhưng thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện thú người với người loại khác biệt không lớn. Chỉ ít bán nhân mã tộc quan niệm cùng nhân loại không kém là bao nhiêu. Lý Lị ạ khắp nơi ăn nhờ ở đậu. Bởi vì là Lộ Rồng vật cưới chuyên dụng, tất cả mọi người đối nàng mười phần tôn kính. Lý thói quen ngồi tại Lý Lị ạ đầu vai. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu, hai nàng quan hệ trở nên đặc biệt tốt. Phù Lan như cũ ố va réo lên không ngừng. Nó thật rất ưa thích ca hát. Ánh lửa chiếu rọi ở trên mặt, Tuyết Phù biểu lộ cảm xúc, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình thế mà có thể trôi qua như thế hạnh phúc. Lộ Rồng mỉm cười, về sau sẽ còn hạnh phúc hơn. Lộ Rồng, ta hiện tại đều là không nhịn được nghĩ cùng tỷ tỷ khoe khoang, như vậy có phải hay không không tốt lắm. Tuyết Phù và ẻ đẹp từ nhỏ ganh đua so sánh đến lớn. Đoạn thời gian trước, nàng cảm thấy mình muốn chính mình trôi qua thoải mái là được, không cần quan tâm ánh mắt của người khác. Nhưng là sinh hoạt thật tốt lúc, nàng lại không nhịn được nghĩ nhường ẻ đẹp biết. Cái này rất bình thường, không chỉ là tỷ tỷ của ngươi, đến hôn lễ ngày ấy, tất cả mọi người có thể trông thấy. Tuyết Phù tâm tình dần dần kích động. Những người khác không quan trọng, nàng chỉ là muốn khí ẻ đẹp. Chờ thứ du tinh linh trùng thuận lợi tiến hóa, chúng ta liền đi cấp cho thư mời đi. Lộ Rồng nói ra, đây chẳng phải là tháng sau liền xuất phát, có thể hay không sớm điểm? Không còn sớm, tháng một phù hợp. Chủ yếu là mỗi tháng tình báo đều sẽ cung cấp các loại tin tức, dẫn đến Lộ Rồng bể bộn nhiều việc. Sau này mỗi tháng đều có thể xuất hiện tương tự tình huống. Thư mời càng sớm cấp cho càng tốt, miễn cho về sau không có thời gian. Chúng ta thuận tiện đi Lội Vương Thành, nhìn có thể hay không mời chào một tên dược tề sư và thợ rèn. Hai ngày trước, Lộ Rồng mang theo ma mỏ tinh thạch đi Hải Khẩu Thành, trả tiền lại đồng thời thuận tiện nhường trong thành tiệm thợ rèn lao bản hỗ trợ chế tạo vũ khí. Chính là vị kia khẩu suất của nôn, công bố mình có thể rèn đúc ma mỏ tinh thạch lão bản. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lộ Rồng thật mang đến một khối ma mỏ tinh thạch. Tại chỗ liền trợn tròn mắt. Hắn thuận miệng nói một chút nha, làm sao còn tưởng là thật đây. Bởi vậy, Lô Rồng sớm muộn phải đi Vương Thành một chuyến. Trong Vương Thành thợ rèn càng thêm xuất sắc. Tiến về Vương Thành trên đường, thuận tiện bãi phòng song phương người trong nhà, phát ra tiệc cưới mời. Tuyết Phù nhẹ gật đầu, cũng đúng, mùa đông đồng ruộng rất khó dựng dục ra tinh linh trùng, chính thích hợp ra ngoài. Đám người ăn uống no đủ, mỹ thực khánh điện sắp kết thúc. Lô Rồng lấy ra một cái hòm bao, đưa cho Tuyết Phù. Tuyết Phù tiếp nhận, một mặt hiếu kỳ, đây là cái gì? Năm mới hòm bao, chúc ngươi chúc mừng năm mới. Hòm bao, ta muốn hủy mở nó sao? Tuyết Phù lặp đi lặp lại dò xét, giống người hiếu kỳ bảo. Đúng thế. Mở ra hòm bao, bên trong chứa một tờ giấy. Bằng này khoán nhưng hối đoái 520 kim tệ, Lộ Rồng. Tuyết Phù nghi ngờ nhìn về phía Lộ Rồng, có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ, có thể dùng nó đến cùng ta đổi tiền. Tiền của ta không liền là của ngươi tiền sao? Tuyết Phù vẫn là không hiểu. Cái kia không giống. Lộ Rồng giải thích nói. Ngươi trước kia tiêu xài kim tệ cũng là vì chấn nhỏ kiến thiết. Nhưng là cái này 520 kim tệ, thì tương đương với ngươi tiểu kim cố, có thể tùy ý chi phối. Tuyết Phù nhuẩn miệng cười, chỉ toàn hội đùa ta vui vẻ. Đấu chương xong, chương 60, hàng năm tình báo chương 60, hàng năm tình báo Lộ Rồng chuẩn bị rất nhiều hồng bao. Tòa thành người làm việc người người có phần. Các vị, thưởng thụ hoàn mỹ ăn, sau đó ta cho các ngươi chuẩn bị một lần cuối năm rút thưởng hoạt động. Cái dương này bên trong hết thảy 73 cái hồng bao. Trong thành bảo kỵ sĩ, bán nhân mã, người hầu đều có thể tham dự rút thưởng. Bằng vào hồng bao bên trong vẽ sổ số, có thể tìm ta hối đoái kim tệ. 50 cái tam đẳng thưởng, 10 mai kim tệ. 20 cái giải nhì, 20 mai kim tệ. 2 cái giải đặc biệt, 50 mai kim tệ. 1 cái hạng nhất thưởng, 100 mai kim tệ. Đám người nghe thần sắc phấn chấn. Dù là đối với kỵ sĩ, 100 kim tệ đều là cái con số không nhỏ. Đối với bán nhân mã cùng gia bộ, chí ít yêu cầu làm việc nhiều năm mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tất cả mọi người tích cực tham dự rút thưởng. Chơi ạ, ta trúng giải đặc biệt. Anna khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Giải đặc biệt cũng chỉ có 2 cái, 50 mai kim tệ. Phát tài. Đáng giận, vì cái gì ta mới tam đẳng thưởng a? Huyền số tốt bị khuất. Tam đẳng thưởng dù sao chiếm đa số, 10 mai kim tệ đã không tệ. Tuyết Phủ, ngươi cũng đi thử xem. Ta cũng có sao. Tuyết Phủ cho là mình thu qua hồng bao liền không có rút thưởng tư cách. Đương nhiên. Tuyết Phủ không kịp chờ đợi nghĩ thử chút vận may. Đáng tiếc chỉ có giải nhì. Vô hổ. Nai con trúng hạng nhất thưởng. Lý Lì A nhảy nhót lấy chạy đến Lộ Rồng trước mặt. Lộ Rồng, nhanh cho Nai con kim tệ. Lộ Rồng tiếp nhận tờ giấy xem xét. Thật đúng là hạng nhất thưởng, quả nhiên là người ngốc có ngốc phúc sao. Kỳ hỉ. Hả? Lý Lì A lệch ra cái đầu, nhìn chằm chằm Lộ Rồng, ngươi có phải hay không đang mắng Nai con? Không có, ta khen ngươi có phúc khí đâu. Lộ Rồng nghĩ nghĩ, Lý Lì A lại không địa phương dùng tiền. Nàng đi Mỹ thực đường phố ăn cái gì cho tới bây giờ đều là không nguyên mua. Số tiền kia ta trước giúp ngươi tổ lấy, chờ ngươi lớn lên về sau trả lại ngươi. Lý Lì A kinh ngạc, cái kia muốn chờ tới khi nào? Cái này tùy từng người mà khác nhau, khó mà nói. Không được, Nai con hiện tại liền muốn tiền. Ta cho ngươi tổ lấy, hàng năm cho ngươi chướng một kim tệ, không được bao lâu, ngươi liền sẽ trở thành khắp thiên hạ giàu có nhất Nai con. Lộ Rồng dùng sức lắc lư. Lý Lì A nửa tin nửa ngờ, thật sao? Đương nhiên. Ngươi nhìn ta lừa qua ngươi sao? Tuyết Phù vụng trộm lườm Lộ Rồng một chút, nghĩ thầm ngươi lừa nàng lừa còn thiếu sao? Cái kia tốt phịch, ngươi nhưng không cho vụng trộm tiêu hết. Lý và Phù Lan cũng tham dự rút thưởng, hai nàng đều là tam đẳng thưởng. Trong dương hồng bao đã hút xong, cuối cùng còn để lại một chương cho Lộ Rồng chính mình. Lại là một cái khác chương giải đặc biệt. Đám người một mảnh tiêu rên. Năm mới khánh điện tại vui sướng chung kết thúc. Chúng kỵ sĩ và bán nhân mã trợ giúp gia phó thanh lý xong hiện trường. Ban đầu bọn hắn quen thuộc nhường gia phó làm loại sự tình này. Thế nhưng là về sau, Lộ Rồng cử hành yến hội tần suất càng ngày càng cao. Phù Lan tiến hóa làm tiểu tinh linh cử hành một lần. Lý Tấn Thăng kỵ sĩ cấp cao cử hành một lần. Vài ngày trước không hiểu thấu cử hành một lần. Nên đón năm mới lại cử hành một lần. Đều là cử hành yến hội, gia phó nhóm mệt đến ngất ngư. Thế là phía sau yến hội, tất cả mọi người sẽ hỗ trợ thu thập một chút. Khánh điện sau khi kết thúc tự nhiên đến rửa mặt. Tuyết Phủ, Lý Lì A, Lý ba người cùng một chỗ tắm rửa. Lộ Rồng cũng muốn gia nhập trong đó. Mặc dù cảm giác Tuyết Phủ sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn luôn cảm thấy gắn liền với thời gian còn sớm. Có khả năng sẽ bị Lý Lì A một cước đá bay. Hơn nữa tòa thành phòng tắm cũng không đủ lớn. Về sau đến xây dựng thêm một lần. Lộ Rồng nghĩ thầm lần này đi Vương Thành, tốt nhất lại mời chào một tên chuyên gia thiết kế thời trang, hỗ trợ thiết kế mấy bộ đồ tắm loại hình. Một năm mới, một tháng. Lộ Rồng chờ mong đã lâu tình báo rốt cuộc đã đến. Hàng năm tình báo đã canh tân tình báo 1, nhân loại đại lục chuyển kỳ vu sư sẽ lì sáng tạo ra mới minh tượng pháp, siêu duy minh tượng pháp nàng tại đại lục các nơi du lịch, vào khoảng năm nay tháng 10 đi vào tinh linh vương quốc. Tình báo 2, thú nhân bộ lạc cầu đầu nhân lãnh địa có một tòa thượng cổ di tích, trong di tích ghi chép triệu hoán ác ma bí pháp. Tình báo 3, thú nhân bộ lạc phía nam kỳ tích chi sâm, ẩn giấu đi một chỗ phỉ thúy bí cảnh. Tình báo 4, hải dương chi đô hải yêu lãnh địa có giấu một kiện đánh rơi thần bí chi vật, tinh hải chi mê. Tình báo 5, băng tuyết đế quốc băng tuyết mê cùng chỗ sâu có giấu một đạo thần ẩn. Ghi lại 5 cái tình báo, Lộ Rồng suy tư hồi lâu. Đây đều là chút cái gì nha? Mỗi ngày tình báo tin hơi thở rất đơn giản chính là nói cho Lộ Rồng nơi nào có tinh linh trùng. Mỗi tháng tình báo hơi chút cao cấp một số, có thể cung cấp tinh linh nữ vương hoặc là cự long tin tức. Vô luận mỗi ngày tình báo còn là mỗi tháng tình báo, Lộ Rồng trong lòng chí ít có cái khái niệm. Thế nhưng là hàng năm tình báo tin hơi thở, chưa từng nghe thấy. Trong đó nhất dễ lý giải chính là truyền kỳ vu sư động tĩnh, cùng với nàng sáng tạo minh tượng pháp. Dựa theo vu sư sổ tay bên trên thuyết pháp, vu sư đẳng cấp chia làm thực tập vu sư, chính thức vu sư, đại vu sư, về sau mới là chuyển kỳ vu sư. Nghe nói chuyển kỳ vu sư thực lực không thể so với tinh linh nữ vương chênh lệch. Lô Rồng cũng chưa từng thấy tận mắt, không cách nào làm ra phán đoán. Chuyển kỳ vu sư sẽ tại năm nay tháng 10 đến thăm tinh linh vương quốc, không biết là phúc là họa. Còn lại 4 cái tình báo liền rất thâm ảo. Thượng cổ di tích trung triệu hoán ác ma bí pháp, kỳ tích chi xâm phỉ thủy bí cảnh, hải dương chi đô thần bí chi vật, băng tuyết đế quốc thần ẩn. Không hề nghi ngờ, có thể tại hàng năm trong tình báo xuất hiện, bọn chúng nhất định là khó gặp bảo vật. Thế nhưng là lấy Lộ Rồng thực lực bây giờ, làm sao có thể tiếp xúc đến những vật này? Hắn chỉ có thể âm thầm ghi lại những tin tức này, chờ thực lực đầy đủ lại đi thăm dò. Dù sao những vật này trong thời gian ngắn mà cũng không mất được. Hàng năm tình báo đổi mới, không có trang tình báo, một tháng vừa vặn không rảnh rỗi. Vài ngày sau, thứ du tinh linh trùng thuận lợi hoàn thành tiến hóa. Tiểu gia hỏa mọc ra cánh, tiến lặng, giống như là một tên xấu hổ thiếu nữ. Nó không giống phù lan như thế vừa mới tiến hóa liền ô ba kêu to, mà là phát ra ôn nhu ô ô âm thanh. Cái này khiến Lộ Rồng có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng thứ du tinh linh trùng tiến hóa sau hẳn là một cái nữ hán tử hình tượng. Lộ Rồng nhìn xem trên tay ngại ngùng tiểu tinh linh, lâm vào trầm tư. Nên cho nó lên cái tên là gì tốt đâu? Về sau liền bảo ngươi Hồng Du đi. Ô Hồng Du thoạt nhìn đối với danh tự này tương đối hài lòng. Lộ Rồng nhẹ nhàng thở ra. Vừa nghĩ tới về sau còn phải lấy vô số cái danh tự, hắn không khỏi tê cả da đầu. Lần sau phải gọi bên trên tuyết phủ cùng một chỗ. Đặt tên rất phức tạp, tổ chức yến hội liền rất đơn giản. Trước đó Phù Lan tiến hóa cử hành qua một lần yến hội, Lộ Rồng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn quyết định đem mỗi tháng ngày cuối cùng với tư cách tiến hóa ngày, chuyên môn vì tiến hóa tinh linh thiết yến chúc mừng. Tình huống lần này là thủ. Lộ Rồng và Tuyết Phủ quyết định đi xa nhà, cho nên sớm vì Hồng Du chúc mừng một phen. Phù Lan biết lại đến chính mình biểu hiện ra giọng hát thời điểm, không người biết nó đang hát cái gì, nhưng là tất cả mọi người rất cổ động. Tiểu tinh linh thanh âm 10 phần êm tai, sẽ không giống tiểu hài tử khóc giống như vậy làm cho người ta tâm phiền, ngược lại sẽ nhường táo bạo người trở nên bình tĩnh. Tiến hội sau khi kết thúc ngày thứ hai, Lộ Rồng và Tuyết Phủ thừa ngồi xe ngựa đi ra ngoài, xe ngựa vẫn như cũ do Lý điều khiển. Lần này xuất hành trạm thứ nhất là Mân Cơ Bảo. Nửa năm không gặp, không biết tỷ tỷ trôi qua thế nào. Tuyết Phù nhìn trong tay thư mời, trong lòng tràn đầy chờ mong. Tấu chương xong, chương 61, kỵ sĩ quyết đấu chương 61, kỵ sĩ quyết đấu Mân Cơ Bảo, 10 phần bình thường một ngày. Gả tới Mân Cơ Bảo về sau, ẻ rèm sinh hoạt biến tốt lên rất nhiều. Với tư cách tử tức phu nhân và nam tức chi nữ đãi ngộ đương nhiên khác biệt. Mân Cơ tử tức đối nàng rất tốt. Thế nhưng là tử tức dù sao hơn 50 tuổi, ở chung đứng lên khó tránh khỏi sẽ có sự khác nhau. Hơn nữa dù sao đã có tuổi, một số phương diện chỉ có thể nói tạm được. Dù là hắn là một tên trung dài kỵ sĩ. "E Di Ảm tiểu thư, muội muội của ngài Tuyết Phủ đã đi tới tòa thành bên ngoài." Kỵ sĩ đi vào hoa hồng vườn truyền lời. E Lệm đứng người lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Tuyết Phủ, nàng tới làm cái gì?" E Lệm đi ra tòa thành, vừa vặn gặp phải Mân Côi Tử Tức xuống lầu. Mân Côi Tử Tức nói ra, "Nghe nói muội muội của ngươi tới, cùng Lọ Đồn Bá Tước tiểu nhi tử cùng đi." E Lệm nhẹ nhàng nhíu mày. "Lộ Rồng a, nàng không thích cái kia miệng tiện gia hỏa. Bọn hắn sẽ không phải là đến vay tiền a?" E Lệm suy đoán nói. "Bây giờ đang là mùa đông, Sa Thạch trấn lưng tựa ma thú sơn mạch, thời khắc đứng trước ma thú xâm lấn nguy cơ. Phải giải quyết những vấn đề này, yêu cầu thuê kỵ sĩ, trị liệu thương binh. Những này đều phải dùng tiền." Tuyết Phù bên trên lần gặp gỡ lúc liền muốn cùng với nàng vay tiền. Bây giờ thế mà đã tìm tới cửa. "Bọn hắn nếu là vay tiền, ngươi tuyệt đối đừng đáp ứng, biết không?" Mân Côi Tử Tước bất đắc dĩ gật đầu, "Tốt, đều tùy ngươi." Hai người cùng nhau đi vào ngoài phòng. Lịch cung kính hành lễ. "Tử Tước đại nhân, ẻ gì ảm tiểu thư, Lịch lần này mang theo Lộ Rộng đại nhân cùng Tuyết Phù tiểu thư đến đây, là vì mời hai vị tham gia sắp cử hành hôn lễ." "Hôn lễ?" E Lệm lúc này mới nhớ lại hôn lễ một chuyện. Nàng không khỏi nghi hoặc. Liên Sa Thạch trấn tình huống này, thật sự có tư cách cử hành hôn lễ sao? Lộ Rồng tốt xấu là Lọ Đồn Bá Tước nhi tử, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều quý tộc tham gia. Hắn cũng không thể tùy ý dựng cái gánh hát dòng qua loa cho xong a. Lộ Rồng và Tuyết Phù đi xuống xe ngựa. Tuyết Phù đi vào E Lệm trước mặt, đưa ra thiệp mời. "Tỷ tỷ, ta và Lộ Rồng hôn kỳ định tại năm nay tháng 7, xin ngài và Tử Tước đại nhân cần phải trước tới tham gia." E Lệm mở ra thiệp mời. "Thật đừng nói, thư mời còn làm được lưu mô lưu dạng. Bên ngoài trời lạnh, chúng ta vào nhà nói đi." E Lệm mời Lộ Rồng và Tuyết Phủ tiến vào tòa thành. Coi như trong lòng không hợp nhau, mặt ngoài lễ tiết cũng không có thể thiếu. Tiến vào đại sảnh, E Lệm vô tình hay cố ý nhìn lướt qua Tuyết Phủ quần áo. "Muội muội thân ái của ta, ngươi cái này y phục đều mặc bao lâu? Gần sang năm mới, Lộ Rồng cũng không cho ngươi mua kiện quần áo mới sao?" Tuyết Phủ cười lắc đầu, "Hoa số tiền này làm cái gì? Cũng đúng, các ngươi lập tức liền muốn cử hành hôn lễ, là đến tiết tiết kiệm một chút, nhưng là tiệc cưới bên trên cũng không thể còn xuyên cái này một thân a. Đương nhiên, đây là trang phục mùa đông, tiệc cưới tại mùa hè đâu." E Lệm càng ngày càng không hiểu chính mình cái này muội muội ý nghĩ. Rõ ràng trôi qua như thế túng quẫn, vì cái gì còn có thể như vậy điềm nhiên như không có việc gì? Nàng đến cùng đã trải qua cái gì mới lại biến thành như vậy? Bất quá nhìn xem Tuyết Phù bây giờ bộ dáng, E Lệm trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý dung mạo xinh đẹp có làm được cái gì? Còn không phải chỉ có thể gả cho một cái nát người. "Đáng thương muội muội nha, hôn lễ cả một đời chỉ có thể cử hành một lần, các ngươi ngàn bạn muốn chuẩn bị cẩn thận, nếu là thiếu tiền." Nói đến đây, E Lệm không biết nhớ ra cái gì đó, lập tức im miệng. Tuyết Phù trong mắt mang cười, "Thiếu tiền, tỷ tỷ có thể cho ta mượn một số sao? Quả nhiên là như vậy. E lẹm sắc mặt xấu hổ, cái này ta chỗ nào làm được chủ? Nàng kém chút lại bị dao động. Lần trước Tuyết Phủ vay tiền còn có thể dùng lý do chính đáng lấp liếm cho qua. Bây giờ người ta đi thẳng tới Mân Côi bảo, nàng còn có cái gì lấy cớ? Thấy Tuyết Phủ và E lẹm trò chuyện với nhau thật vui, Mân Côi tự tức nhìn về phía Lô Rồng. Lô Rồng các hạ, ta nhớ được lần trước ngươi tới tham gia E lẹm sinh nhật tiến lúc, bất quá một tên thực tập kỵ sĩ, không nghĩ tới bây giờ đã tấn thăng trung giai, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Trung giai? E lẹm quay đầu nhìn chăm chú lên Lô Rồng. Làm sao có thể? Ngắn ngủi nửa năm không thấy, Lô Rồng thế mà có thể từ một người bình thường biến thành trung giai kỵ sĩ. Cái này hợp lý sao? Lô Rồng thái độ khiêm tốn, may mắn mà có Tuyết Phủ chỉ đạo cùng nhà ta muội muội trợ giúp. Mân Côi tử tức nói một câu xúc động, không hổ là ngân nguyệt gia tộc huyết mạch, Lô Rồng các hạ, ngươi nguyện ý cùng ta tỉ thí một trận sao? Lô Rồng lông mày nhíu lại. Tỉ thí? Hắn gần nhất thực chiến huấn luyện sát thực có khiếm khuyết. Tuyết Phủ mỗi ngày đều tại tu luyện minh tự pháp, rất ít lại tiến hành kỵ sĩ huấn luyện. Đại đa số thời điểm, Lô Rồng chỉ có thể tự hành luyện tập. Danny đội trưởng nhàn rỗi thời điểm, ngẫu nhiên có thể cùng hắn tiếp vài chiêu. Chỉ là Danny khắp nơi lưu thủ, sợ làm bị thương hắn, huấn luyện hiệu quả bình thường. Mân Côi tử tức đưa ra tỉ thí, vừa vận thuận Lô Rồng tâm ý không có vấn đề, ta cũng đang muốn kiểm nghiệm một lần thực lực của mình. Bốn người tiến về sân huấn luyện. Lô Rồng và Mân Côi tử tức mặc tốt hộ cụ, chuẩn bị tiến hành kỵ sĩ quyết đấu. Tuyết Phủ, E Lẹm ở đây dưới quan chiến. Lô Rồng tên kia hẳn là vừa tấn thăng trung giai không lâu a, sợ rằng sẽ thua rất khó coi. E Lẹm lườm Tuyết Phủ một chút. Tuyết Phủ mỉm cười, luận kinh nghiệm chiến đấu, Lô Rồng khả năng không sánh bằng Tử Tước, nhưng tuổi trẻ trẻ tuổi có ưu thế, tỷ tỷ hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ a. E Lẹm khoe miệng giật một cái, không nói thêm gì nữa. Trước kia nàng cùng Tuyết Phủ cãi nhau đều là lẫn nhau có thắng bại, nhưng là bây giờ nàng vì cái gì lão là nói bất quá đối phương đâu? Mân Côi Tử Tước và Lô Rồng lẫn nhau đi qua kỵ sĩ lễ, quyết đấu chính thức bắt đầu. Trung giai kỵ sĩ ở giữa đọ sức, so là ai đấu khí càng thêm hùng hồn, kiếm ý càng thêm tinh xảo. Nhưng cuộc tỷ thí này khác biệt, từ vừa mới bắt đầu, Mân Côi Tử Tước liền không có chiến thắng khả năng. Dứt bỏ vu sư sức mạnh cũng nói, Lô Rồng đấu khí là thông qua hấp thu ma diễm thạch tu luyện hỏa diễm đấu khí, chỉ là đấu khí chất lượng còn kém một cái cấp bậc. Dưới cảnh giới ngang hàng, đấu khí chất lượng chân để bù đắp trên kỹ xảo không đủ. Huống chi Lô Rồng kiếm kỹ cũng rất xuất sắc. Tuyết Phù huấn luyện, giúp hắn đặt xuống cơ sở vững chắc. Một kiếm, trường kiếm chạm vào nhau, đấu khí đối xông. Lô Rồng đã thủ thắng, nhưng là thủ thắng cũng không phải là mục đích. Lô Rồng hy vọng có thể thông qua cuộc tỷ thí này có tăng lên. Hắn tận lực thu liễm hỏa diễm đấu khí, cắt giảm đấu khí cường độ. Lúc này, Mân Côi tử tức ưu thế thể hiện ra. Mấy chục năm tích lũy không thể khinh thường, liên tiếp không ngừng kiếm kỹ thế công hoàn mỹ trôi chảy, ép tới Lô Rồng tìm không đến bất luận cái gì cơ hội phản kích. Đối mặt loại tình huống này, ứng làm như thế nào phá cục? Đáp án chỉ có một cái, đối bính. Chỉ có đánh vỡ đối phương tiến công tiết tấu mới có thể thay đổi thế cục. Lô Rồng nắm đúng thời cơ, không nhìn Mân Côi tử tức kiếm kỹ, chuyển thủ làm công, kiếm thế thẳng tiến không lùi. Đây chính là cái gọi là trẻ tuổi nóng tính. Mân Côi tử tức nhướng mày, do dự ở giữa, hắn vô ý thức thu hồi kiếm thế. Nhưng mà tỷ thí thắng bại thường thường ngay trong nháy mắt này, lùi bước mang ý nghĩa bại trận. Lô Rồng thấy Mân Côi tử tức vừa lui lại lui, lại tránh lo âu về sau. Hắn bảo trì cái này thẳng tiến không lùi khí thế, cuối cùng đánh bay tử tức trường kiếm trong tay. Trải qua trận này, Lô Rồng có chút hiểu được, kiếm chiêu có lẽ không có nhược điểm, thi triển kiếm chiêu người thì chưa hẳn. Tấu chương xong, chương 62, ngươi còn dự định cưới hai cái hay sao? Chương 62, ngươi còn dự định cưới hai cái hay sao? E Lẹm cũng không hiểu biết Lô Rồng thực lực. Nàng thấy Mân Côi tử tức chiếm thượng phong, nguyên bản còn thật cao hứng. Nhưng ai có thể ngờ tới thế cục nhanh như vậy liền nguy chuyển. Mân Côi tử tức thế mà bại bởi Lô Rồng. Nàng đang muốn cùng Tuyết Phù bên trên sắc mặt đâu, làm sao lại thua đây? Không hổ là lọ đồn bá tước nhi tử, là ta thua. Mân Côi tử tức mặc cảm. Lô Rồng thần sắc tự nhiên. Mân Côi tử tức thực lực bình thường, hắn có thể thủ thắng rất bình thường. Không đáng kiêu ngạo. Lô Rồng các hạ, ngươi và muội muội khó được đến thăm Mân Côi bảo, không bằng lưu lại ở lại một đêm như thế nào? Mân Côi tử tức phát ra mời. Lô Rồng lắc đầu cự tuyệt, đa tạ tử tức đại nhân hảo ý, nhưng là chúng ta còn cần mau chóng chạy tới cái khác lãnh địa cấp cho thì mời, không tiện ở lâu. Điều này cũng đúng, các ngươi gọi ngay bây giờ tính ra phát sao? Đúng thế. Lô Rồng và Tuyết Phủ không có tại Hoa Hồng tòa thành dừng lại lâu. Hai người rời đi tòa thành, trèo lên xe ngựa. Mân Côi tử tức cung kính đưa tiễn. Xe ngựa từ từ đi xa, E Lẹm bất mãn phàn nàn, hắn vừa mới tấn thăng trung giai, làm sao liền ngươi đều không phải là đối thủ của hắn? Mân Côi tử tức bất đắc dĩ lắc đầu. E Lẹm, về sau cùng ngươi bị muội muội này nhiều đi vòng một chút đi. Tiểu tử kia thực lực chân chính hơn xa tại ta, sau này thành tựu chắc hẳn không tại hắn hai vị kia minh trưởng phía dưới. E Lẹm cho là mình nghe lầm, ngươi không phải một mực đè ép hắn đánh sao? Thua bởi hắn bất quá là nhất thời chủ quan. Hắn lưu thủ. Mân Côi tử tức với tư cách tỷ thí người, hắn đương nhiên biết Lô Rồng có giữ lại. Lần thứ nhất lúc giao thủ, Lô Rồng đấu khí cuồng bạo hung mãnh, đằng sau lại thu liễm tài năng. Hắn thua không có chút nào an. Ngân Nguyệt gia tộc con cái, quả nhiên không có hời hợt hạng người. E Lẹm vẫn là không phục. Coi như thắng tỷ thí lại như thế nào? Còn không phải chỉ có thể trông coi cái kia rách dưới chấn nhỏ. Ngươi là không biết, ta lần trước đi xa thạch trấn, đường đều là phá. Bọn hắn như thế còn muốn cử hành hôn lễ, chỉ sợ chỉ có thể cho Ngân Nguyệt gia tộc mất mặt. Mân Côi tử tức biết E Lẹm tính tình, không cần phải nhiều lời nữa. Lý điều khiển trên xe ngựa, Lô Rồng cảm giác đấu khí của mình lại có tiến bộ. Ngươi lại sắp đột phá rồi. Tuyết Phù một mặt ngạc nhiên. Ngay tại hôm qua, Lô Rồng đã thuận lợi tấn thăng cấp 2 thực tập vũ sư. Hắn đoán không lầm. Tinh linh trùng tiến hóa quả thật có thể vì hắn mang đến đề thăng. Tấn thăng cấp 2 thực tập vũ sư về sau, Lô Rồng không thể học được mới vũ thuật. Ngược lại là tăng lên trên diện rộng đối thực vật lực tương tác. Vì gia tốc thu hoạch sinh trưởng tốc độ, bồi dưỡng càng nhiều sản phẩm mới thực vật, Lô Rồng một mực tại nghiên cứu cùng loại với thực vật sinh trưởng kỹ năng. Tấn thăng cấp 2 thực tập vũ sư về sau, hắn luôn cảm giác trong đầu có thật nhiều linh cảm. Không được bao lâu, hẳn là có thể tạo dựng ra xúc tiến thực vật sinh trưởng vũ thuật mô hình. Thông qua vũ thuật, bồi dưỡng càng nhiều sản phẩm mới thực vật, tăng lên tinh linh tiến hóa hiệu suất, từ đó tăng lên vũ sư đẳng cấp, tiến một bước cường hóa vũ thuật. Vũ thuật càng mạnh, thực vật loại hình càng nhiều, tinh linh tiến hóa càng nhanh, vũ sư đẳng cấp càng cao, vũ thuật càng mạnh. Chân trái giẫm chân phải, vô địch. Mà liên tại tấn thăng cấp 2 thực tập vũ sư về sau hôm nay, Lô Rồng cảnh giới lại có đột phá dấu hiệu. Chỉ bất quá lần này là kỵ sĩ đẳng cấp. Kỵ sĩ tấn cấp thuộc về nước chảy thành sông. Lô Rồng kỵ sĩ tiên phú vốn là rất tốt, lại thêm nhiều ngày như vậy đến nay huấn luyện, cùng với dùng mãi không cạn ma diễm thạch, nghĩ không tấn thăng cũng khó khăn. Hiện tại chỉ kém một cái thích hợp thời cơ. Rời đi Hoa Hồng tòa thành về sau, Lô Rồng và Tuyết Phù liên tiếp bái phòng Phạ Dẻo Nam Tước cùng Nạt Thản Nam Tước. Phạ Dẻo Nam Tước là Tuyết Phù ca ca, Nạt Thản Nam Tước là Tuyết Phù phụ thân. Nghe nói hai người rốt cục muốn cử hành hôn lễ, bọn hắn hết sức cao hứng. Nạt Thản Nam Tước vốn là rất duy trì hai người hôn lễ, hắn không quan tâm Lô Rồng là người, hắn chỉ muốn thông qua Tuyết Phù cùng Ngân Nguyệt gia tộc thành lập liên hệ. Tuyết Phù mẫu thân sẽ lìn phu nhân thì lại khác, nàng càng hy vọng Tuyết Phù có thể trôi qua hạnh phúc. Bái phòng qua Tuyết Phù người nhà, ngay sau đó chính là Ngân Nguyệt gia tộc. Khoảng cách gần nhất chính là tỷ tỷ Lolina. Lolina thân là Nam Tước, đồng thời cũng là Lục Diệp trấn lãnh chúa. Nghe nói Lộ Rồng đến thăm tin tức, Lolina tương đối hoan nghênh. "Đệ đệ, các ngươi thật xa tới, ứng cũng không phải là vì vay tiền a." Lolina nói chuyện từ trước đến nay ngay thẳng, nhất là tại Lộ Rồng trước mặt. Không chỉ là Edem, rất nhiều người đều coi là Sa Thạch trấn tình trạng kinh tế rất kém cỏi. Ngân Nguyệt gia tộc ngoại trừ Lộ Di, có mấy người quan tâm Sa Thạch trấn đâu? Cho dù là Lọ Đồn đều rất ít quan tâm Sa Thạch trấn tình huống. Kỵ sĩ phái người đưa tới thư tín, hắn chỉ là qua loa nhắm vào một chút, xác nhận Lộ Rồng tính mệnh vô ưu liền đầy đủ. "Tỷ tỷ quá lo lắng, chúng ta lần này tới là vì mời ngươi tham gia năm nay hôn lễ." "Năm nay?" Lộ Di tiếp nhận thì mời, thô sơ giản lược xem xét. "Tháng 7, tại Sa Thạch trấn cử hành sao?" "Đương nhiên." Lọ Lý Nạ thêm chút suy tư, "Có thể hay không gấp một chút? Không nhiều tìm chút thời giờ chuẩn bị một chút sao? Dự lưu thời gian đã rất đầy đủ. Đại ca bên kia ngươi đi qua sao?" Lọ Lý Nạ hỏi. "Còn không có, ngoại trừ muội muội, ngươi là nhất biết tiên tri." Lộ Rồng xác định hôn kỳ thời điểm, Lộ Dịch ngay tại hiện trường. Nàng so với Tuyết Phủ biết được còn sớm, đã muốn cử hành hôn lễ, tự nhiên đến long trọng một chút, không thể cho Ngân Nguyệt gia tộc mất mặt. "Ngươi biết tính cách của đại ca, nếu như qua loa cho xong, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Yên tâm đi, cuộc hôn lễ này nhất định có thể cho các ngươi mang đến kinh hỉ." "Ồ." Lọ Lý Nạ lông mày nhíu lại, "Cái gì kinh hỉ? Ngươi còn dự định cưới hai cái hay sao?" Một bên Tuyết Phủ nhìn về phía Lộ Rồng, giống như tại hỏi thăm. Lộ Rồng kinh ngạc, "Tuyết Phủ, ngươi vì cái gì luôn dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Là không đúng đối với ta có cái gì hiểu lầm?" Tuyết Phù phát ra linh hồn thảo vấn, "Thật là hiểu lầm sao?" Lọ Lý Nạ trừng mắt nhìn, "Ngươi vẫn đúng là dự định cưới hai cái nhà. Làm sao có thể? Vậy ngươi nói kinh hỉ là cái gì? Hôn lễ ngày đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Cuộc hôn lễ này đã là hắn và Tuyết Phù chính thức kết làm phu thê chứng minh, cũng là hướng tất cả quý tộc tuyên truyền Sa Thạch trấn cơ hội tốt nhất. Cái gọi là kinh hỉ, chỉ chính là thay đổi bộ mặt Sa Thạch trấn." Lọ Lý Nạ lơ đễnh, nàng cũng không phải không đi qua Sa Thạch trấn. Nhỏ như vậy khối địa phương, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. "Đệ đệ, không nói trước hôn lễ, ngươi hôm nay đã cho ta rất lớn kinh hỉ, phải không?" "Đúng à, ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà có thể tấn thăng trung giai kỵ sĩ, xem ra Tuyết Phù đem ngươi điều giáo đến không tệ à." "Tỷ tỷ thật biết chê cười, ai điều giáo ai còn chưa nhất định đâu." Tuyết Phù nghe vậy sắc mặt bá biến đỏ. Loại sự tình này sao có thể cùng tỷ tỷ nói sao? Trong lòng nàng, Lọ Lý Nạ và Ẻ Dẻm hoàn toàn khác biệt. Nàng đối Lộ Rồng người nhà tương đối tôn kính, sở dĩ phải cảm thấy thẹn thùng. Lọ Lý Nạ không có để ý cái này một chi tiết, muốn bà ta tỷ thí một trận sao? Nàng nhìn ra Lộ Rồng đấu khí mơ hồ có đột phá dấu hiệu, một cuộc tỷ thí, nói không chừng có thể trở thành thời cơ đột phá. Tấu chương xong, chương 63, tấn thăng cao giai chương 63, tấn thăng cao giai lá xanh tỏa thành sân huấn luyện. Lộ Rồng cùng Lọ Lý Nạ đang tiến hành quyết đấu. Lọ Lý Nạ một mặt ngạc nhiên, thế mà còn học xong hỏa diễm đấu khí, Lộ Dịch nha đầu kia đối ngươi không tệ nha. Nàng coi là Lộ Rồng ma diễm thạch là từ Lộ Dịch trên tay lấy được. Kiếm ý cơ sở không sai, ngươi hẳn là nhiều học mấy bộ cường đại kiếm chiêu. Nói xong, Lọ Lý Nạ cầm trong tay trường kiếm, ngọn lửa trên người đấu khí không ngừng tụ tập. Lộ Rồng cảm thấy không ổn, hắn cấp tốc huy kiếm, ý đồ đánh gãy Lọ Lý Nạ tụ lực. Nhưng mà ngưng thực đấu khí nhẹ nhõm hóa giải Lộ Rồng thế công, ngắn ngủi tụ lực qua đi, Lọ Lý Nạ khí thế kéo lên đến đỉnh điểm. Nàng cầm kiếm, như cùng một đầu cuồng bạo hỏa long đánh tới. Viêm Long Pha Quân, Tuyết Phù dạy bảo Lộ Rồng đều là cơ sở kiếm kỹ, hắn thiếu khuyết loại này cường mạnh mẽ kiếm chiêu công kích. Lọ Lý Nạ tốc độ quá nhanh, Lộ Rồng khó mà tránh né, hắn chỉ có thể ngưng tụ đấu khí ngăn cản. Hỏa diễm đấu khí hình thành hàng rào cùng Viêm Long chống lại, giằng co không xong. Lọ Lý Nạ là kỵ sĩ cấp cao, song phương đấu khí không tại một cái cường độ, cũng may nàng cũng không sử xuất toàn lực. Lộ Rồng dốc hết toàn lực ngăn cản Viêm Long phá quân thế công. Lọ Lý Nạ thì là dần dần tăng cường đấu khí uy lực. Trong áp phía dưới, Lộ Rồng đấu khí rốt cục nên đón đột phá. Kỵ sĩ cấp cao. Dưới sự giúp đỡ của Lọ Lý Nạ, Lộ Rồng thành công tấn thăng. Phát giác được Lộ Rồng khí tức biến hóa, Lọ Lý Nạ không lưu tay nữa. Giữ dần hỏa diễm đấu khí đều phóng thích, trực tiếp đem Lộ Rồng đánh bay. Lọ Lý Nạ thu tay lại, thở dài, ngươi cũng là quái thai. Lọ Lèn, lộ so với nàng lớn tuổi, thực lực tự nhiên mạnh hơn nàng. Lộ Di Thiên Phú dị bẩm, nàng cũng không sánh bằng. Vốn là còn cái Lộ Rồng hạng chót, nhưng bây giờ Lộ Rồng cũng thể hiện ra kinh người kỵ sĩ thiên phú. Hắn mới tu luyện bao lâu liền tấn thăng cao giai. Lọ Lý Nạ cảm giác áp lực như núi. Thân yêu đệ đệ, ngươi cũng không thể so với ta trước bước vào đại địa kỵ sĩ cánh cửa, nếu không tỷ tỷ hội rất khó chịu. Tỷ tỷ thật biết chê cười, thực lực của ta còn kém xa lắm đâu. Đây là lời nói thật. Lộ Rồng tích lũy quá ít, cho dù có vu thuật tăng thêm cũng rất khó chiến thắng Lọ Lý Nạ. Lọ Lý Nạ đối hỏa diễm đấu khí nắm giữ đã tương đối thành thục, không được bao lâu liền có thể tấn thăng đại địa kỵ sĩ. Sau đó các ngươi tính toán đến đâu rồi đây? Chúng ta dự định đi trước Thiết Lô bảo bái phòng đại ca. Ừm. Lọ Lý Nạ nhẹ gật đầu, nghe nói đại ca ngươi gần nhất phục mệnh đi qua một lần biên cảnh, không biết hồi có tới không? Biên cảnh? Là bởi vì thú nhân bộ lạc xâm lấn sao? A, đây coi là cái gì xâm lấn? Bất quá là phái một số tạp binh tới quấy rối thôi. Lộ Rồng chỉ biết là thú nhân bộ lạc cùng tinh linh vương quốc gần nhất sinh ra qua xung đột, nhưng lại không biết tình huống cụ thể. Suy nghĩ kỹ một chút, lần trước bán nhân mã tiến công cũng rất qua loa. Nếu như không phải Lý Lị A nửa đường gia nhập, bọn hắn khẳng định không cách nào công phá Đông Hải bờ. Thú nhân bộ lạc làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Tinh linh nữ vương đoạn thời gian trước công khối tiếp theo mới lãnh địa, nơi đó thú nhân vương rất tức giận, lại không dám hướng tinh linh vương quốc khai chiến, cũng chỉ có thể phái ra một số tạp binh tiến hành quấy rối. Thú nhân bộ lạc không chỉ một vị thú nhân vương. Thú nhân vương không chỉ có thời khắc nhận đến tinh linh vương quốc uy hiếp, còn muốn ứng phó thú nhân bộ lạc nội bộ tranh đấu. Lần trước buộc phát xung đột, chẳng qua là trang giả vờ giả vịt, cảnh cáo một phen. Tinh linh nữ vương mười phần bức vàng. Dù là đối mặt loại này xung đột nhỏ cũng không có chủ quan. Cầm khối tiếp theo lãnh địa sau cũng không có tiếp tục tiến công. Bởi vì giành được lãnh địa còn cần chúc phúc. Đạt được chúc phúc lãnh địa mới có thể dựng dục ra tinh linh chủng. Nữ vương đối vương quốc lãnh địa tương đối coi trọng. Có được tinh linh chúc phúc lãnh địa tuyệt đối không thể thất thủ. Nói chuyện phía về sau, Lộ Rồng và Tuyết Phủ cáo biệt Lọ Lina, tiến về Thiết Lô Bảo. Đại ca Lộ sớm đã từ biên cảnh trở về. Biết được Lộ Rồng và Tuyết Phủ đến đây tin tức, hắn hơi kinh ngạc. Lộ mang theo thị đi ra ngoài nên đón. Nhìn thấy Lộ Rồng lúc thì ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo ưu oán. Lộ Rồng chột dạ, tránh mà không thấy. Tiến vào đại sảnh về sau, Lộ Rồng đưa ra thiệp mời. Đại ca, ta và Tuyết Phủ hôn kỳ đã định ra, ngay tại năm nay tháng 7. Lộ nhẹ nhàng nhíu mày, hôn lễ tại Sa Thạch trấn cử hành. Đúng thế. Chuẩn bị cẩn thận, không nên quá qua loa, thiếu tiền có thể tìm ta mượn. Đa tạ đại ca, Sa Thạch trấn gần nhất phát triển coi như thuận lợi, không thế nào thiếu tiền. Lộ trong lòng vẫn có lo lắng, nhưng là Lộ Rồng và Tuyết Phủ đã làm ra quyết định, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Hai huynh đệ trò chuyện xong, thì rốt cục không nhịn được mở miệng. Lộ Rồng, ngươi có phải hay không quên chuyện quan trọng gì? Lộ Rồng ho nhẹ một tiếng, có sao? Ngươi đáp ứng ta món kho cách điều chế đâu? Vì cái gì còn không có đưa tới? Ngươi biết ta chờ ngươi chờ đến có bao nhiêu vất vả sao? Thì giả ý lau lau khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Lộ Rồng xác thực quên chuyện này. Đoạn thời gian kia sự tình quá nhiều, mỗi ngày đều có mới tình báo, chỗ nào còn nhớ rõ cách điều chế sự tình? A, ta nhớ ra rồi. Trước đó phái ra kỵ sĩ chậm chạp không có tin tức, có thể là bị mã phỉ chặn giết. Thì tiểu thư, lần sau nhất định. Thì không có ý định trông cậy vào Lộ Rồng. Nàng nhìn về phía Tuyết Phủ, "Tuyết Phủ tiểu thư, ngươi có thể giúp ta chuyện này sao?" Tuyết Phủ liếc nhìn Lộ Rồng một cái, thì nhẹ nhàng gật đầu. Cáo biệt Lộ vợ chồng, Lộ Rồng và Tuyết Phủ rời đi Thiết Lô Bảo. Ngay sau đó chính là bái phòng nhị ca Lọ Lẹn, phụ thân Lọ Đồn. Thuận tiện còn gặp được Lộ Rồng mẫu thân, hệ lần phu nhân. Dù cho tuế nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại dấu vết, vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo. Vì cái gì Lộ Rồng huynh đệ tỷ muội đều lớn lên nhìn rất đẹp? Đây chính là nguyên nhân. Đối với Lộ Rồng biến hóa, hệ lần phu nhân tương đối vui mừng. Đồng thời cũng vì Tuyết Phủ và Lộ Rồng dâng lên chúc phúc. Hàn huyên vài câu, Lộ Rồng thuận miệng tìm cái lý do cáo biệt. Hắn không am hiểu cùng hệ lần phu nhân ở chung. Ven đường bái phòng qua song phương thân hữu, đưa tặng thiệp mời, hết thảy hao tốn hơn nửa tháng thời gian. Cuối tháng, hàn phong càng ngày càng lạnh. Xe ngựa không nhanh không chậm chạy, rời đi Ngân Nguyệt Bá Tước Lĩnh. Đi vào Vương Thành lúc đúng lúc là mới đầu tháng 2. Mùa đông Vương Thành vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Các cư dân mặc dày đặc áo khoác trên đường lắc lư, đường đi cái khác cửa hàng như thường lệ buôn bán. Lộ Rồng tại lữ điếm sắp xếp cẩn thận xe ngựa. Về sau mang theo Tuyết Phủ, lịch tại Vương Thành đi dạo. Khó được ra lội xa nhà, đương nhiên không thể bạc đãi chính mình. Cảm giác không bằng chúng ta mỹ thực đường phố. Tuyết Phủ duệ bình đạo. Lộ Rồng cười cười, chúng ta mỹ thực đường phố mới bao nhiêu lớn, hơn nữa trong Vương Thành cũng không chỉ mỹ thực. Mỗi tháng tình báo đã canh tân tình báo một chi do quý tộc thiếu nữ tạo thành dàn nhạc, sẽ tại 3 ngày sau buổi chiều, tại Vương Thành ca kịch viện tiến hành diễn đấu. Tình báo 2, 2 ngày sau, ngoài thành tinh linh vườn hoa tự viện hoa tiểu tinh linh sắp tiến hóa làm đại tinh linh. Tình báo 3, trung tuần tháng 2, từ băng tuyết đế quốc trở về thương đội mang về một viên cực hạn tinh thạch. Tình báo 4, băng xương lãnh chúa không có thể đột phá long vương cảnh giới, bởi vì đột phá thất bại lại bị thương nặng, yêu cầu thời gian rất lâu tĩnh dưỡng. Tình báo 5, tiến vào vương thành về sau, tinh linh nữ vương cảm nhận được tinh linh giới chỉ khí tức, nàng chính đang chú ý ngươi. Tấu chương xong, Chương 64, Vu sư chi trượng chương 64, Vu sư chi trượng thật đáng thương băng xương lãnh chúa. Trứng rồng mất đi, tấn thăng thất bại. May mắn còn để lại một cái mạng. Trừ ra tình báo của nó, còn lại tình báo đều tại Vương Thành. Lộ rồng đến Vương Thành mục đích có 3 cái. Một là tìm kiếm một vị kỹ nghệ cao siêu thợ rèn chế tạo vũ khí, nếu như có thể mang đến Sa Thạch trấn càng tốt hơn. Hai là tìm kiếm một vị chuyên gia thiết kế thời trang, định chế tiệc cưới lễ phục. Ba là thuê một chi dàn nhạc, phối hợp phụ lan tại tiệc cưới trình diễn ra. Trong tình báo vừa vặn có nhạc đội tin tức, hơn nữa còn là quý tộc thiếu nữ tạo thành dàn nhạc. Thiếu nữ liền nên làm dàn nhạc a. Ngoài ra còn có ngoài thành tự viện hoa đại tinh linh. Nếu có cơ hội, cũng phải nghĩ biện pháp thu phục. Thế nhưng là tại tinh linh nữ vương dưới mí mắt thu phục đại tinh linh, cảm giác không quá hiện thực. Cuối cùng là từ băng tuyết đế quốc trở về thương đội. Bọn hắn trung tuần tháng 2 mới có thể xuất hiện, Lộ Rồng không có ý định tại Vương Thành đợi lâu như vậy. Mặc dù hắn rất nghĩ đến giải băng tuyết đế quốc tin tức. Hàng năm trong tình báo, thượng cổ di tích ở vào thú nhân bộ lạc cầu đầu nhân lãnh địa. Phỉ thúy bí cảnh ở vào thú nhân bộ lạc phía nam. Tinh linh vương quốc cùng thú nhân bộ lạc không ngừng xung đột, hai địa phương này không tiện thăm dò. Thần bí chi vật ở vào hải dương chi đô, tại đáy biển, càng không tốt đi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có băng tuyết đế quốc băng tuyết mê cung thích hợp nhất thăm dò. Tinh linh vương quốc cùng băng tuyết đế quốc ở giữa ở trung hòa bình, ngẫu nhiên còn có thương nhân tại hai nước ở giữa tiến hành mậu dịch. Mê cung chỗ sâu thần ẩn, nghe tới là rất lợi hại bảo vật. Lộ Rồng nghĩ hết lượng thu thập băng tuyết đế quốc và băng tuyết mê cung tin tức. Nếu có cơ hội, nói không chừng có thể đi mê cung thử thời vận. Đây đều là nói sau. Hiện tại hắn muốn làm là tìm tới Vương Thành tiệm thợ rèn lao bản chế tạo mấy món vũ khí. Vương Thành tiệm thợ rèn tương đối nổi danh. Nội thành đại đa số kỵ sĩ trang bị đều là xuất từ cửa hàng này. Lộ Rồng hơi nghe ngóng một chút liền biết được tiệm thợ rèn vị trí. Hắn mang theo Tuyết Phủ, Lịch hai người tới nơi đây. Trong cửa hàng truyền đến đinh đinh thùng thùng rèn sắt âm thanh, bên trong hẳn là có rất nhiều người đang đánh thép. Tiệm thợ rèn lão bản tên là Ô Tô, chính là cổng trung niên chẳng hán, hắn ngay tại rèn đúc trang bị. Bởi vì tiệm thợ rèn chung quanh 10 phần ồn ào, cho nên đi ngang qua rất ít người đi. Xuất hiện ở nơi này cơ bản cũng là vì chế tạo trang bị. Thấy Lộ Rồng bọn người đến đây, Ô Tô dừng lại động tác. Mấy vị là nghĩ mua sắm trang bị sao? Đúng thế. Ô Tô gọi tới trong tiệm học đồ. Người trước mang mấy vị khách nhân vào nhà nhìn một cái. Thợ rèn học đồ cung kính dẫn đầu Lộ Rồng bọn người vào nhà. Trong Vương Thành đại nhân vật rất nhiều, hắn không dám có bất kỳ lãnh đạm. Cửa hàng bên trong trưng bày rất nhiều vũ khí và đồ phòng ngự, trên tường thậm chí còn treo một chi pháp trượng. Không đợi học đồ giới thiệu, Lộ Rồng trước tiên mở miệng, đó là cái gì? Học đồ thuận lấy ngón tay nhìn lại, đó là vu sư chi trượng, là vu sư vũ khí. Ồ, lấy xuống nhìn một cái. Học đồ gỡ xuống pháp trượng đưa cho Lộ Rồng. Màu nâu nhạt thân trượng bên trên khảm nạm lấy một viên màu đỏ bảo thạch. Lộ Rồng hơi chút điều động thể nội ma lực. Màu đỏ bảo thạch lóe lên một cái. Khối bảo thạch này tác dụng là tăng phúc vu thuật uy lực, chỉ là không biết tăng phúc hiệu quả như thế nào. Căn này pháp trượng bao nhiêu tiền? Thợ rèn học đồ lập tức ngộp. Cái này pháp trượng chính là cái bài trí. Tinh linh vương quốc lại không có vu sư, tại sao có thể có người mua cái này? Xin ngài chờ một chút. Học đồ đi ra ngoài hỏi thăm lão bản. Một lát sau, Ô Tô vào nhà, ngạc nhiên nhìn về phía Lộ Rồng, ngươi nghĩ mua sắm căn này vu sư chi trượng? Không sai, phía trên bảo thạch cảm giác còn rất đẹp mắt. Ô Tô ánh mắt của quái, ta lúc đầu cũng là tâm huyết dâng trào mới mua xuống viên này màu đỏ bảo thạch, dùng 1000 kim tệ. Pháp trượng chế tác quá trình cũng không khó, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, cho cái 2000 kim tệ là được. 2000 kim tệ. Rất lợi ích thực tế giá cả. Cái này rất có thể là tinh linh vương quốc duy nhất một cây pháp trượng. Mặc dù không biết cụ thể tăng phúc hiệu quả, nhưng là 2000 kim tệ tuyệt đối không lỗ. Lộ Rồng tiếp tục vấn đạo, "Lão bản, các ngươi nơi này có hay không kỵ sĩ trường kiếm và kỵ sĩ áo giáp? Các ngươi muốn mua gì phẩm chất trường kiếm?" "Tinh phẩm trường kiếm thích hợp kỵ sĩ cấp cao sử dụng, cực phẩm trường kiếm yêu cầu định chế, hơn nữa các ngươi được bản thân cung cấp vật liệu." Lộ Rồng lấy ra một khối ma mỏ tinh thạch. "Lão bản, ta muốn dùng khối này ma mỏ tinh thạch chế tạo mấy món vũ khí cực phẩm." Ô Tô ánh mắt có chút lóe lên. Dù là tại Vương Thành, ma mỏ tinh thạch cũng không nhiều thấy. Muốn tạo cực phẩm trang bị, chỉ có ma mỏ tinh thạch cũng không đủ. Lộ Rồng không hiểu vũ khí gen đúc, hắn khiêm tốn thỉnh giáo, còn cần cái nào vật liệu? Nhìn ngươi nhu cầu, nếu như ngươi muốn tạo hỏa hệ vũ khí liền cần ma diễm thạch, muốn tạo băng hệ vũ khí liền cần băng tinh thạch. Chế tác một thanh trường kiếm cần bao nhiêu ma diễm thạch? Không nhiều, 3 viên là đủ rồi, tài liệu khác ta chỗ này đều có. Lộ Rồng vừa vặn mang một chút ma diễm thạch tới. Hắn và Tuyết Phù định dùng những này ma diễm thạch trên đường tiến hành tu luyện. Bất quá vô luận là định chế trang bị cần thời gian, vận chuyển trang bị cũng rất phiền phức. Lộ Rồng càng muốn thuê một vị lợi hại thợ rèn trở về. "Lão bản, ngươi tại Vương Thành đợi bao lâu?" "Mấy thập niên." "Có suy nghĩ hay không chuyển sang nơi khác sinh hoạt?" Ô Tô nghi ngờ nhìn về phía Lộ Rồng, "Có ý tứ gì?" "Lãnh địa của ta vừa vặn yêu cầu một tên ưu tú thợ rèn." Ô Tô phát ra trong sáng cười to, "Ngươi vẫn là tìm người khác đi, ta tại Vương Thành đợi đã quen." Trong dự liệu trả lời, Lộ Rồng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Ô Tô hơn phân nửa sẽ không đáp ứng. "Vậy ngươi có hay không nhận thức người quen, kỹ thuật rèn đúc giống như ngươi ưu tú loại kia?" Ô Tô nghĩ nghĩ, "Nếu như ngươi có thể thanh toán đầy đủ tiền lương, trong tiệm học đồ hẳn là có người nguyện ý đi theo ngươi. Nếu như ngươi muốn tìm lợi hại hơn thợ rèn, có thể đi nô lệ thị trường nhìn xem, vận khí tốt nói không chừng có thể gặp một vị người lùn." Lộ Rồng thêm chút suy tư. Trong tiệm học đồ chỉ sợ còn không bằng hải khẩu thành thợ rèn. Nô lệ trong chợ xuất hiện người lùn xác suất liền thấp hơn. Hải nhân tộc sinh hoạt tại Ma Huyễn Đại Lục vùng cực nam, làm sao có thể xuất hiện tại Tinh Linh Vương Quốc? Rơi vào đường cùng, Lộ Rồng đành phải đánh trước tiêu tìm kiếm thợ rèn suy nghĩ. "Lão bản, chế tạo 3 thanh cực phẩm trường kiếm, ước chừng cần muốn bao lâu thời gian?" Ô Tổ nghĩ nghĩ, "Ta yêu cầu trước hoàn thành người khác ủy thác, vũ khí của ngươi ít nhất phải chờ 2 tháng." "2 tháng quá dài, Lộ Rồng đợi không được lâu như vậy. Chế tạo xong sau có thể phái người đưa tới Sa Thạch trấn sao?" "Sa Thạch trấn?" Ô Tổ đối cái này địa danh không có ấn tượng. Tinh Linh Vương quốc nhất Sơn Đông, tới gần Tinh Linh Hải vực và Ma Thú Sơn Mạch. Khoảng cách quá xa, yêu cầu ngoài định mức thanh toán một bút phí tổn mới được. Tăng thêm căn này vu sư chi trượng, hết thảy cần bao nhiêu tiền? 1.100 kim tệ. Trừ bỏ vu sư chi trượng 2.000 kim, một kiện cực phẩm trang bị chế tạo phí tổn ước chừng 3.000 kim tệ. Hạch tâm vật liệu do Lộ Rồng chính mình cung cấp. Nói cách khác, cái này 3.000 kim tệ liền là đơn thuần rèn đúc phí tổn. "Lão bản, người giá tiền này có phải hay không mắc tiền một tí?" Ô Tô mặt không đổi sắc, tất cả mọi người là cái giá này, nữ vương bệ hạ cũng không ngoại lệ, ngươi không tin có thể đi vương thành tùy tiện nghe ngóng. Tấu chương xong, chương 65, tinh linh nữ vương giao dịch chương 65, tinh linh nữ vương giao dịch đã đem tinh linh nữ vương rời ra ngoài, nói rõ xác thực không có trả giá chỗ trống. Lộ Rồng nhường lịch hồi lữ điếm mang tới long tệ. Vì vương trong thành nổi danh tiệm thợ rèn, Lộ Rồng không lo lắng đối phương bị nợ. Rời đi tiệm thợ rèn, Lộ Rồng đi tiệm bán quần áo định chế 2 bộ lễ phục. Lễ phục giá cả không thể so với trang bị thấp, một bộ mấy chục kim tệ đến mấy nghìn kim tệ đều có. Còn có thậm chí hơn bạn. Quý tộc cùng bình dân ở giữa giàu nghèo cách xa quá lớn. Ngoại trừ lễ phục, Lộ Rồng còn cố ý thiết kế ra mấy bộ áo tắm. Tiệm bán quần áo lao bản là cái trung niên nữ nhân. Nàng xem hết Lộ Rồng bản thiết kế, ánh mắt cổ quái. "Chúng ta đây là đứng đắn tiệm bán quần áo, không làm những thứ này." Lộ Rồng buồn bực, "Ý y phục này chỗ nào không đứng đắn rồi?" Lão bản nhíu mày, "Ngươi những y phục này cũng chỉ có 2 khối vải, có thậm chí chính là mấy sợi dây, có thể là người đứng đắn mặc sao?" "Cái này kêu áo tắm, bơi lội thời điểm xuyên, chúng ta bên kia rất lưu hành, ngươi dùng chống nước vải vóc hỗ trợ chế tác là được." Lão bản mặt sắc mặt nghiêm trọng, lại cũng không có cự tuyệt. Dù sao là khách nhân xuyên, cùng với nàng có quan hệ gì? Bởi vì áo tắm vải vóc rất ít, hơn nữa nàng xem thường Lộ Rồng bản thiết kế, cho nên cho ra giá cả tương đối khá thấp. 2 bộ lễ phục tăng thêm mấy bộ áo tắm tổng cộng tốn hao 3.000 kim tệ. "Lão bản, quần áo định chế sau khi hoàn thành, làm phiền ngươi phái kỵ sĩ hoặc là thương đội đưa đến Sa Thạch trấn." Giải quyết xong trang bị và quần áo vấn đề, Lộ Rồng chuẩn bị tại vương thành lưu lại mấy ngày. 2 ngày sau, vương thành bên ngoài tự viện hoa tiểu tinh linh sắp tiến hóa. Lộ Rồng muốn đi thử thời vận. Vạn nhất tinh linh nữ vương nhất thời không quan sát, cho hắn thu phục đây. Đây chẳng phải là kiếm lợi lớn. 2 ngày thời gian, Lộ Rồng và Tuyết Phủ tại trong vương thành du ngoạn một phen. Đồ ăn không bằng Sa Thạch trấn mỹ thực đường phố. Xếp, kịch bản loại hình cũng rất nhàm chán. Tuyết Phủ ngược lại là thấy thật cao hứng. Trong đêm, Lộ Rồng không tin tinh linh nữ vương lúc này còn đang ngó chừng hắn. "Tuyết Phủ, xế chiều ngày mai ngoài thành tinh linh trong hoa viên tự viện hoa tiểu tinh linh sắp tiến hóa, ngươi đi thử xem có thể hay không cùng nó ký kết khế ước." Tuyết Phủ trong lòng giật mình, tại sao muốn ta đi? "Ta không tiện lắm." Lộ Rồng luôn cảm giác tinh linh nữ vương một mực chú ý hắn động tĩnh. Nếu là hắn chính mình đi khế ước tinh linh, chắc chắn sẽ bị bắt được. Nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho Tuyết Phủ. Tuyết Phủ không có hỏi nhiều, trịnh trọng gật đầu. Vừa nghĩ tới có khả năng cùng đại tinh linh ký kết khế ước, Tuyết Phủ phá lệ kích động. Ngày thứ hai, Lộ Rồng trong thành đi dạo một vòng, về sau cảm giác đến phát chán lại về đến phòng. Tuyết Phủ đã rời đi hồi lâu, không biết nàng thành công không có. Một lát sau, Lộ Rồng thu đến tình báo. Tuyết Phủ ra khỏi thành tiến về tinh linh vườn hoa, phát hiện thành công tiến hóa từ luyện hoa đại tinh linh, sắp ký kết khế ước lúc, bị tinh linh nữ vương bắt được chân tướng tình báo mới vừa xuất hiện, lựa điểm trong phòng liền có vô số hình quang lá xanh xuất hiện, hội tụ thành một bóng người. Tinh linh nữ vương hóa thành nhân loại bình thường bộ dáng, xuất hiện tại Lộ Rồng trước mặt. Trên vai của nàng ngồi một bé đáng yêu đại tinh linh. Tiểu tinh linh tiến hóa sau đại tinh linh không chỉ có sinh ra cánh, còn rất dài ra chân mềm trắng non tứ chi, giống một bé đáng yêu tiểu đứa bé. Tuyết Phù đi theo nữ vương sau lưng, mang theo ánh náy nhìn về phía Lộ Rồng. Lộ Rồng đội vàng đứng dậy, một mặt ngạc nhiên, "Sẽ Ly A tiểu thư, sao ngươi lại tới đây?" Sẽ Ly A lặng lẽ liếc nhìn Lộ Rồng, "Lần trước Đông Hải bờ ba con tinh linh trùng ta liền không quản ngươi, hiện tại còn dám đem chủ ý đánh tới tinh linh vương thành, ngươi là gan thẳng mà a." Lộ Rồng nhất thời nghẹn lời. Tuyết Phù giải thích nói, "Nữ vương bệ hạ, là ta trùng hợp đi ngang qua vườn hoa, coi là cái này đại tinh linh còn không có ký kết khế ước." Nàng đã nhìn ra Sẽ Ly A thân phận. Sẽ Ly A lười nhắc nghe Tuyết Phù giả biện. "Đều ngồi xuống trước đã, ta vừa vặn có việc nghĩ hỏi các ngươi." Lộ Rồng và Tuyết Phù chung thực ngồi xuống. Sẽ Ly A mở ra tay, "Chiếc nhận cho ta." Lộ Rồng trong lòng một lộ bộ. Sẽ Ly A nhìn ra Lộ Rồng lo lắng, "Cũng không phải không trả lại cho ngươi, ngươi sợ cái gì?" Lộ Rồng lập tức nhẹ nhàng thở ra, đưa ra tinh linh giới chỉ. Sẽ Ly A lấy ra bên trong băng xương trứng rồng, lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. "Ngươi cũng đã biết cái này là vật gì?" Lộ Rồng không có dấu giếm, "Biết." "Vậy ngươi có biết hay không, băng xương lãnh chúa có thể cảm ứng được khí tức của nó." Lộ Rồng lại là giật mình. Hắn không nghĩ tới trứng rồng còn có ẩn hoàn này. Còn tốt băng xương lãnh chúa đột phá thất bại, thân chịu trọng thương. Nếu không Sa Thạch trấn liền nguy hiểm. Sẽ Ly A bình tĩnh đánh giá trứng rồng. "Cho ngươi 2 lựa chọn. Một là giao nó cho ta, ta dùng cái này đại tinh linh cùng ngươi trao đổi. Hai là chính ngươi giữ lại, tinh linh giới chỉ có thể ngăn cách khí tức của nó, chỉ khi nào thả nó đi ra, băng xương lãnh chúa liền có thể có cảm ứng, lúc nào cũng có thể tìm đến." Lộ Rồng lâm vào trầm tư. Nếu như cái này viên trứng rồng thật giống tinh linh nữ vương nói như vậy, lưu ở trên người xác thực có phong hiểm. Có thể sử dụng nó trao đổi một cái đại tinh linh cũng không tệ. thế nhưng là cùng trứng rồng so sánh, đại tinh linh giá trị kém xa. Liên tục cân nhắc về sau, lộ rồng làm ra quyết định, ta muốn giữ lại nó. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu như băng xương lãnh chúa tìm đến, ta chưa hẳn bằng được ngươi. Tinh linh nữ vương nhắc nhở lần nữa. Dù vậy, lộ rồng vẫn là không có cải biến tâm ý cự long sức hấp dẫn thực sự quá lớn, mà càng nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đầu kia băng xương cự long không may cực kỳ. Từ khi tháng 8 lên, tên kia cả ngày đều ở bị tội, lại là ma diễm hỏa long tranh đấu, lại là bị hải yêu vây công, bây giờ còn đột phá thất bại, thân chịu trọng thương. Liên nó vận khí này, nói không chừng ngày nào liền cát. Hiện tại dùng trứng rồng trao đổi đại tinh linh, về sau hồi tưởng lại khẳng định sẽ hối hận. Một đầu băng xương cự long mà thôi, không cần e ngại. Thấy lộ rồng thái độ kiên định, Celia không nói thêm lời. Nàng đem trứng rồng trang hồi chiếc nhẫn, trả lại lộ rồng. Lộ rồng nhìn thoáng qua tử luyện hoa đại tinh linh, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Celia tiểu thư, ngươi vì cái gì không cùng những này tinh linh ký kết khế ước đâu? Chính là bởi vì không có ký kết khế ước, lộ rồng mới ôm lấy may mắn tâm lý. Nếu như biết những này tinh linh thuộc về Celia, lộ rồng nơi nào còn dám có ý đồ với chúng? Tất cả tinh linh trời sinh liền đối ta thân cận, không cần ký kết khế ước. Lộ rồng thêm chút suy tư, nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ ta cũng là tinh linh? Tuyết phù lặng lẽ liếc nhìn lộ rồng một cái. Celia ánh mắt của quái, muốn nói lại thôi. Đúng rồi, Celia tiểu thư, ngươi đối băng tuyết đế quốc hiểu rõ nhiều không? Khó được có cơ hội cùng tinh linh nữ vương gặp một lần, lộ rồng quyết định từ trong miệng nàng hỏi ý một số liên quan tới băng tuyết đế quốc tin tức. Băng tuyết đế quốc, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lộ rồng ngẩng đầu đỡ ngực, ta nghĩ đi một chuyến băng tuyết đế quốc, vì nữ vương bệ hạ khai cương thác thổ. Celia đã xem thấu trước mặt bản chất của người đàn ông này, nói chuyện cùng đánh giám giống như, không tin được. Băng tuyết đế quốc khí hậu không thích hợp làm ruộng, coi như dâng lên tinh linh chúc phúc, cũng rất khó dựng dục ra tinh linh trùng. Ngươi muốn thật nghĩ vì ta mở cương thổ, ta có thể phái thêm ngươi lãnh binh xuất chiến. Lộ rồng đội vàng cự tuyệt, cái kia cũng không cần, ta kỳ thật càng ưa thích phát dụng. Tấu chương xong, chương 66, cho ngươi cưới tới làm muội muội chương 66, cho ngươi cưới tới làm muội muội, ta không biết ngươi đi băng tuyết đế quốc làm cái gì, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, bên kia không trong tưởng tượng của ngươi an toàn. Tinh linh nữ vương nói ra. Đây đúng là cái vấn đề lớn, nhưng là cũng không thể đi Hải Dương chi đô và thú nhân bộ lạc a. Hắn ít nhất phải trước xác định một mục tiêu. Băng tuyết đế quốc là lựa chọn tốt nhất. Về phần nguy hiểm, đó là không thể tránh khỏi vấn đề. Kỳ thật cũng không phải không thể tránh né. Nữ vương bệ hạ, ngươi có cái gì bảo mệnh đạo cụ, gặp phải nguy hiểm lúc có thể cứu ta một mạng loại kia? Celia nhìn chằm chằm lộ rồng, trong lòng không nói gì. Nàng không rõ làm sao có người có thể như vậy mặt dày vô sỉ, không có chút nào công văn còn muốn đòi ban thưởng. Thấy lộ rồng cái kia một mặt chờ đợi ánh mắt, Celia không biết sao không có cự tuyệt. Chỉ lần này một lần. Nàng vươn tay, trong tay nhàn nhạt mình quang hội tụ, ngưng tụ thành một bé đáng yêu tinh linh trùng. Tiểu xảo tinh linh trùng ghé vào Celia tay tâm không nhúc đích, giống như là đang ngủ. Đây là ta tinh linh hóa thân, nếu như gặp bất trắc, có thể thông qua nó hướng ta tìm xin giúp đỡ. Lộ rồng ngạc nhiên tiếp nhận tinh linh trùng. Hắn không nghĩ tới tinh linh nữ vương đáp ứng sảng khoái như vậy. Lần này liền có thăm dò băng tuyết mẹ cùng lực lượng. Tựa hồ là lo lắng lộ rồng tiếp tục đưa ra càng vô lễ thỉnh cầu, Celia hóa thành hình quang hư không tiêu thất. Trước khi đi, lộ rồng trong đầu truyền đến nữ vương thanh âm. Hóa thân chỉ có thể dùng một lần, nếu không có chuyện khẩn yếu, không muốn tìm ta. Lộ rồng còn có nhiều vấn đề muốn hỏi, kết quả Celia trực tiếp chạy. Hắn thậm chí liền thiệp mời cũng không kịp đưa ra ngoài. Tuyết phù lòng còn sợ hãi, bị bệ hạ phát hiện lúc, ta kém chút cho là mình chết chắc. Làm sao có thể? Chúng ta thế nhưng là tinh linh vương quốc con dân. Lần trước Celia bị nói thành là tình phụ đều không có sinh khí, nói do nữ vương đối xử mọi người coi như thân mật. Lần này mặc dù không thể khế ước đại tinh linh, nhưng là thu được một cái hóa thân tinh linh trùng. Huyết kiếm. Một lần hướng nữ vương nhờ giúp đỡ cơ hội, so với đại tinh linh càng thêm chân quý. Nữ vương bệ hạ dáng dấp thật là dễ nhìn nha. Tuyết phủ từ đáy lòng cảm thán. Lộ rồng cũng cho rằng như vậy, thích không? Về sau cho ngươi cưới tới làm muội muội. Tuyết phủ chợt nhìn lộ rồng một chút, ngươi muốn thật có bản lĩnh này, đừng nói một cái, chính là tái giá 10 cái ta đều không có ý kiến. Lộ rồng đang muốn khẩu xuất của nôn, lại phát hiện chính mình không mở miệng được. Lộ rồng, ngươi thế nào? Tuyết phủ phát giác không thích hợp, lo âu hỏi. Lộ rồng phảng phất đoán được cái gì, đưa tay chỉ miệng của mình. Ngươi không nói được bảo. Lộ rồng gật đầu. Không cần phải nói, khẳng định là tinh linh nữ vương dở trò quỷ. Nàng đều rời đi đã lâu như vậy, còn tại nghe lén. Lại là xem gian lại là nghe lén. Quả thực là cái đồ biến thái cuồng nhìn lén. Đoán được chân tướng, Tuyết phủ cười ra tiếng, nhường ngươi nói loạn lời nói, đáng đời. Celia sớm đã trở lại tinh linh cung điện. Từ khi lộ rồng tiến vào vương thành, nàng cũng cảm giác được tinh linh giới chỉ khí tức. Làm nàng nghi ngờ là, trong giới chỉ ngoại trừ tinh linh, còn có con nào đó long trùng khí tức. Nàng đang do dự muốn hay không hiện thân hỏi thăm. Lại phát hiện lộ rồng vậy mà muốn cho Tuyết phủ vụng trộm khế ước lại tinh linh. Trước đó không đi qua nàng đồng ý khế ước ba con tinh linh trùng thì cũng thôi đi, dù sao lúc ấy tinh linh trùng gặp nguy hiểm, có thể lý giải. Nhưng lúc này đây, nàng không có khả năng lại tặng không một cái đại tinh linh. Mượn ra mặt ngăn cản cơ hội, nàng thuận tiện tới xem xét long trùng tình huống. Xem xét. Trong giới chỉ quả nhiên là một viên băng xương trứng rồng. Nếu như đem trứng rồng cướp tới, nàng khẳng định có thể nuôi dưỡng được một tên long kỵ sĩ. Tinh linh vương quốc duy nhất long kỵ sĩ. Nếu như là những người khác, đoạt liền đoạt. Nhưng lộ rồng là đản sinh tại tinh linh vương quốc con dân, nàng người. Tên kia đã có thể thu được trứng rồng, nói rõ hắn còn có chút bản sự. Về phần có thể giữ được hay không, chỉ có thể nhìn lộ rồng chính mình. có thể bảo trụ tự nhiên tốt nhất. Nếu là không gánh nổi, nàng cũng không thể để trứng rồng rơi xuống trong tay người khác. Bởi vậy, nàng yêu cầu thông qua phương thức nào đó chú ý lộ rồng. Đúng lúc lộ rồng hướng nàng đưa ra trợ giúp, Celia dứt khoát đưa tặng một cái tinh linh hóa thân. Đạo này hóa thân xác thực có thể giúp lộ rồng, nhưng càng nhiều, nhưng thật ra là tinh linh nữ vương lưu lại nhãn tuyến. Nàng tùy thời có thể lấy thông qua cái này tinh linh hóa thân, hiểu rõ trứng rồng tình huống. Tinh linh nữ vương vẫn là thật thưởng thức lộ rồng. Ngắn như vậy thời gian, vu sư đẳng cấp và kỵ sĩ cảnh giới đều có tăng lên, hơn nữa còn làm đến một viên trứng rồng. Nhân tài như vậy xác thực đáng giá bồi dưỡng. Đáng tiếc chính là miệng tiện một chút. Nàng chân trước vừa đi, liền dám phát ngôn bừa bãi. Lúc trước rời đi xa thạch trấn lúc, lộ rồng cũng từng có tương tự hành vi. Đây đã là lần thứ hai. Celia thực sự nghe không vô, trực tiếp thi triển pháp thuật nhường hắn im miệng. Nàng còn phải tiếp tục nhìn chằm chằm. Tên kia không biết chuyện gì xảy ra, luôn có thể phát hiện tinh linh vị trí. Nếu như không nhìn chằm chằm hắn, chỉ sợ lại muốn bị hao đi mấy cái tinh linh. Tinh linh nữ vương im lặng pháp thuật cũng không tiếp tục quá lâu. Lộ rồng bất đắc dĩ làm một ngày câm điếc. Ngày thứ hai, khôi phục bình thường. Hôm nay là thiếu nữ giàn nhạc diễn xuất thời gian. Lộ rồng vừa vặn đi nhìn trình độ của các nàng. Hắn mang theo Tuyết Phủ và Lịt tiến về ca kịch viện. Ca kịch viện thường xuyên có các loại đoàn đội tiến hành diễn xuất. Rất nhanh đến phiên thiếu nữ giàn nhạc diễn tấu tiết mục. Nghe được, các nàng diễn tấu kỹ xảo có chút không lưu loát, hơn nữa là thuần âm nhạc diễn tấu, không có chủ sướng, nghe tới tầm thường. Tuyết Phủ và Lịt ngược lại là nghe được khởi kình. Em hai sao? Diễn tấu sau khi kết thúc, Lộ rồng hỏi. Em hai, cảm giác các nàng diễn tấu rất có sức sống. Người xem phản ứng cũng rất tốt, chi này giàn nhạc rất được hoan nghênh. Thế nhưng là các nàng vì cái gì đều mang mặt nạ đâu? Tuyết Phủ không hiểu. Bởi vì đây là một chi do quý tộc thiếu nữ tạo thành giàn nhạc. Quý tộc thiếu nữ? Tuyết Phủ một mặt chấn kinh. Trong quý tộc chưa lập gia đình thiếu nữ, xác thực hội học tập một số nhạc khí phương diện tri thức. Đây là thuộc nữ giáo dục một bộ phận. Học tập mục đích là vì tăng lên người tu dưỡng cùng gia tộc xã giao. Có rất ít quý tộc nữ tính công khai biểu diễn. Một ít tụ hội chung, quý tộc thiếu nữ ngược lại là có khả năng và cái khác nữ tính cùng một chỗ diễn tấu âm nhạc, tiến hành tư nhân giải trí. Giống trên đài loại này công khai biểu diễn chính thức giàn nhạc, gần như không có khả năng xuất hiện. Thật lợi hại. Tuyết Phủ phát ra tán thưởng. Chúng ta chờ một lúc đi gặp các nàng. Thấy các nàng làm cái gì? Lộ rồng giải thích nói, chúng ta tiệc cưới còn thiếu khuyết một hạng trợ hứng tiết mục. Tuyết Phủ trừng lớn hai mắt, ngươi muốn cho các nàng đến xa thạch trấn diễn xuất. Đúng vậy, chi này giàn nhạc thoạt nhìn rất nổi danh, hơn nữa ngươi không cảm thấy các nàng còn thiếu khuyết một tên chủ sướng sao? Chủ sướng? Ngươi nói sẽ không phải là Phù Lan a? Lộ rồng cười không nói. Phù Lan hiện tại sẽ chỉ ô ba kêu to, nó ngay cả lời cũng sẽ không nói, trừ phi nó có thể tại tháng 7 trước đó tiến hóa làm đại tinh linh. Lộ rồng gật đầu, có thể thử một chút. Tuyết Phủ không thể không bội phục Lộ rồng sức tưởng tượng. Quý tộc thiếu nữ diễn đấu, đại tinh linh biểu diễn, nghe tới liền không thể tưởng tượng nổi. Diễn đấu kết thúc, Lộ rồng tiến về ca kịch viện hậu trường. Thiếu nữ giàn nhạc còn không hề rời đi, bởi vì cái này mấy tên thiếu nữ thân phận đặc thù, cho nên ca kịch viện bảo hộ làm việc làm rất khá. Dù là tại hết sức an toàn vương thành, ca kịch viện cũng an bài có kỵ sĩ cấp cao tiến hành thủ hộ. Dựa theo Lộ rồng thụ ý, Lịch tiến lên hỏi thăm. Ngươi tốt, chúng ta muốn mời Hoa Quả giàn nhạc tiến hành một trận đặc biệt diễn xuất, thuận tiện nhường đại nhân nhà ta cùng với các nàng nói chuyện sao? Tấu chương xong, chương 67, mai con có thủ đoán với ngươi sao? Chương 67, mai con có thủ đoán với ngươi sao? Giàn nhạc các thiếu nữ mang theo mặt nạ, dùng không phải thật sự tên, mà là Hoa Quả loại hình danh hiệu. Thì như Lam Dâu, Thương Lê loại hình. Giàn nhạc đội trưởng danh hiệu là Tranh, nàng là tinh huy bá tước tiểu nữ nhi. Nghe nói có người muốn mời giàn nhạc tiến hành diễn xuất, Tranh phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Thế nhưng là mấy người khác đối đặc biệt diễn xuất cảm thấy yêu kỳ. Thương nghị qua đi, các nàng quyết định cùng Lộ Rồng nói chuyện. Ngươi nói đặc biệt diễn xuất chỉ là cái gì? Tranh không có hỏi thăm Lộ Rồng thân phận, vừa lên đến liền tiến vào chính đề. Lộ Rồng lấy ra viết xong ca tử, đưa cho đối phương. Ta và vị hôn thê của ta sắp cử hành một trận hôn lễ, ta nghĩ mời các ngươi tham gia, đồng thời tại tiệc cưới bên trên tiến hành diễn đấu. Tranh tiếp nhận ca tử, mấy tên thiếu nữ cùng nhau tiến lên. Hoa, đây đều là ngươi viết. Ngươi là một tên người ngâm thơ rong. Không đúng, ta cảm giác những này ca từ so với người ngâm thơ rong viết còn tốt hơn. Tranh nhíu nhíu mày, chúng ta giàn nhạc sẽ chỉ nhạc khí diễn đấu, không có ca sĩ. Không sao, ta có thể tìm tới chủ sướng, các ngươi có thể thử luyện tập nhạc khúc. Lộ Rồng thanh sướng vài câu, để các nàng ghi lại làn điệu. Với tư cách âm nhạc kẻ yêu thích, các thiếu nữ nhanh chóng ghi lại nhạc phổ. Cái này làn điệu không khỏi cũng quá cao a. Thật sự có người có thể sướng lên đi sao? Đúng a, nơi này là không phải hẳn là hàng cái mấy nhịp. Chúng nữ nghị luận ầm ĩ, các nàng coi là Lộ Rồng cũng yêu thích âm nhạc, rất nhanh liền cùng Lộ Rồng hòa mình. Nói chuyện với nhau về sau, các nàng giải Lộ Rồng cơ bản tin tức. Nguyên lai ngươi là Ngân Nguyệt bá tước nhi tử, hôn lễ của các ngươi tại năm nay tháng 7 phải không? Đúng thế. Lộ Rồng từ trên người Tuyết Phủ mang tới thiệp mời, đưa tặng cho giàn nhạc tất cả thành viên. Các ngươi đến lúc đó có thể mang vào nhà người cùng một chỗ tham gia, trước lúc này, hy vọng các ngươi có thể luyện tốt những này khúc mắt. Chúng ta có thể tại ca kịch viện tiến hành biểu diễn những này ca khúc sao? Có thể. Tin tưởng đi qua các nàng cải biên và luyện tập, ca khúc nhất định sẽ càng thêm hoàn thiện. Cùng thiếu nữ giàn nhạc định ra quyết định, Lộ Rồng rời đi ca kịch viện. Không nghĩ tới các nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, hơn nữa còn không lấy tiền. Tuyết Phủ nói ra, đều là quý tộc thiếu nữ, không thiếu tiền, các nàng rõ ràng đối nhạc phổ và ca từ càng cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới ngươi còn hiểu âm nhạc. Hiểu sơ. Lô Rồng cũng nghĩ ở cái thế giới này nghe thấy quen thuộc ca khúc, vừa vặn còn có thể bang phủ Lan giải mộng. Trang bị, lễ phục, dàn nhạc sự tình đều đã giải quyết. Lô Rồng không có ý định tiếp tục tại Vương Thành lưu lại. Dược tề sư sự tình tạm thời có thể để qua một bên. Có lý tại, hắn hiện tại không quá cần phải trả lời dược tề. Hơn nữa theo vu sư cảnh giới tăng lên, về sau nói không chừng có thể tự mình nghiên cứu ma dược học. Thu thập thỏa đáng, lịch lái xe rời đi Vương Thành. Trở về không cần đường vòng, cũng không cần đi cái khác lãnh địa bái phòng chỉ hoãn thời gian. Trên đường mặc dù có chút lạnh, cũng rất thuận lợi. Trở lại Sa Thạch trấn chỉ dùng nửa tháng. Sa Thạch trấn. Lô Rồng hướng quản gia hiểu rõ một phen Sa Thạch trấn tình hình gần đây. Lãnh chúa đại nhân, Sa Thạch trấn hết thời mạnh khỏe. Gần nhất Sa Thạch trấn nhiều hơn rất nhiều du khách, cơ hồ đều là hướng về phía mỹ thực đường phố tới. Đồng ruộng bên trong tranh, cây khoai tây, trong vườn hoa màu đen hoa hồng đều đã thành thục. Mặt khác, đoạn thời gian trước Lộ Dịch đại nhân tới tìm ngài, hẳn là chỉ là thăm hỏi, cũng không đại sự. Lô Rồng nhẹ gật đầu. Ta đã biết, ngươi về trước đi làm việc đi. Đúng. Rét lạnh mùa đông, Sa Thạch trấn du khách lại càng ngày càng nhiều. Nói rõ mỹ thực đường phố danh khí đã truyền ra ngoài. Với bạn, đồng ruộng bên trong cây khoai tây thành thục, một nhóm mới mỹ thực sắp diện thế. Có tinh linh trùng trợ giúp, nhóm này cây khoai tây chỉ ít có hơn 500 quả. Lô Rồng mang theo Tuyết Phủ cùng nhau đi tới đồng ruộng. Đi vào đồng ruộng về sau, hắn phát hiện Lý Lị A chính đang ăn trộm trong đất làm dâu. Mai con, ngươi làm gì vậy? Lý Lị A giật nảy mình, đội vàng quay đầu. Không. Mai con không làm gì a, ngươi trở về lúc nào? Ngươi có phải hay không đang ăn trộm làm dâu? Nói vậy, ngươi có thể nào chống rông ố hiệu trong sạch? Nếu như không phải nàng trên miệng dính đầy làm dâu nước, Lô Rồng chỉ sợ cũng tin. Đi thôi, cùng chúng ta cùng một chỗ dạo chơi. Nha. Lô Rồng đi trước vườn trái cây nhìn một chút chanh cây. Thu hoạch được chanh tinh linh trùng về sau, Lô Rồng phái người di thực không ít chanh cây tới. Trên cây chanh đã thành thục. Lô Rồng lấy xuống một viên, đưa cho Lý Lị A, đến, nếm thử. Lý Lị A nhìn chằm chằm Lô Rồng, ngươi lừa gạt đồ đần đâu? Cái đồ chơi này là chua. Lô Rồng kinh ngạc. Gia hỏa này lúc nào thông minh như vậy rồi? Ồ. Lý Lị A bỗng nhiên ngẩng đầu, không đúng. Ngươi mới là kẻ ngu. Không biết nàng một người viên tuyên đang nói cái gì. Lô Rồng nghi ngờ vấn đạo, ngươi có phải hay không vụng trộm hái đến đêm qua? Không có. Mai con trả lời chém đinh chặt sắt. Ngươi ăn vụng thời điểm khẳng định cũng quen, đương nhiên là chua, ngươi nếm thử viên này quen. Lô Rồng lắc lư đạo. Tuyết Phù vụng trộm lườm Lô Rồng một chút, không nói gì. Lý Lị A nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tranh. Cắn một cái dưới, trong nháy mắt beo lên thống khổ mặt nạ. Ngươi là người? Mai con có thủ án với ngươi sao? Ngươi tại sao muốn ham hại mai con? T. Quái, chẳng lẽ viên kia cũng không quen? Ngươi nếu không lại nếm một viên, viên này khẳng định ngọt. Tuyết Phù thực sự nhìn không được, ngươi đừng đùa nàng nha. Lý Lị A ủy khuất chạy đến Tuyết Phù trước mặt, giống cùng mụ mụ cáo trạng tiểu nữ hải. Lô Rồng đánh giá trên tay chanh. Thu hoạch chanh, có thể chế tác nước chanh, chanh phục trào. Thông qua ma diễm thảo biến dị thành ma diễm chanh về sau, còn có thể nhiều cả điểm chua cay vị đồ ăn. Tiếp lấy tiến về khoai tây lều lớn. Lều lớn bên trong khoai tây đã hoàn toàn thành thục. Lô Rồng tìm đến kỵ sĩ thu hoạch một nhóm. Tuyết Phù, về sau chúng ta muốn đại quy mô trồng trọt cây khoai tây, ta chờ một lúc đem phương pháp trồng trọt và chú ý hạng mục nói cho ngươi, ngươi mau chóng an bài xong xuôi. Cây khoai tây với tư cách cao sản thu hoạch, một mẫu đất có thể sinh 2000 kg. Về sau đến làm cho Sa Thạch trấn nông hộ hỗ trợ trồng trọt thu hoạch. Cây khoai tây kết xuất quả mọng có kịch độc, nhất định phải sớm nói cho bọn hắn. Cái đồ chơi này thật có thể ăn sao? Tuyết Phù một mặt hiếu kỳ, nhìn qua xấu xấu. Đương nhiên có thể, nó chỉ là nhìn qua xấu xí một chút, ngươi sớm muộn sẽ yêu nó. Tuyết Phù nghe vậy sững sờ. Câu nói này nghe làm sao như thế quân hay? Lúc trước Lộ Rồng lừa nàng ăn món đồ kia thời điểm, giống như cũng đã nói như vậy. Tuyết Phù xấu hổ giận dữ trừng mắt nhìn Lộ Rồng một chút. Lộ Rồng trong lòng cười trộm. Đêm nay thực sự nhường Tuyết Phù thử một chút, nàng hiện tại hẳn là không như vậy kháng cự. Cây khoai tây phương pháp ăn rất nhiều, có thể làm thành suốt khoai tây một cơm, có thể xào sợi khoai tây phiến, gia nhập các loại đồ ăn thường ngày hệ, còn có thể nổ cọng khoai tây, chế tác khoai tây chiên. Ngoài ra còn có thiên tầm thổ đậu, nổ nấu sau cắt thành gọn sóng đầu hình, tăng thêm các loại đồ gia vị. Đáng tiếc không có gây bên hai. Lô Rồng mang về một nhóm khoai tây, nhường mạ gì dựa theo phương pháp của hắn tiến hành nấu nướng. Một nồi nổ cọng khoai tây ra lò. Lô Rồng rút ra một cây ngả vào Lý Lị A bên miệng. Lý Lị A như lâm đại địch, lại là quen thuộc kim hoàng sắc, nàng không dám há mồm, khẳng định là chua. Ngươi không lừa được mai con. Lô Rồng mỉm cười, chính mình ăn hết. Tuyết Phù nếm thử một miếng, hương vị sát thực cũng không tệ lắm. Chám điểm sốt cà chua thử một chút. Nhúng lên sốt cà chua có thể vì quặng khoai tây tăng thêm mới phong vị. Muốn nói đặc biệt mỹ vị cũng không tính được, nhưng lại ưa thích người hội thích vô cùng. Thấy hai người ăn đến say sưa ngon lành, Lý Lị A lập tức không vui, mai con đâu? Mai con cũng phải ăn. Chính mình cầm nha, vẫn đúng là muốn cho ta cho ngươi ăn. Đúng nga. Nàng có tay tới. Tấu chương xong, chương 68, bái phòng yêu tinh tộc đàn chương 68, bái phòng yêu tinh tộc đàn khoai tây chiên và thiên tầm thổ đậu phương pháp luyện chế đồng dạng đơn giản. Chỉ bất quá giống cái này, dầu chiên đồ ăn đều cần hiện nổ hiện ăn. Lợi dụng khoai tây chế thành mỹ thực rất nhiều, Lý Lị A và Tuyết Phù ăn đến tương đối vui vẻ. Có cây khoai tây, thực cưới bên trên lại có thể thêm ra mấy đạo đồ ăn. Mấu chốt nhất là, Sa Thạch trấn về sau không có khả năng lại có người chịu đói. Cây khoai tây cái này sản lượng, coi như lại nghèo cũng mua được. Hiện tại Sa Thạch trấn cây lương thực đã đầy đủ phong phú. Có tinh linh trùng trợ giúp, nông hộ nhóm hàng năm ích lợi sẽ càng ngày càng cao. nhưng là Sa Thạch trấn ruộng đồng chỉ có nhiều như vậy. Dù là khai khẩn ra chung quanh đất hoang, tối đa cũng liền 2000 mẫu. Nông hộ giàu có, cái khác cư dân còn cần càng nhiều làm việc cơ hội, nhất là những công nhân kia. Bọn hắn luôn không khả năng một mực dựa vào xây nhà duy trì sinh kế. Sa Thạch trấn phòng ở đều đã xây đến không sai biệt lắm, hiện tại có thể phát triển càng nhiều giải trí công trình. Sa Thạch trấn du khách dần dần tăng thêm, phong phú giải trí hạng mục có thể sáng tạo càng nhiều vào nghề cơ hội. Lộ Rồng đưa ra nhà ma, mật thất chờ đề nghị, nhường Tuyết Phù định ra kế hoạch. Sa Thạch trấn kiến thiết một mực là Tuyết Phù tại làm, không cần Lộ Rồng quan tâm. Không rảnh rỗi, Lộ Rồng quan sát đến tinh linh giới chỉ nội bộ chẳng cảnh. Tinh linh nữ vương tinh linh trùng hóa thân đang nằm tại một bó hoa bách hợp bên trên đi ngủ. Còn lại tinh linh trùng không có quấy rầy nó. Lộ Rồng nguyên bản kế hoạch trước thu thập băng tuyết đế quốc và băng tuyết mê cung tin tức, chờ tấn thăng đại địa kỵ sĩ lại đi thăm dò mê cung. Hiện tại có đạo này hóa thân bảo hộ, hắn hoàn toàn có thể sớm kế hoạch. Đối với mỗi ngày đổi mới tình báo hắn đã có kinh nghiệm. Tình báo cung cấp tin tức cơ hồ đều phát sinh ở hắn phụ cận. Ra biển thăm dò, tình báo tin tức liền ở trên biển. Tại Vương Thành lúc, tình báo tin tức cơ hồ đều tại Vương Thành phụ cận. Nói cách khác, chỉ muốn đi trước băng tuyết mê cung, đại khái tỷ lệ có thể thu được mê cung tình báo. Hiện tại là tháng 2 hạ tuần, lập tức liền là 3 tháng. Lộ Rồng kế hoạch tại 3 tháng trước đó đến băng tuyết mê cung phụ cận, thu hoạch mê cung tình báo. Hắn cùng Tuyết Phù báo cáo chuẩn bị qua hành trình, mang lên Lilia tiến về băng tuyết đế quốc. Lilia chạy nhanh, rất nhanh liền có thể xuyên qua ma thú sơn mạch. Hơn nữa Lộ Rồng đã tấn thăng làm kỵ sĩ cấp cao. Cho dù Lilia hết tốc độ tiến về phía trước, hắn cũng sẽ không bị quăng xuống dưới. Lộ Rồng thu thập xong hành lý, từ ma thú sơn mạch xuất phát. Tại sao lại đi ra ngoài a? Mai con muốn lưu ở Sa Thạch trấn chơi, lại không vận động một chút, ngươi đều mau ăn thành tiểu bản hiệu. Nói vậy, mai con chỗ nằm mập. Nói xong, nàng đáp ý tại nguyên chỗ xoay một vòng. Nàng làm mộng ảo chi linh, xác thực không hội trưởng béo. Được rồi, biết ngươi không béo, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Xuyên qua ma thú sơn mạch liền có thể đến băng tuyết đế quốc. Ma thú sơn mạch chỗ sâu có ma thú cấp cao ẩn hiện, lấy Lộ Rồng thực lực, lại thêm Lý ạ, đối phó 2-3 con cao giai ma thú hoàn toàn không là vấn đề. Lại thêm có mỗi ngày tình báo nhắc nhở, trên đường cơ hồ không sẽ tao ngộ nguy hiểm. Lần này tiến về băng tuyết đế quốc, Lộ Rồng quyết định thuận đường bái phòng một lần yêu tinh tộc đàn. Hán tử tinh linh giới chỉ kêu lên lì dẫn đường. Lì, ngươi xác định yêu tinh tộc đàn cây trưởng lão tính cách thân mật sao? Xác định, chỉ cần người khác không chủ động thương hại chúng ta, cây trưởng lão chắc chắn sẽ không độc thủ. Dù là ta cùng ngươi ký kết khế ước cũng không quan hệ. Đúng thế, bởi vì ngươi đối với ta rất tốt nha. Đối lì mà nói, Sa Thạch trấn sinh hoạt xác thực rất tốt. Mỗi ngày không cần làm việc liền có thể đạt được mật ong, có khi còn có thể cùng Lý ạ, tiểu tinh linh nhóm cùng nhau chơi đùa, so với trong rừng rậm thú bị nhiều. Lilia hết tốc độ tiến về phía trước, Lộ Rồng chỉ dùng 2 ngày liền đến yêu tinh tộc đàn. Vùng rừng tung này tràn đầy ôn hòa ma pháp khí tức. Lilia không tự giác dừng bước lại. Lộ Rồng cũng cảm thấy những khí tức này mười phần thân cận. Thu tinh linh trùng ảnh hưởng, hắn đối thực vật lực tương tác càng ngày càng cao. Xa xa nhìn lại, Lộ Rồng nhìn thấy một gốc đại thụ che trời. Cái này quả đại thụ tại trong rừng cây rậm rạp vô cùng dễ thấy. Đó chính là các ngươi cây trưởng lão sao? Đúng. Nghi hương phấn mà bay hướng đại thụ, cao giọng hô, cây trưởng lão, ta trở về á. Lộ Rồng mang theo Lilia tới gần. Đại thụ bên trên bay ra một đống lớn yêu tinh, trọn vẹn trên 100 con. Các nàng hình thể cùng lì tầm thường lớn. Yêu tinh và tinh linh khác biệt, các nàng từ nhỏ đến lớn hình thể sẽ không sinh ra bất kỳ biến hóa nào, sau khi trưởng thành cũng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Yêu tinh nhóm kỳ cha cha hoan nghênh lì trở về. Đại thụ trên cành cây hiện ra một đạo cây nhân linh thể, nhìn qua giống như là một vị mặt mũi hiền lành lão giả. Cây trưởng lão, cái này nhân loại kêu Lộ Rồng, cái này thú nhân kêu Lý Lì ạ, bọn hắn là bằng hữu của ta. Lý giới thiệu nói. Lý Lì ạ nhìn chung quanh một phen, nhỏ giọng vấn đạo, Lộ Rồng, ở đâu ra thú nhân a? Mai con làm sao không nhìn thấy? Nghĩ lại hướng Lộ Rồng giới thiệu, vị này là cây trưởng lão, cái này yêu tinh tiêm địa, cái này yêu tinh tê. Khoan, ngươi sẽ không phải muốn vì ta nhất giới thiệu ngươi yêu tinh tộc người a? Nghĩ cười vào đầu, kỳ hỉ, đúng nga, ngươi hẳn là nhận không ra. Không nói trước mỗi cái yêu tinh đều lớn lên không sai biệt lắm, chỉ là hơn 100 cái danh tự, Lộ Rồng liền không khả năng nhớ được. Cây trưởng lão nhìn về phía Lộ Rồng và Lý Lì ạ, Lý bằng hữu, hoan nghênh các ngươi. Lý Lì ạ giật nảy cả mình, cây này thế mà lại giảm tiếng người. Chúng yêu tinh trợn mắt nhìn, không cho phép đối cây trưởng lão vô lễ. Cây trưởng lão cười khoát tay áo. Nó có thể cảm giác được Lý Lì ạ không có ác ý nhân loại, không biết các ngươi đến yêu tinh tộc đàn cần làm chuyện gì. Tôn kính cây trưởng lão, chúng ta nghĩ đi một chuyến băng tuyết đế quốc, chỉ là tiện đường mang lì hồi đến thăm. Cây trưởng lão nhẹ gật đầu. Đại thụ cành không biết từ nơi nào xoắn tới một đống quả mọng. Yêu tinh tộc đàn không có gì tốt chiêu đãi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lộ Rồng đương nhiên không ngại. Lý Lì ạ lại càng không cần phải nói, nàng đã bắt đầu ăn uống thả cửa. Cây trưởng lão, nghe lì nói, yêu tinh nhóm từ trước đến nay ngài sinh hoạt tại dãy núi chỗ sâu. Bây giờ đang là mùa đông, trong rừng mật hoa và mật ong đủ sao? Yêu tinh lấy mật hoa và mật ong làm thức ăn. Những này bình thường chỉ có xuân, hạ, mùa thu mới có thể thu thập. Yêu tinh cùng nhân loại khác biệt, cho dù không có đồ ăn cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua mùa đông. Cây trưởng lão giải thích nói. Thế nhưng là yêu tinh nhóm cũng sẽ đói a. Ma thú sơn mạch phía nam có tòa trấn nhỏ tên là Sa Thạch trấn, nơi đó là lãnh địa của ta. Về sau ngươi có thể để cho yêu tinh nhóm tới, ta có thể vì các nàng chuẩn bị đầy đủ mật ong. Chúng yêu tinh mười phần kinh ngạc. Thật sao? Miễn phí mật ong? Cây trưởng lão cũng rất giật mình, thật có thể chứ? Đương nhiên. Lộ Rồng quan sát qua lì lượng cơm ăn. Nàng cái này lớn chừng bàn tay hình thể, ăn không có bao nhiêu mà ong. Coi như yêu tinh tộc đàn có trên trăm con yêu tinh, đối Sa Thạch Trấn mà nói cũng không nhiều lắm tiêu hao. Thông qua những ngày mật ong, Sa Thạch Trấn và yêu tinh tộc đàn thành lập liên hệ. Về sau cần muốn trợ giúp lúc, không chừng có thể tìm yêu tinh tộc đàn hỗ trợ. Vận khí đủ tốt lời nói không chừng còn có thể nhường Tuyết Phủ khế ước một cái yêu tinh. Tấu chương xong, chương 69, băng tuyết mê cung bảo vật chương 69, băng tuyết mê cung bảo vật thời gian có hạn, Lộ Rồng không có tại yêu tinh tộc đàn ở lâu. Ly và các tộc nhân hàn huyên một hồi thiên, đi theo Lộ Rồng rời đi. Ly, ngươi những cái kia yêu tinh tộc người vẫn luôn đợi tại cây trưởng lao thân một bên, không sẽ nhàm chán sao? Hiện tại là mùa đông, đại đa số yêu tinh đều ở nhà đi ngủ. Đến những mùa khác, yêu tinh nhóm hội ra ngoài thu thập mật hoa. Có khi nhìn gặp nhân loại đi qua, có thể sẽ trốn đi trộm nghe chuyện xưa của bọn hắn. Nói chuyện phiếm lúc, Lilia đã nhanh xuyên qua mà thú sơn mạch. Lộ Rồng cảm giác được từng cơn đớn lạnh đánh tới. Lilia cũng giống vậy, Lộ Rồng, mai con làm sao cảm giác càng ngày càng lạnh rồi? Lộ Rồng lấy ra dậy đặt quần áo cho mai con mặc vào. Hắn có hỏa diễm đấu khí, không như vậy sợ lạnh. Ly, ngươi không lạnh sao? Ly lắc đầu, không lạnh nha. Rời đi ma thú sơn mạch, đi ngang qua hoang vu đường núi, Lộ Rồng nhìn thấy một tòa màu trắng thành trì. Tường thành bốn phía bị băng tuyết bao trùm, xem ra nơi này thường xuyên tuyết rơi. Thành giữ cửa hai tên dáng người tráng kiện nam nhân, quần áo bọn hắn đơn bạc, đang đánh trò mắt. Lộ Rồng cảm thấy nghi hoặc. Đồng dạng là nhân loại, bọn hắn vì cái gì một chút cũng không sợ lạnh? Phát giác được có người tới gần, hai tên thủ vệ tỉnh táo lại. Nhân loại cùng thú nhân, thật sự là kỳ quái tổ hợp. Các ngươi là ai? Đến Bạch Thành làm cái gì? Lộ Rồng hồi đáp, chúng ta là đến từ Tinh Linh Vương quốc mạo hiểm giả. Tinh Linh Vương quốc và Băng Tuyết Đế quốc quan hệ trong đó coi như hữu hảo, có thể trực tiếp cho thấy thân phận. Mạo hiểm giả? Không là thương nhân. Dĩ nhiên không phải, bọn hắn liền xe ngựa đều không có. Một tên thủ vệ khác nói ra, trước làm đăng ký đi, các ngươi hết thể hai người, vào thành yêu cầu giao nạp một mai kim tệ. Mỗi người 10 mai ngân tệ, đối Lộ Rồng mà nói không coi là nhiều. Giao nạp vào thành phí tổn lúc, Lộ Rồng vấn đạo, hai vị đại ca, các ngươi nghe nói qua Băng Tuyết Mê cung sao? Quả nhiên là hướng về phía Băng Tuyết Mê cung tới sao? Ra khỏi thành sau hướng bắc đi, đi qua Lang Vương thành liền có thể đến Băng Tuyết Mê cung. Nhắc nhở các ngươi một câu, tham dò Mê cung trước nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, tốt nhất tại Lang Vương thành mạo hiểm giả công hội tìm mấy tên đáng tin cậy đồng đội. Hai tên thủ vệ phân biệt nói ra. Tham dò Băng Tuyết Mê cung mạo hiểm giả rất nhiều sao? Lộ Rồng lại hỏi. Vậy khẳng định, dù sao cũng là Ma Huyễn Đại Lục ở bên trên lớn nhất Mê cung, đế quốc rất nhiều bảo vật đều là từ Mê cung phát hiện. Sau khi nói cảm ơn, Lộ Rồng tiến vào Bạch thành. Trong thành cư dân so với hắn tưởng tượng chung càng nhiều. Đại bộ phận cư dân và cổng thủ vệ một dạng, quần áo đơn bạc. Còn có một số nhỏ hành nhân mặc giày đặc áo khoác, xem xét cũng không phải là người địa phương. Trong thành cửa hàng ngay tại bán ra các loại đồ ăn, trong đó bao quát rau quả, thịt ma thú các loại. Rất nhiều rau quả giá cả so với loại thịt cao hơn. Băng Tuyết Đế quốc khí hậu không thích hợp trồng trọt, bọn hắn rau quả cơ hồ đều là từ Tinh Linh Vương quốc thương trong tay người mua được. Loại thịt đồ ăn ngược lại so với khá thường gặp. Ma thú sơn mạch ma thú, trong Mê cung ma vật là bọn hắn chủ yếu nhất nơi cung cấp thức ăn. Mang theo Nai con rời đi mà thành, cũng không lâu lắm, Lộ Rồng đi vào Lang Vương thành. Lang Vương thành hành nhân đồng dạng không ít, bởi vì nơi này khoảng cách Băng Tuyết Mê cung rất gần. Lộ Rồng tiến về mạo hiểm giả công hội, trưng cầu ý kiến Mê cung tin tức tương quan. Băng Tuyết Mê cung, một tòa loại cực lớn Mê cung dưới mặt đất. Trong Mê cung ẩn chứa cường đại ma lực, sinh sôi ra vô số ma vật. Bản địa Băng Tuyết tộc nhân vì săn giết ma thú, thu hoạch đồ ăn, nơi khác mạo hiểm giả vì lấy được lấy bảo vật, thường xuyên tiến về Mê cung tiến hành thăm dò. Mê cung có rất nhiều tầng. Tầng tiếp theo phạm vi phổ biến nhất, bên trong chí ít có mấy vạn con sơ giai ma thú. Càng đi xuống, Mê cung diện tích càng nhỏ, số lượng của ma thú càng ít, thực lực càng mạnh. Ba tầng trước cơ hồ đều là sơ cấp ma thú. Thứ 4 đến 6 tầng lấy trung cấp ma thú chiếm đa số. 7 đến 9 tầng thì là ma thú cấp cao. Xuống chút nữa đi, còn có thể xuất hiện có thể so với đại địa kỵ sĩ, thiên không kỵ sĩ ma vật. Lộ Rồng không nghĩ tới Băng Tuyết Mê cung thăm dò độ khó như thế lớn. Thân ẩn ở vào Mê cung chỗ sâu nhất, chỉ sợ rất khó thu hồi được. Không đến đều tới, tự nhiên đến thử một lần. Lập tức liền là 3 tháng, Lộ Rồng lưu trong thành chờ đợi 3 tháng tình báo. Mỗi tháng tình báo đã canh tân tình báo 1, Băng Tuyết Mê cung địa hình phức tạp, có thật nhiều không bị thăm dò ẩn tàng khu vực. Mê cung tầng thứ 3 cái nào đó ẩn tàng gian phòng bên trong tồn tại đại lượng băng tinh thạch. Tình báo 2, Băng Tuyết Mê cung tầng thứ 6 cái nào đó ẩn tàng gian phòng bên trong sinh trưởng một đám ma thực, lãnh xương hoa. Tình báo 3, Băng Tinh Mê cung tầng thứ 9 cái nào đó ẩn tàng gian phòng bên trong có một viên tiến hóa tinh thạch. Tình báo 4, Băng Tinh Mê cung tầng thứ 12 cái nào đó ẩn tàng trong huy động, sinh hoạt một cái ngàn năm băng tạm. Tình báo 5, Băng Tinh Mê cung tầng thứ 15 cái nào đó ẩn tàng khu vực, có dấu một chi cỡ lớn băng xương quân đoàn. Không hổ là loại cực lớn mê cung, bên trong thế mà có nhiều như vậy đồ tốt. Tháng này tình báo không có băng xương lãnh chúa phần diễn, tất cả đều là trong mê cung tin tức. Đầu tiên là băng tinh thạch. Băng tinh thạch cùng ma diễm thạch cùng loại, có thể dùng nó tu luyện ra băng xương đấu khí. Đáng tiếc không có chữ vật đạo cụ, coi như tìm tòi ra băng tinh thạch cũng mang không quay về. Ma thực băng xương hoa ngược lại là có thể cất vào tinh linh giới chỉ. Ngoại trừ ma pháp sinh vật, tinh linh giới chỉ còn có thể cất giữ các loại thực vật. Trừ đó ra, mê cung tầng thứ 9 còn có tiến hóa tinh thạch. Lộ Rồng không biết mình có thể đến mê cung tầng thứ mấy, nhưng là tầng thứ 9 khẳng định phải đi. Tiến hóa tinh thạch là do thuần túy ma lực hình thành quý giá tinh thạch, có thể để cho tiểu tinh linh tiến hóa làm đại tinh linh. tìm tới sau có thể trực tiếp nhường Phù Lan hấp thu. Tầng thứ 12000 năm băng tầm nhìn tình huống tranh thủ. 15 tầng ẩn tàng khu vực cũng không cần phải thăm dò. Thu hoạch được tin tức về sau, Lô Rồng tiến về mạo hiểm giả công hội đăng ký. Thăm dò mê cung trước, nhất định phải sớm đăng ký thân phận tin tức. Đăng ký thân phận lúc, một tên nam tử tiến tới góc mặt. Phía sau hắn đi theo một cái hùng tráng băng xương sói. Nam tử bên cạnh còn có một tên tuổi trẻ thiếu nữ, hai người nhìn qua có chút giống nhau. Thiếu nữ mang theo một cái băng xương sói con. Lô Rồng liếc mắt liền nhìn ra bọn hắn là Lang Vương thành người địa phương. Băng Tuyết Đế quốc xương lang thị tộc nhân loại. Bằng vào cường hãn thể chất cùng băng xương sói ký kết khế ước, chiến lực không tầm thường. Băng Tuyết Đế quốc cư dân, vô luận nhân loại, ma thú hoặc là nguyên tố tinh linh, đều được xưng băng tuyết tộc. Băng tuyết tộc nhân loại phương thức tu luyện cùng kỵ sĩ, vũ sư khác biệt. Bọn hắn đi là luyện thể lộ tuyến, không sợ giá lạnh, khác hẳn với thường người thân thể tố chất, cơ hồ là tất cả băng tuyết tộc đặc tính. Tinh linh chúc phúc nhường tinh linh vương quốc lãnh địa có thể dựng dục ra tinh linh chủng. Đản sinh tại tinh linh vương quốc nhân loại có thể cùng tinh linh ký kết khế ước. Lô Rồng suy đoán băng tuyết tộc cùng tinh linh vương quốc nhân loại một dạng có được đặc thù nào đó chúc phúc. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng nghĩ thăm dò mê cung sao? Nam tử mở miệng hỏi. Lô Rồng nhẹ gật đầu, đánh giá đối phương. Trưởng thành băng xương sói thực lực cùng trung cấp ma thú tương đương, cùng nhân loại phối hợp, hẳn là có thể phát huy ra tiếp cận kỵ sĩ cấp cao thực lực. Tiểu nữ hài hẳn là nam tử muội muội, thực lực hơi yếu một chút. Nam tử tiếp tục nói, chúng ta cũng nghĩ thăm dò mê cung, có thể cùng một chỗ tổ đội sao? Thấu chương xong, chương 70, một kiếm giây. Chương 70, một kiếm giây. Các ngươi dự định thăm dò tầng thứ mấy? Lô Rồng hỏi. Ba tầng trước là đủ rồi, xuống chút nữa quá nguy hiểm. Lô Rồng nghĩ nghĩ, một mình hắn không có thăm dò mê cung kinh nghiệm, mấy tầng trước có người dẫn đường cũng không tệ lắm. Được, vậy liền cùng một chỗ tổ đội đi. Chuẩn bị sẵn sàng, Lô Rồng đi theo hai huynh muội này tiến về băng tuyết mê cung. Rời đi Lang Vương thành, ngoài thành phía bắc trắng loá như tuyết. Trên đường không ngừng có hành nhân tiến về phương bắc băng tuyết mê cung. Mà băng tuyết mê cung cực bắc còn có mấy tòa nguy nga núi tuyết. Gió lạnh gào thét, trên trời lại bắt đầu tuyết bay. Lilya lạnh đến run lẩy bẩy. Lô Rồng cùng hai huynh muội này đơn giản hàn huyên vài câu. Ca ca kêu hẹ mù, muội muội kêu hở mị ẩn, là Lang Vương thành cư dân. Các ngươi băng tuyết tộc đều dựa vào săn giết ma thú duy trì sinh kế sao? Không sai, sinh hoạt ở nơi này đại bộ phận nhân loại đều là như thế. Hẹ mù nói ra, liền không nghĩ tới đi địa phương khác sinh hoạt. Hẹ mù lắc đầu, chúng ta từ nhỏ sống ở nơi này, đã sớm thích ứng khí hậu lạnh giá, đi địa phương khác ngược lại không thoải mái. Ân, chim cánh của tộc. Phong tuyết dần dần biến lớn, càng đi bắc đi, thời tiết càng ngày càng lạnh. Nửa ngày về sau, Lô Rồng bọn người rốt cục đến băng tuyết mê cung. Từ hẹ mù miệng bên trong biết được, mê cung lối vào không chỉ một chỗ, ngoại trừ Lang Vương thành, băng tuyết đế quốc rất nhiều nội thành đều có tiến vào mê cung thông đạo. Lối vào không người trông coi, không ngừng có người ra ra vào vào. Đi vào mê cung nhập khẩu, bên trong là một đầu khoáng đạt cầu thang. Từ cầu thang đi xuống dưới, tia sáng dần dần trở nên lờ mờ, tiếp lấy lại lần nữa khôi phục quang minh. Trong mê cung phá lệ sáng tỏ, thật là khiến người giật mình. Hẹ mù giải thích nói, mê cung bốn phía trên vách tường có thật nhiều ánh sáng nhạt sinh vật, dư thừa ma lực có thể khiến cho chúng nó phát ra ánh sáng. Lộ Rồng rõ ràng cảm giác được, trong mê cung ma lực nồng độ sát thực so với ngoại giới hơi chút cao một chút. Đây là băng tuyết mê cung đặc tính. Sở dĩ được xưng mê cung, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bên trong thông đạo giăng khắp nơi, cho dù cầm trong tay địa đồ đều rất dễ lạc đường. Tham dò mê cung trước, Lô Rồng mua sắm qua một phần bản đồ đơn giản. Bởi vì tầng thứ nhất mê cung diện tích quá lớn, địa đồ chỉ có thể đánh dấu ra đại khái kết cấu. Hơn nữa công hội chỉ cung cấp 3 tầng trước địa đồ. 4 tầng sau này mê cung chỉ có thể tự hành tìm tòi. Cũng không lâu lắm, Lô Rồng một đoàn người gặp cái thứ nhất ma vật, băng tiễn con đế. Lilya hét lên kinh ngạc, thật là lớn hết xanh. Cái này hết xanh sắc thực lớn, có nửa người trưởng thành lớn nhỏ. Hẹ mù sai sử băng xương sói khởi xướng tiến công, thuận lợi đem nó đánh giết. Thông qua trận chiến đấu này, Lô Rồng phát hiện băng xương con đế thực lực so với bình thường sơ cấp ma thú càng mạnh. Không chỉ có là băng xương con đế, đến tiếp sau xuất hiện tất cả ma thú đều là như thế. Thực lực của bọn nó xa tại bình thường sơ cấp ma thú phía trên. Càng làm Lô Rồng không nghĩ tới chính là, hẹ mù và hở mì ẩn thế mà ăn đồ sống. Chuẩn xác mà nói, là đông lạnh qua sinh ăn. Mê cung ma thú cơ hồ đều là băng thuộc tính. Bọn chúng sau khi bị giết chết hội ngưng ra một tầng băng xương, như bị đông lạnh qua. Hẹ mù và hở mì ẩn tuổi vô cùng tốt. 2-3 miếng liền có thể ăn xong một cái cỡ nhỏ ma thú, cùng ăn băng côn giống như. Các ngươi ăn thịt trước đó không trước nướng một chút không? Nướng? Hẹ mù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lô Rồng gọi ra hỏa diễm, nướng bên trên 4 cái con đít chân. Mùi thơm nước mũi, hẹ mù hở mì ẩn ánh mắt chớp động. Ngươi là vũ sư? Hẹ mù ngạc nhiên hỏi. Nghe nói vũ sư đều tại xa xôi nhân loại đại lục, ngươi không phải tới từ tinh linh vương quốc sao? Lô Rồng giải thích nói, ta chỉ là biết một điểm vu thuật ảo thuật mà thôi. Hắn không có khả năng cùng hai huynh muội này một dạng ăn đồ sống. Mê cung nhiệt độ quá thấp, không tiện sinh hoạt, hắn chỉ có thể thi triển vu thuật ảo thuật. Lô Rồng đem nướng 9 con đít chân phần cho hai huynh muội. Hai người thèm ăn nhỏ dãi, không kịp chờ đợi hưởng dụng mỹ thực. Hoa, ăn thật ngon. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế đồ ăn ngon. Hợp mì ẩn phát ra sợ hãi thán phục. Lô Rồng đột nhiên cảm thấy bọn hắn có chút đáng thương, liền thịt nướng cũng chưa từng ăn. Lilya kém chút cho là mình bị giác xảy ra vấn đề. Cái đồ chơi này chỗ nào ăn ngon rồi, đều không có mùi vị. Ăn xong nướng hết xanh, 4 người nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp tục bắt đầu thăm dò. Bởi vì mê cung quá lớn, bọn hắn dùng dòng dã 3 ngày mới đến thông hướng tầng thứ 2 mê cung lối vào. Thăm dò trong lúc đó, Lô Rồng thu hoạch rất nhiều tình báo. trong đó có rất nhiều là liên quan tới lần thứ nhất mê cung ẩn tàng khu vực. Ẩn tàng khu vực bình thường ở vào đen kịt khu vực, những địa phương kia không có ánh sáng nhạt sinh vật, rất nhiều người sẽ không mạo hiểm thăm dò. Tầng thứ nhất ẩn tàng gian phòng không có gì bảo vật quý giá, Lộ Rồng dứt khoát đi theo hai huynh muội vậy nước, đi trước tầng tiếp theo lại nói. Thăm dò ngày thứ 6, bốn người lần lượt chém giết ma vật, đi vào tầng thứ 3. Trong lúc đó, Hệ Mù phát hiện các loại ma lực tinh thạch cùng với mất mạng người đánh rơi chiến lợi phẩm. Nhà thám hiểm một khi tại mê cung tử vong, đều sẽ bị ma vật ăn hết. Trên người bọn họ khả năng mang theo kim tệ, các loại vũ khí vật phẩm. Những vật này khó mà tiêu hóa, đánh giết ma vật sau khi được thưởng sẽ rơi ra ngoài. Thăm dò tầng thứ 3 mê cung lúc, Hệ Mù tại góc tường phát hiện một đóa băng tinh hoa. Lại là ma thực. Hắn kích động tiến lên muốn lấy xuống, lại bị Hermione kéo lại. "Chờ một chút, Kaka, đây không phải là băng tinh hoa." "Không phải băng tinh hoa." Hệ Mù tập trung nhìn bảo, biến sắc. "Là băng tinh hoa yêu." "Không tốt, cháy mau." Lộ Rồng hoàn toàn không nhận ra băng tinh hoa, cũng chưa từng thấy qua băng tinh hoa yêu, tự nhiên không cách nào phân biệt. Hắn và Lý Lì ạ vừa đi theo hai huynh muội thoát đi, vừa nói, "Tại sao muốn chạy?" Băng tinh hoa yêu là trung cấp ma thú, nó ưa thích ngụy trang thành băng tinh hoa khởi xướng đánh lén. Nếu như bị người nhìn thấu, nó sẽ lập tức triển khai công kích. Trung cấp ma thú mà thôi, chúng ta hẳn là có thể đối phó a. Có thể là có thể, nhưng là khó tránh khỏi hội thụ thương. Một khi bị thương, đến tiếp sau thăm dò sẽ rất khó tiến hành, thương thế quá nặng thậm chí có khả năng không cách nào rời đi mê cung. Lộ Rồng nghe hiểu Hệ Mù ý tứ, khó trách bọn hắn có trung giai kỵ sĩ thực lực, lại chỉ thăm dò mê cung 3 tầng trước. Nói cách khác, chỉ cần một kiếm dây nó liền không sao chứ. Nói xong, băng tinh hoa yêu đã đuổi theo. Nó cũng không phải là thực vật, mà là tương tự thực vật ma thú. Băng tinh hoa là nó huyễn hóa ra tới bộ dáng. Hoa yêu chân thân có phổ thông người trưởng thành lớn nhỏ, càng giống một cái hoa ăn thịt người. Trên thân vặn bẹo múa dây leo chính là tứ chi của nó. Lộ Rồng dừng bước lại, trở lại gỡ xuống trường kiếm. Hệ Mù, Hermione còn không có phản ứng kịp Lộ Rồng nói cái gì, đã nhìn thấy Lộ Rồng rút kiếm xông tới. Trên trường kiếm bao vây lấy hỏa diễm đấu khí, một kiếm chém giết băng tinh hoa yêu. Hermione há hốc miệng ba, ngươi không phải vu sư sao? Tại sao lại biến thành kỵ sĩ rồi? Ta đương nhiên là kỵ sĩ a, vu sư nào có dùng kiếm? Hệ Mù hoàn toàn không nghĩ tới Lộ Rồng lợi hại như vậy. Hắn vẫn cho là Lộ Rồng thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm, thực tế lại so với hắn lợi hại một cái cấp bậc. Lộ Rồng nhìn lấy một phân thành hai hoa yêu thi thể, trong lòng phá lệ thoải mái. Quả nhiên vẫn là miểu sát thoải mái a. Lúc trước và một cái cương lực hùng đánh cho có đến có hồi, hiện tại đã có thể nhẹ nhõm miểu sát trung cấp ma thú. Còn chưa đủ, hắn còn phải tiếp tục phát dụng. Tranh thủ về sau có thể một kiếm đồ long. Tấu chương xong, chương 71, băng tinh thạch cùng băng tinh hoa chương 71, băng tinh thạch cùng băng tinh hoa hệ mù, hợp bị ẩn đối Lộ Rồng thực lực cảm thấy sợ hãi thán phục. Bất quá bọn hắn quyết định lần này thăm dò đến đây chấm dứt. Lộ Rồng huynh đệ, chúng ta liền không đi tầng thứ 4. Phía dưới ma thú thực lực quá mạnh, hơn nữa không có địa đồ, thăm dò độ khó cực cao. Ngươi là dự định cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, còn tiếp tục thăm dò đâu? Ta muốn tiếp tục. Hệ Mù tỏ ra là đã hiểu, dù sao Lộ Rồng thực lực mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Vậy ngươi thăm dò lúc nhất định phải chú ý an toàn, ngàn vạn không thể coi thường tòa này mê cung. Lộ Rồng gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Nói xong, hai huynh muội cáo đừng rời bỏ. Bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối không làm chuyện không có nắm chắc. Thông qua cùng hai huynh muội này ở chung, Lộ Rồng đại khái hiểu rõ thăm dò mê cung các loại chú ý hạng mục. Thăm dò lúc trọng yếu nhất chính là chú ý cẩn thận, nhất là tại chưa hồi phục dược tề tình huống dưới. Cũng may Lộ Rồng không cần lo lắng vấn đề này, có lì tại, coi như thụ thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Lúc này, Lộ Rồng ngay tại mê cung tầng thứ 3, thông hướng tầng thứ 4 lối vào. Hắn cẩn thận nghĩ, vẫn là quyết định đi một chuyến tầng thứ 3 ẩn tàng gian phòng. Mặc dù không thể mang đi toàn bộ băng tinh thạch, nhưng là có thể lấy đi một bộ phận, lưu làm ma lực dự trữ. Nếu như tiêu hao quá nhiều ma lực, có thể thông qua băng tinh thạch tiến hành bổ sung. Mặt khác, hấp thu ma lực còn có thể gánh vác đói bụng, duy trì thân thể cơ bản nhất sinh lý nhu cầu. Hắn không có đem băng tinh thạch tin tức nói cho Hệ Mù hở mị ẩn. Dù sao chỉ là quen biết hời hợt. Dù là mấy ngày gần đây nhất ở chung lúc, hắn đều từ đầu đến cuối không có buông xuống cảnh giác. Ý để phòng người khác vẫn là phải có. Thông qua trong đầu tình báo, Lộ Rồng hướng phía mê cung ẩn tàng khu vực thăm dò. Cái này là địa đồ bên trên không có tiêu ký đi ra đèn kịp thông đạo. Như loại này khu vực, có rất ít người dám tùy tiện đặt chân. Lộ Rồng thi triển chiếu minh thuật, chiếu sáng thông đạo bốn phía. Lý Lì ạ tâm kinh đảm chiến đi theo Lộ Rồng sau lưng, đưa tay lôi kéo Lộ Rồng quần áo. Lộ Rồng không nói gì, ngươi đứng ta đằng sau, là muốn cho ta giúp ngươi khiêng tổn thương sao? Nơi này tối quá, mai con sợ. Lộ Rồng không có phản ứng nàng. Tầng thứ 3 ma vật trên cơ bản đều là sơ cấp, nhiều nhất trung cấp. Chỉ cần cẩn thận một điểm không bị đánh lén, chắc chắn sẽ không thụ thương. Một đường hướng về phía trước thẳng đến cuối cùng, phía trước là một con đường chết. Trong tình báo minh sắc nâng lên ẩn tàng gian phòng liền ở phụ cận đây, nó khả năng giấu ở nơi nào đó vách tường phía sau. Lộ Rồng mở ra địa đồ, thử quan sát kỹ. Dựa theo mê cung kết cấu, thông đạo ngay phía trước và bên trái vách tường phía sau đều là không biết khu vực. Hắn ngưng tụ đấu khí, hướng phía bên trái vách tường chém xuống. Liên tục mấy lần chạm kích qua đi, vách tường ầm vang sụp đổ, hình thành một cái đại lỗ thủng. Đúng lúc này, ba chi băng tiễn đánh tới. Vách tường phía sau lại là ba con băng tiễn con đế. Lý Lì ạ phản ứng cấp tốc, giơ lên cành cây ngăn lại băng tiễn, sau đó hai ba lần đánh giết băng tiễn con đế. Nàng Dương Dương đắc ý trở lại Lộ Rồng bên người, "Mai con lợi hại sao?" "Ừ, lợi hại lợi hại." Lộ Rồng qua loa đáp. Từ trên vách tường lỗ thủng tiến vào, bên trong quả nhiên có thật nhiều băng tinh thạch. to to nhỏ nhỏ băng tinh thạch, chí ít có trên trăm khối. Lộ Rồng lần nữa tiếc hận, vì cái gì không có không gian đạo cụ đâu? Hắn không từ bỏ đem băng tinh thạch chứa vào tinh linh giới chỉ. Rất đáng tiếc, chàng không đi vào. Hắn chú ý tới trong giới chỉ băng xương trứng rồng, lâm vào xoắn xuýt. Cái này mai băng xương trứng rồng trước đó hấp thu qua ma diễm thạch ma lực, hấp thu hiệu suất cực cao. Lộ Rồng hoài nghi nó là băng xương cự long cùng ma diễm hỏa long hỗn huyết. Nếu như thả nó đi ra, chắc hẳn rất nhanh liền có thể hấp thu những này băng tinh thạch. Nhưng lại như thế này không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh trứng rồng trứng nở tốc độ. Trứng rồng trứng nở, khế ước độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng. Lộ Rồng suy tư hồi lâu. Hắn thực sự không nỡ cái này đống băng tinh thạch. Dù sao cũng mang không đi, còn không bằng nhường trứng rồng hấp thu. Lấy ra băng xương trứng rồng. Trứng rồng tựa hồ cảm giác được trong phòng nồng đậm băng hệ ma lực, tham lam bắt đầu hút. Lộ Rồng rõ ràng cảm giác được băng tinh thạch ma lực đang theo trên người nó hội tụ. Băng xương trứng rồng bên trên băng xương khí tức càng phát ra nồng đậm. Không đến nửa canh giờ, trứng rồng triệt để hấp thu băng tinh thạch ma lực. Lộ Rồng lưu lại 20 mai băng tinh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Băng tinh thạch ma lực bị hấp thu, biến thành phổ thông xúc ma thạch. Xúc ma thạch cũng là đồ tốt, đáng tiếc chỉ có thể đem bọn nó ném ở chỗ này, chờ đợi cái nào đó may mắn phát hiện. Về sau, Lộ Rồng tiếp tục bắt đầu thăm dò. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 ma thú không khó đối phó, cơ hồ đều là trung cấp ma thú. Vô luận Lộ Rồng vẫn là Lilia đều có thể nhẹ nhõm miểu sát. Vì mau chóng tìm được tiến hóa tinh thạch, Lộ Rồng không có tại cái này mấy tầng lưu lại. Trong mê cung có rất nhiều chưa thăm dò ẩn tàng khu vực, nhưng là Lộ Rồng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Hai ngày sau, mê cung tầng thứ 6. Đồng dạng là lợi dụng tình báo, tìm tới tầng thứ 6 ẩn tàng gian phòng, thu hoạch một nhóm băng tinh hoa. Băng tinh hoa cụ thể hiệu quả không biết. Lộ Rồng hy vọng nó cùng ma diễm thảo một dạng, có được nhường thực vật biến dị năng lực. Ngay sau đó là tầng thứ 7. Tầng thứ 7 thăm dò độ khó rõ ràng tăng lên rất nhiều. So với tầng thứ nhất, nơi này ma lực nồng độ cực nhanh, quả thực là vu sư tu luyện bảo địa. Nhưng mà nguy hiểm cũng rất nhiều. Động một chút lại có ma thú cấp cao xuất hiện. Trong mê cung ma thú thực lực rất mạnh. Cho dù là có được hỏa diễm đấu khí Lộ Rồng, cũng rất khó tại bọn chúng trên tay lấy được ưu thế. Lilia trở thành chiến đấu chủ lực. Lộ Rồng, bọn gia hỏa này vì cái gì lợi hại như vậy? Càng không ngừng chiến đấu, Lilia cũng cảm giác được áp lực. Không thể lại dùng bình thường phương pháp thăm dò. Mai con, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi đi. Tin tức tốt là trong mê cung ma lực đầy đủ dư giả. Lộ Rồng và Lilia không cần thông qua săn giết ma thú bổ sung thể lực. Hán Kiên nhẫn chờ đợi mới tình báo xuất hiện. Hôm nay tình báo đã canh tân tình báo 1, ngươi ngay tại thăm dò băng tuyết mê cung tầng thứ 7, trước mắt vị trí phương hướng tây bắc 1500m nơi có thông hướng tầng thứ 8 thông đạo phụ cận có hai cái ma thú cấp cao, băng xương ma bước. Tình báo 2, trước mắt vị trí hướng chính đông 700m nơi có một cái ma thú cấp cao, cực băng thần lằn. Tình báo 3, trước mắt vị trí đông nam phương hướng 300m nơi có một cái ma thú cấp cao, màu đỏ tươi báo săn. Tình báo 4, trước mắt vị trí đông bắc phương hướng 3000m nơi có một cái ma thú cấp cao, băng thạch cự tượng. Tình báo 5, trước mắt vị trí hướng chính tây 2000m nơi có một gian ẩn tàng gian phòng, bên trong có một khối cực hàn tinh thạch, gian phòng bên trong có hai cái ma thú cấp cao, băng phách thụ tinh. Gần nhất mỗi ngày tình báo cơ hồ đều là những nội dung này. Thông hướng tầng tiếp theo thông đạo tin tức, riêng phần mình loài ma thú vị trí tin tức, cùng với ẩn tàng khu vực tin tức. Trong tình báo ẩn tàng gian phòng Lộ Rộng không chuẩn bị thăm dò. Từ tầng thứ 7 bắt đầu, tốt nhất tránh cho những cái kia chiến đấu không cần thiết. Cực hàn tinh thạch lại không tiện tùy thân mang theo, không cần thiết cố ý thu hoạch. Nhất là vị trí của nó cùng tầng tiếp theo thông đạo nhập khẩu vừa vặn tương phản. Thoạt nhìn chỉ có 2000m, nhưng trên thực tế, mê cung thông đạo khúc chết đan sen, thăm dò tương đối phiền phức. Lộ Rồng hiện tại mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là tầng thứ 9 tiến hóa tinh thạch. Đấu chương xong, chương 72, Mai con dắt chó chương 72, Mai con dắt chó đi vào tầng thứ 9, nơi này cơ hồ không có cái khác nhà thám hiểm. Đối mặt phần đông cao giai ma thú, Lộ Rồng có thể tránh liền tránh. Thực sự tránh không khỏi, chỉ có thể nhường Lilia giải quyết. Tầng thứ 9 ẩn tàng gian phòng phụ cận sinh hoạt một cái xương độc cự mãng. Cự mãng thực lực cường đại, vì giết chết nó, cho dù là Lilia cũng thụ chút thương. Lilia hủy khuất nằm dạp trên mặt đất, chờ đợi mì trị liệu. Lộ Rồng chấn an nói, Mai con, vất vả ngươi. Mấy ngày nay thăm dò, Lilia hoàn toàn chính xác ra rất đại lực. Nếu như không phải nàng, Lộ Rồng rất khó đi đến nơi đây. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Vách tường sau ẩn tàng gian phòng bên trong, khảm nạm lấy một viên tinh thạch sáng lên. Tiến hóa thủy tinh. Do thuần túy ma lực ngưng tụ mà thành tinh thạch, nhìn qua cực kỳ huyết lệ. Lần trước hẻo là mang tới viên kia tinh thạch chỉ bán ra 6 vạn kim tệ. Nhưng trên thực tế, giá trị của nó xa không chỉ 6 vạn. Chỉ là bởi vì hẻo là không dám đặt chân đại lục, cho nên chỉ có thể giá thấp bán cho Lộ Rồng. Lộ Rồng gọi ra Phù Lan. Phù Lan, tranh thủ thời gian hấp thu cái này mai tinh thạch đi. Ô ba. Hoàn toàn hấp thu tinh thạch yêu cầu thời gian rất lâu. Hơn nữa hấp thu cũng không phải là tiêu hóa. Lộ Rồng cái kia đậu phộng tinh linh trùng tại tháng 11 phần tiến hóa làm tiểu tinh linh. Đến nay đều còn không có tiến hóa làm đại tinh linh. Nói cách khác, dù là có tiến hóa tinh thạch trợ giúp, Phù Lan cũng chỉ ít yêu cầu 3 tháng mới có thể hoàn thành tiến hóa. Hao phí dòng dã một ngày, Phù Lan triệt để hấp thu tinh thạch ma lực. Ô ba. Hấp thu xong tinh thạch, Phù Lan cảm giác khốn buồn ngủ. Liên liên tiếng kêu đều lộ ra hữu khí vô lực. Xem ra nó yêu cầu thời gian rất lâu nghỉ ngơi. Tiến hóa tinh thạch đã tới tay, Lộ Rồng mục tiêu đã đạt thành. Hắn đang do dự muốn không cần tiếp tục xâm nhập mê cung. Có thể khẳng định là, trong mê cung xuất hiện ma thú sẽ càng ngày càng mạnh. Tầng thứ 10 về sau, đem sẽ xuất hiện đại địa kỵ sĩ cấp bậc ma vật. Lý Lị ạ không phải đối thủ của chúng. Lộ rộng liền càng không cần phải nói. Tầng thứ 12.000 năm băng tạm, nhìn qua có chút xa xôi. Mê cung chỗ sâu nhất thần ẩn, càng là chỉ có thể nhìn mà thèm. Lộ rộng suy tư hồi lâu, quyết định buông tay đánh cược một lần. Có tinh linh nữ vương hóa thân tại, đủ để cam đoan hắn và Lý Lệ ạ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá tinh linh hóa thân sức mạnh có hạn, không biết có thể duy trì bao lâu thời gian. Hơn nữa đạo này hóa thân là hắn duy nhất át chủ bài, một khi sử dụng, nhất định phải kết thúc thăm dò, rời đi mê cung. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Chờ Lý Lệ ạ thương thế khôi phục, Lộ rộng tiến về tầng thứ 10. Tiếp xuống thăm dò, hắn một mực cưỡi tại Lý Lệ ạ trên thân, làm tốt chạy trối chết chuẩn bị. "Nai con, nếu như ngươi phát giác được ma vật khí tức, nhất định phải trước tiên chạy trốn, biết không?" "Ừm, Nai con biết." Lý Lệ ạ thần tình nghiêm túc. Nàng so với Lộ rộng còn sợ chết. Lộ rộng được chứng kiến Lý Lệ ạ tốc độ. Nàng lúc trước kém chút từ lộ dịch trên tay vào đầu. Chỉ cần đừng nghĩ lấy cùng ma thú giao chiến, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nếu như vô tình gặp hắn không cách nào thoát đi khốn cảnh, cũng chỉ có thể sử dụng tinh linh hóa thân. Thân luận cũng tốt, băng tầm cũng được, đều không trọng yếu bằng mạng nhỏ. Tiến vào tầng thứ 10. Mỗi ngày tình báo tiếp tục đổi mới. Thông qua tình báo, Lộ rộng đánh giá ra phụ cận ma vật đại khái vị trí. Ma vật phạm vi hoạt động bình thường sẽ không có quá đại biến hóa. Hắn thông qua vẽ tay địa đồ, đánh dấu ra khả năng có ma thú xuất hiện khu vực nguy hiểm. Bằng vào những tin tức này, tìm ra tương đối an toàn thông đạo. Vài ngày thăm dò xuống tới, hắn lại hoàn mỹ tránh đi phần đông nguy hiểm ma thú, thành công tiến vào tầng thứ 12. Đáng tiếc là, tránh đi ma thú đồng thời, cũng tránh đi rất nhiều chiến lợi phẩm. 10 tầng sau này bảo vật đều rất chân quý, mà bảo vật chân quý phụ cận, tất cả đều có ma thú thủ hộ. Mấy ngày nay thăm dò, Lộ rộng không thu hoạch được gì, nhưng hắn cũng không mệt mỏi. Thông qua loại phương pháp này, nói không chừng thật có thể đến mê cung chỗ xấu nhất. Sau đó hắn lại đem đứng trước lựa chọn, là trực tiếp đi tầng 13, vẫn là trước đi một chuyến 12 tầng ẩn tàng gián phòng. Trong phòng có một cái ngàn năm băng tạm. Căn cứ hai ngày này tình báo, ngàn năm băng tầm có độc, nhưng thực lực cũng không tính cường. Nó thông qua tơ tầm bao khỏa đem chính mình bảo hộ tại ẩn giấu trong phòng. Gian phòng phụ cận là một cái tam đầu địa ngục quyền lãnh địa. Nghĩ đi vào phòng, nhất định phải đánh bại cái kia địa ngục quyền. Suy tư một lát, Lộ rộng quyết định tại tầng thứ 12 lưu lại một ngày. Hắn coi là tốt thời gian, hướng phía ẩn tàng gian phòng vị trí tới gần. Hôm nay tình báo đã canh tân tình báo 1, người ngay tại thăm dò băng tuyết mê cung tầng thứ 12, trước mắt vị trí đông bắc phương hướng 3000m nơi, có một con thụ yêu thống lĩnh. Tình báo 2, người đang theo lấy ngàn năm băng tầm vị trí tới gần, ngàn năm băng tầm ẩn tàng gian phòng phụ cận có một cái tam đầu địa ngục quyền thủ hộ. Tình báo 3, tam đầu địa ngục quyền 10 phần mang thủ, một khi bị nó để mắt tới, sẽ dẫn tới vô tận truy sát. Tình báo 4, địa ngục quyền 3 con đầu thường xuyên bởi vì khác biệt lựa chọn cãi nhau. Tình báo 5, ngàn năm băng tầm 10 phần yêu thích băng tinh hòa khí tức. Tình báo hội căn cứ Lộ rộng ý nghĩ cung cấp một ít đặc biệt tin tức. Tỷ như lúc trước hướng dẫn ma mặt nệ tử, trực tiếp xuất hiện qua 5 cái liên quan tới nệ tử tình báo. Hiện tại cũng xuất hiện tình huống tương tự. Lộ rộng cẩn thận phân tích trong đầu tình báo. Tiếp lấy nhìn một chút bản đồ trong tay. Một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu hắn hình thành. "Mai con, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao?" Lý Lệ ạ quay đầu lại, "Gấp cái gì? Chờ một lúc chúng ta cùng đi đối phó một cái ma vật, ngươi trước chọc giận nó, sau đó mang theo nó tại mê cùng vòng quanh." Nói xong, Lộ rộng chỉ bản đồ trong tay. "Có trông thấy được không, nơi này có một chỗ hình khuyên thông đạo, vòng quanh nơi này xoay quanh, tốc độ của ngươi rất nhanh, cái kia con ma thú khẳng định đuổi không kịp ngươi." Lý Lệ ạ quá sợ hãi, kém chút khóc thành tiếng, "Không muốn a, Mai con sợ hãi." "Không có chuyện gì, Mai con, ngươi là vô địch. Thế nhưng là, chúng ta đi trước luyện tập một lần, nhường ngươi làm quen một chút địa hình." Lý Lệ ạ kiên trì, tiến về Lộ rộng nâng lên hình khuyên thông đạo. Lượn quanh mấy vòng mấy lúc sau, Lý Lệ ạ đối địa hình nơi này rõ như lòng bàn tay. "Lộ rộng, Mai con thật không có vấn đề sao?" "Không có vấn đề, ta tin tưởng ngươi." Tiếp theo, Lộ rộng bắt đầu áp dụng kế hoạch. Hắn mang theo Lý Lệ ạ tiến về ẩn tàng khu vực. "Mai con, trông thấy cái kia ác quyển không có, ngươi có cái gì viễn chỉnh tiến công thủ đoạn sao?" Lộ rộng đến làm cho Lý Lệ ạ phát động công kích, hấp dẫn ác quyển tử hận. Lý Lệ ạ nhìn chằm chằm xa xa ác quyển, âm thanh run rẩy, "Chúng ta thật muốn trêu chọc nó sao?" Nó thoạt nhìn thật hung. "Không có việc gì, ta trước đi theo ngươi chạy hai vòng." Nghe thấy có Lộ rộng buổi tiếp, Lý Lệ ạ hơi chút sinh ra một chút dũng khí. Nàng múa động trong tay cành cây, hướng phía địa ngục quyển ném ra một viên thải sắc ma pháp cầu. Lộ rộng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn còn là lần đầu tiên thấy Lý Lệ ạ sử xuất thủ đoạn tấn công như thế này. Nha đầu này quả nhiên rất có ma pháp thiên phú. Thải sắc ma pháp cầu trên mặt đất cấp tốc nhấp nhô, mệnh trung địa ngục quyển. Tam đầu địa ngục quyển gặp công kích, trong nháy mắt khóa chặt Lý Lệ ạ khí tức. Nó mãnh liệt phát ra 3 tiếng rít gào, hướng phía Lý Lệ ạ vọt tới. Lý Lệ ạ biến sắc, co cẳng liền chạy. Lộ rộng nằm sấp ở trên người nàng, quan sát đến hậu phương địa ngục quyển. Để bảo đảm Lý Lệ ạ an toàn, Lộ rộng quyết định trước đi theo nàng nhìn xem tình huống. Tấu chương xong, chương 73, ngàn năm băng tầm chương 73, ngàn năm băng tầm xác nhận Lý Lệ ạ tốc độ đủ để thoát khỏi địa ngục quyển. Lộ rộng xoay người dưới liệu, ẩn tàng khí tức. Thừa dịp Lý Lệ ạ hấp dẫn địa ngục quyển chú ý, thuận lợi đi vào ẩn tàng gian phòng. Ẩn tàng gian phòng bách tường càng rắn chắc, phía hết điểm kình mới bổ ra. Dẫn vào mí mắt chính là do tơ tầm hình thành cái phòng. Tơ tầm bên trên tán phát ra lăng liệt khí tức băng hàn. Lộ rộng thôi động hỏa diễm đấu khí, lại không cách nào thương tới kén tầm mảy may. Thủy hỏa bất sống a. Cái này tơ tầm tuyệt đối là dùng để chế độ phòng ngự ưu tú vật liệu. Lộ rộng lấy ra một đóa băng tinh hoa, bày ra tại bên ngoài gian phòng mặt đất. Ngoài phòng không có tam đầu địa ngục quyền khí tức, tăng thêm băng tinh tiêu tốn mùi thơm mê người, dẫn tầm xuất động. Không biết qua bao lâu, một cái trắng trắng mập mập tiểu băng tầm từ kén tầm bên trong leo ra. Nó toàn thân trắng sáng như tuyết, mập mạp, bộ dáng cùng phổ thông tầm nuôi không sai biệt lắm. Bộ ngực ba cặp một chân, phần bụng năm đôi bụng chân, phần đuôi một đôi đôi chân. Băng tầm hướng phía băng tinh hoa bỏ đi, hoàn toàn không có chú ý tới một bên lộ rộng. Lộ rộng tiếp tục thu liễm lấy khí tức, cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống tinh linh giới chỉ, đem băng tầm thu nhập trong đó. Hình tượng chuyển một cái, băng tầm phát hiện mình đột nhiên đi vào một chỗ thần kỳ vườn hoa. Đây là nơi nào? Nó có chút bối rối, vô ý thức nghĩ phóng thích độc tố. Thế nhưng là khi nó thấy trên đóa hoa tinh linh trùng và tiểu tinh linh, tâm tình lập tức buông lỏng chút. Tiếp theo, nó cảm nhận được một cỗ cực hạn hàn ý quay đầu nhìn lại, rõ ràng là một viên khí tức lạnh lẽo trứng. Cái này là trứng gì? Vì cái gì khí tức khủng bố như thế? Băng tầm run lẩy bẩy, không dám núp đích. Lại sau đó, nó cảm nhận được một cô ánh mắt. Con nào đó trong ngủ mê tinh linh trùng mở mắt ra, lườm nó một chút. Chính là cái này hơi hợt một chút, băng tầm như lâm đại địch. Nó vượt qua bên trên, ngửa ngã xuống đất, thật nhỏ bàn chân không ngừng loạn đạp, phảng phất tại cầu xin tha thứ. Nó tại biểu đạt chính mình thân phục. Tinh linh nữ vương hóa thân nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý lộ rộng chú ý trong giới chỉ chẳng cảnh, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ nữ vương có thể thông qua hóa thân biết được hắn trong giới chỉ tình huống? Nói hắn như vậy về sau bỏ vào chiếc nhẫn đồ vật, đều có thể bị tinh linh nữ vương biết. Lộ rộng thở dài, không có cách nào. Người ta giao ra hóa thân bảo vệ hắn chu toàn, nhìn trộm liền nhìn trộm đi. Tinh linh nữ vương liền trứng rồng đều không có được hắn, chắc hẳn cũng chướng mắt những vật khác. Thu phục ngàn năm băng tạm, lộ rộng có chút kích động. Khế ước sự tình trở về rồi hay nói. Lilya hấp dẫn tam đầu địa ngục quyền cừu hận đã qua hồi lâu. Hắn đến mau trở về hỗ trợ. Lộ rồng hướng phía Lilya vòng quanh địa điểm cẩn thận tiến lên. Cũng không lâu lắm, hắn chỉ nghe thấy Lilya tiếng la khóc. "Ô, ngươi đừng đuổi nai con đá." Một bên hô hào, nàng còn một bên quay đầu nhìn, thuận tiện ném ra một viên ma pháp cầu. "Thật thê thảm nai con." Lộ rồng sinh lòng ngày nấy. Lần này nai con lập công lớn, về sau đối với nàng tốt đi một chút. "Lộ rồng, ngươi rốt cục trở về á? Nhanh mau cứu nai con a." Lộ rồng nhảy lên hiệu lưng, nhìn về phía sau lưng đuổi theo ác quyển. Hắn xem xét kinh ngạc. Cái này ác quyển chuyện gì xảy ra? Làm sao sừng mặt sưng mũi? Nó làm sao biến thành như vậy rồi? Lộ rồng hỏi. Lilya quay đầu lại, không biết nha, có thể là chính nó đụng đi. Nói xong, lần nữa ném ra một viên ma pháp cầu. Lộ rồng trơ mắt nhìn ma pháp cầu tại mặt đất nhấp đô, mệnh trung ác quyển. Tam đầu địa ngục quyển một cái lảo đảo, đông một tiếng té ngã trên đất. Ma pháp cầu không chỉ có thể tạo thành tổn thương, còn đối ác quyển tạo thành quá nhiễu. Nguyên nhân chính là như thế, địa ngục quyển đối Lilya càng thống hận. Nó rất muốn đuổi theo bên trên đến báo thù, thế nhưng là đem hết toàn lực đều không thể đuổi kịp. Lộ rồng yên lặng không nói. Nguyên lai cái này địa ngục quyển so với mai con thảm hại hơn. Trong bất chi bất giác, Lilya cũng đã trưởng thành rất nhiều a. Mặc dù vẫn là không địch lại cấp đại địa ma thú, nhưng là bằng vào tốc độ cực nhanh, tăng thêm công kích từ xa thủ đoạn, dễ dàng liền có thể đem tam đầu địa ngục quyển đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lilya có lẽ còn không có phát giác, nàng chính đang nhanh chóng trưởng thành, thực lực đã đến gần vô hạn tại đại địa kỵ sĩ. Lilya vừa mới hóa hình không lâu liền có thực lực như thế, thiên phú của nàng khả năng so với lộ dịch còn muốn qua trương. Mai con, trực tiếp đi tầng tiếp theo đi. Thấy Lilya thoát đi, tam đầu địa ngục quyển bắt đầu do dự. Một cái đầu muốn đuổi theo, còn lại hai viên muốn lưu trông coi lãnh địa. Bọn chúng đại xảo một khung, tiếng chó sủa không ngừng tại trong mê cung quanh quẩn. Lộ rồng và Lilya hữu kinh vô hiểm tiến vào tầng thứ 13. Bọn hắn tại hai tầng ở giữa cầu thang dừng lại. Lilya cần nghỉ ngơi, lộ rồng cần chờ đợi mới tình báo đổi mới. So với bên trên một tầng, tầng 13 ma vật thực lực càng mạnh. Đại địa kỵ sĩ chia làm sơ, trung, cao giai. Mỗi cái cảnh giới chi ở giữa chênh lệch cực lớn. Trung giai đại địa kỵ sĩ chiến lực có thể nhẹ nhõm nghiền ép sơ giai đại địa kỵ sĩ. Đồng dạng, ma thú ở giữa chiến lược chênh lệch cũng rất rõ ràng. Nếu như nói 12 tầng trước đó ma thú, Lilya còn miễn cưỡng có thể thông qua tốc độ thủ thắng. Như vậy tiếp xuống đối thủ, tuyệt đối không thể địch lại. Lộ rồng vẫn là lợi dụng trước đó phương pháp, thông qua mỗi ngày tình báo cung cấp tin tức, tìm ra an toàn con đường. Tầng thứ 13 thăm dò coi như thuận lợi, bọn hắn không có tao ngộ bất cứ địch nhân nào. Thế nhưng là đến tầng thứ 14, chuyện khó giải quyết xuất hiện. Thông hướng tầng thứ 15 lối vào nơi, thủ hộ lấy một cái cựu đầu xà. Nghĩ tiến về 15 tầng, Lộ rồng nhất định phải đánh bại hoặc là dẫn ra cái này cựu đầu xà. Hắn cảm giác chính mình khoảng cách mê cung chỗ sâu nhất đã rất gần, thật không nghĩ vào lúc này từ bỏ. Muốn không hiện tại liền sử dụng tinh linh nữ vương hóa thân. Không được. 14 tầng sau còn có tầng thứ 15 yêu cầu thăm dò. Thăm dò chí ít cần phải hao phí một ngày thời gian. Nữ vương hóa thân khẳng định tiếp tục không được thời gian dài như vậy. Bây giờ còn chưa có thu hoạch được thần ẩn, sử dụng hóa thân quá thua thiệt. Lộ rồng tiếp tục chờ đợi tình báo, phân tích giải quyết vấn đề phương pháp. Chờ đợi trong lúc đó, hắn quan sát đến mê cung địa hình bốn phía. Chiến lược không sánh bằng, cũng chỉ có thể từ địa hình nơi làm văn chương. Đợi không hai ngày, Lộ rồng thu hoạch được cựu đầu xà tình báo. Cựu đầu xà thực lực cường đại, có thể miễn dịch ma pháp công kích, miễn dịch hiệu quả tồn tại hạn mức cao nhất. Cựu đầu xà thị lực rất kém cỏi, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy 5 mét trong vòng sự vật. Cựu đầu xà ma lực năng lực nhận biết cực mạnh, nó có thể nhẹ nhõm cảm ứng được phương viên ngàn mét bên trong ma lực khí tức. 9 đầu đầu rắn bị chém xuống về sau, có thể cấp tốc tái sinh hỏa diễm và băng xương, khả năng công kích thức chế cựu đầu xà năng lực tái sinh tình báo cho ra rất nhiều liên quan tới cựu đầu xà tin tức. Lộ rồng nhức đầu không thôi, đánh khẳng định là đánh không lại. Hắn chỉ có thể lợi dụng cựu đầu xà thị lực rất kém cỏi điểm này, nghĩ biện pháp lén vào thông đạo. Suy tư hồi lâu, Lộ Rồng chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu như biện pháp này không làm được, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Lộ Rồng đầu tiên là thi triển các loại vu thuật, hao hết thể nội ma lực. Làm nhân loại, trên người hắn nhiều ít sẽ có ma lực lưu lại. Coi như hao hết ma lực cũng rất khó giấu giếm được cựu đầu xà cảm giác. Hắn còn cần những vật khác đến hấp dẫn cựu đầu xà chú ý thứ gì mới có được ma lực đâu. Đương nhiên là các loại ma pháp sinh vật. Lần này, Lộ Rồng không có khả năng lấy thêm Lý Lý ạ làm mồi nhử. Cho dù là Lý Lý ạ, cũng rất khó từ cựu đầu xà trong tay thoát đi. Bây giờ có thể làm mồi nhử, chỉ có tiểu tinh linh đông trùng hạ thảo. Tấu chương xong, chương 74, băng tuyết nữ thần cung điện chương 74, băng tuyết nữ thần cung điện đối tinh linh trùng mà nói, đông trùng hạ thảo tương đương với bọn chúng hơn phân nửa cái tính mạng. Nhưng là tại tiến hóa làm tiểu tinh linh về sau, bọn chúng liền có thể thoát khỏi đông trùng hạ thảo trói buộc. Bởi vì tiểu tinh linh ma lực đầy đủ rồi dạo, tùy thời có thể lấy sáng tạo ra mới đông trùng hạ thảo. Lộ Rồng gọi ra Phủ Lan cùng Hồng Du. Cái này gian khổ nhiệm vụ chỉ có thể giao cho nó hai. Dựa theo Lộ Rồng chỉ thị, hai cái tiểu tinh linh tại trong mê cùng che kín hoa hồng có gai và thứ du. Phù Lan vừa hấp thu qua tiến hóa tinh thạch, trong cơ thể nó ma lực 10 phần dồi dào. Nó là bố trí cạm bẫy chủ lực. Hồng Du chỉ sáng tạo ra 3 cây thứ du đông trùng hạ thảo, không thể tổn hại căn cơ của nó. Tại các nơi địa hình bố trí tốt cạm bẫy, Lộ Rồng trước đem Lý Lị ạ thu nhập tinh linh giới chỉ. Lý Lị ạ cũng thuộc về ma pháp sinh linh, có thể đi vào. Tiếp theo, Lộ Rồng mang theo Phù Lan dần dần hướng phía cựu đầu xà vị trí tới gần. Một bên tới gần, một bên nhường Phù Lan ngồi trên mặt đất bao trùm hoa hồng. Ngoài ngàn mét cựu đầu xà đã sớm phát giác được Phù Lan ma lực khí tức. Nó vốn là không nghĩ để ý tới, nhưng là đối phương thế mà càng phát ra được một tức lại muốn tiến một thước, không biết tại lãnh địa của nó bên trong làm cái gì, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ma lực của nó cảm giác. Muốn chết. Cựu đầu xà giận tím mặt, trực tiếp hướng phía Phù Lan vị trí đánh tới. Phát giác được trong mê cung dị hưởng, Lộ Rồng lập tức đem Phù Lan thu nhập tinh linh giới chỉ. Tinh linh nữ vương đã từng nói, tinh linh giới chỉ thậm chí có thể tránh thoát băng xương lãnh chúa cảm giác. Cựu đầu xà khẳng định không thể nhận ra cảm giác đến chiếc nhẫn tồn tại. Lộ Rồng cấp tốc rút lui. Dị hưởng càng ngày càng gần, Lộ Rồng quay đầu lại, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên đột kích. Đó là một cái mọc ra 9 cái đầu xích hồng sắc cự mãng, kinh khủng đến cực điểm. Nó lực uy hiếp cùng tam đầu địa ngục quyền hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Lộ Rồng dừng bước lại, định tại nguyên chỗ, ngừng thở. Hắn nhẹ nhàng án lấy trên tay chiếc nhẫn, tùy thời chuẩn bị gọi ra nữ vương hóa thân cứu mạng. Cựu đầu xà mất đi mục tiêu về sau, đống lớn hoa hồng hấp dẫn chú ý của nó. Lộ Rồng sớm phóng xuất ra thể nội tất cả ma lực, trên người hắn ma lực cực kỳ bé nhỏ, mà trên mặt đất ma pháp thực vật lại là do thuần túy ma lực cấu thành. Không chỉ có như thế, hoa hồng dây leo đột nhiên hướng phía cựu đầu xà phát động công kích. Hành vi này nhường cựu đầu xà triệt để không để mắt đến Lộ Rồng tồn tại. Cựu đầu xà bên trong một cái đầu phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt thiêu hủy mảng lớn hoa hồng. Nhưng là Phù Lan đã tại lúc đến trên đường che kín ma pháp thực vật. Tại cựu đầu xà trong mắt, những ma pháp này thực vật hình thành một đầu tuyến, dẫn dụ nó hướng về phía trước. Lộ Rồng kế hoạch phi thường thuận lợi. Ma pháp thực vật thành công đem cựu đầu xà dẫn ra. Phù Lan cùng Hồng Du thao túng đông trùng hạ thảo, không ngừng đối cựu đầu xà phát động công kích. Cựu đầu xà thì là dọc theo Lộ Rồng lúc đến lộ tuyến, quét sạch đại diện tích thực vật. Nhân cơ hội này, Lộ Rồng cấp tốc hướng phía tầng tiếp theo thông đạo nhập khẩu chạy đi. Sớm bố trí tốt ma pháp thực vật mặc dù không cách nào tổn thương đến cựu đầu xà, lại có thể thành công kéo dài thời gian. Tại cựu đầu xà trở về trước đó, Lộ Rồng thành công tiến vào tầng thứ 15. Lần này hy sinh rất nhiều đông trùng hạ thảo. Mặc dù Hồng Du và Phù Lan trạng thái nhìn qua cũng không lo ngại, nhưng là sau này trở về, nhất định phải cho nó hai hảo hảo bồi bổ. Đi vào tầng thứ 15, Lộ Rồng không dám thư giãn. Hắn trước tiên kêu lên Lý Lị ạ, đợi tại nguyên chỗ khôi phục ma lực, ngồi đợi tình báo đổi mới. Mỗi ngày tình báo đã canh tân tình báo 1, người ngay tại thăm dò băng tuyết mê cung tầng thứ 15, trước mắt vị trí phương hướng tây bắc 3000 mét nơi, có thông hướng mê cung tầng thứ 16 lối vào. Tình báo 2, mê cung tầng thứ 16 là băng tuyết tộc dũng sĩ vì tế bái băng tuyết nữ thần khai sáng cung điện dưới đất, ở vào băng tuyết mê cung chỗ sâu nhất, trong đó ghi chép băng tuyết mê cung hình thành nguyên nhân. Tình báo 3, thông hướng mê cung tầng thứ 16 lối vào nơi có một cái cường đại địa long thủ hộ, hắn thực lực cùng thiên không kỵ sĩ tương đối. Tình báo 4, địa long thụ khế ước hạn chế, tử thủ nữ thần cung điện lối vào, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào. Tình báo 5, địa long là mang theo chân long huyết mạch đá long chủng, thu huyết mạch ảnh hưởng, thuần huyết long chủng đối á long chủng tồn tại tuyệt đối áp chế lực. Tầng tiếp theo chính là băng tuyết mê cung chỗ xấu nhất. Nói cách khác, chỉ cần giải quyết thủ hộ cung điện địa long, hắn liền có khả năng thu hoạch được thần ẩn. Lộ Rồng đối 15 tầng băng xương quân đoàn không có hứng thú, hắn hiện tại chỉ muốn biết thần ẩn là cái thứ gì. Địa long thực lực cùng thiên không kỵ sĩ tương đương, hơn nữa thu khế ước hạn chế tử thủ nhập khẩu. Lộ Rồng không thể lại dùng điệu hổ ly sơn phương thức đưa nó dẫn cách. Tin tức tốt là, thuần huyết long chủng đối á long có chồng tuyệt đối áp chế lực. Băng xương trứng rồng nói không chừng có thể áp chế địa long. Nghĩ tới đây, Lộ Rồng cảm xúc có chút kích động. Mặc dù hắn làm xong tùy thời sử dụng nữ vương hóa thân chuẩn bị, nhưng có thể không cần tự nhiên tốt nhất. Hắn không biết thần ẩn cụ thể giá trị. Vạn nhất tinh linh nữ vương thông qua hóa thân biết được thần ẩn tồn tại, chạy tới cùng hắn đoạt làm sao bây giờ? Thần ẩn dù sao cũng là hàng năm tình báo cung cấp tin tức, nó giá trị khẳng định tại trứng rồng phía trên. Lộ Rồng tiếp tục tại nguyên chỗ chờ đợi 2 ngày, thông qua đến tiếp sau tình báo, quy hoạch ra một đầu an toàn lộ tuyến. Hắn lấy ra trứng rồng, ôm vào trong ngực, đi vào tầng thứ 16 lối vào. Cách thật xa, Lộ Rồng cũng đã nhìn thấy cái kia hình thể to lớn ma vật. Địa Long. Nó thoạt nhìn như là một cái chiều dài long rắc và cánh thằn lằn. Loại này khoảng cách, Địa Long khẳng định đã phát giác được khí tức của hắn. nhưng tương tự, nó cũng phát giác được băng xương trứng rồng khí tức. Lô rồng phát hiện cái này địa long chính bò sổm bồ trên mặt đất, run không ngừng. Đây chính là thuần huyết long trùng áp chế lực. Dù vậy, lô rồng như cũng không có phớt lờ. Hắn từng bước một hướng phía lối vào di động, thời khắc chú ý địa long động tác. Cùng thiên không kỵ sĩ tương đối thực lực, tiện tay liền có thể chụp chết lô rồng. Nó hơi có dị động, lô rồng định sẽ lập tức gọi ra tinh linh nữ vương hóa thân. Hít sâu một hơi, ngừng thở. Lô rồng vòng qua địa long, tiến vào tầng 16 thông đạo. Địa long từ đầu đến cuối không có phát động công kích. Huyết mạch áp chế lại cường đại như thế, thậm chí siêu việt khế ước hạn chế. Có lẽ là ký kết khế ước nhân loại thực lực không cường, có lẽ là khế ước chi lực theo thời gian trên diện rộng suy yếu. Tóm lại, lô rồng an toàn đạp cửa vào, tiến vào thông hướng mê cung tầng 16 thông đạo. Hắn triệt để thở dài một hơi. Nơi này là một đầu thật dài băng tinh cầu thang. Lô rồng dọc theo cầu thang hướng xuống, đi hồi lâu, đi vào một tòa cự đại băng tinh cung điện trước mặt. Trong cung điện do rất nhiều đạo băng trụ chèo chống. Trong cung điện trưng bày một vị băng điêu. Băng điêu bên trên khắc vẽ là một tên cô gái xinh đẹp. Quang là thông qua cái này băng điêu, Lô Rồng cũng cảm giác được trên người nữ tử cái kia cô đứng ngoài cuộc băng lãnh khí chất. Băng Tuyết Nữ Thần cung điện. Như vậy do băng điêu khắc họa nữ tử, dĩ nhiên chính là Băng Tuyết Nữ Thần. Tinh Linh Vương quốc con dân thờ phụng Tinh Linh Nữ Thần. Băng Tuyết Đế quốc con dân thờ phụng Băng Tuyết Nữ Thần. Trên đời thật sự có thần sao? Lô Rồng vòng quanh cung điện bốn phía quan sát. Trong cung điện không có vật gì, không có ma thú, không có bảo vật. Ngoại trừ trong cung điện pho tượng nữ thần, cũng chỉ còn lại có băng bích bên trên bích họa. Bích họa bên trên ghi chép Băng Tuyết Nữ Thần truyền thuyết, cùng với Băng Tuyết Mê Cung hình thành nguyên nhân. Vì cái gì trong Mê Cung ma lực như thế nồng đậm? Vì cái gì Băng Tuyết tộc không sợ giá lạnh, thân thể cường tráng? Dựa theo bích họa thuật, đây hết thảy đều cùng Băng Tuyết Nữ Thần có quan hệ. Tấu chương xong, chương 75, Long Hồn Băng Tinh chương 75, Long Hồn Băng Tinh tương truyền vạn năm trước, Ma Huyễn Đại Lục nhất Bắc Bộ đản sinh ra một cái nguyên tố tinh linh. Nguyên tố tinh linh thông qua khắc khổ tu luyện, cuối cùng leo lên thần vị, được người xưng làm Băng Tuyết Nữ Thần. Băng Tuyết Nữ Thần đến đỡ Băng Tuyết Nữ Đế, sáng lập Băng Tuyết Đế quốc, cũng bị mảnh đất này dâng lên chúc phúc. Đản sinh tại Băng Tuyết Đế quốc sinh linh, đều đem thu hoạch được nữ thần chúc phúc. Không sợ giá lạnh, thân thể cường tráng. Nhân loại, ma thú, nguyên tố tinh linh, tất cả chủng tộc đều là như thế. Nhưng mà Băng Tuyết tộc thời gian dài sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa, sớm đã thành thói quen nơi này giá lạnh. Bọn hắn đi địa phương khác, ngược lại sẽ cảm thấy khó chịu. Tại giá lạnh hoàn cảnh dưới, thực lực của bọn hắn so với cùng cảnh giới những người khác càng mạnh. Thế nhưng là tại tương đối ấm áp, thậm chí nóng bức khu vực, có người liền sinh tồn đều rất khó khăn. Lâu dài băng tuyết khiến cho trong đế quốc đồ ăn khan hiếm. Vì giải quyết một vấn đề này, Băng Tuyết Nữ Đế mang binh hàng phục Cự Long. Đồ Long sau đem nó mai táng ở dưới đất. Tuế Nguyệt biến thiên, Cự Long thi thể hóa thành một tòa mê cung. Nhất Long vẫn lạc vạn vật sinh. Trong mê cung hiện ra đại lượng ma thú, dựng dục ra đại lượng bảo vật. Ma thú có thể thông qua trong mê cung nồng đậm ma lực sinh sôi. Nhân loại có thể thông qua săn giết ma thú duy trì sinh kế. Thông qua bích họa bên trên tin tức, Lô Rồng đối Cự Long thực lực lại có nhận thức mới. Hắn biết Cự Long rất mạnh, lại không nghĩ rằng vẹn vẹn một bộ Long thi liền có thể đối hậu thế tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Hào nói không khoa trương, đầu này chết đi Cự Long, nuôi sống toàn bộ Băng Tuyết Đế quốc. Mà đồ sát Cự Long Băng Tuyết Nữ Đế, hắn thực lực có thể nghĩ. Tinh linh nữ vương thực lực hẳn là cùng Băng Tuyết Nữ Đế tương đối. Thực lực của nàng cũng tại Cự Long phía trên. Nếu như nói, Băng Tuyết tộc chúc phúc bắt nguồn từ Băng Tuyết Nữ Thần. Như vậy Tinh linh vương quốc chúc phúc có lẽ đến từ Tinh linh nữ thần. Lộ Rộng không còn nghĩ lại. Đây không phải hắn có thể chạm đến phương diện, nghĩ lại nhiều đều không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại chỉ muốn biết thần ẩn hạ lạc. Nếu như nữ thần thật tồn tại, cái kia thần ẩn phải chăng đại biểu cho thần minh sức mạnh? Lô Rồng lần nữa lục soát cung điện, vẫn không thể nào phát hiện bất kỳ tin tức gì. Không có cách, hắn chỉ có thể lưu tại cung điện chờ đợi tình báo. Lô Rồng ổn định lại tâm thần bắt đầu minh tưởng. Trong cung điện ma lực khí tức 10 phần nồng đậm, ở chỗ này minh tưởng, tốc độ tu luyện chí ít có thể tăng tốc 10 mấy lần. Lilia lạnh đến phát run. Nàng nằm rạp trên mặt đất, thân thể tựa ở Lô Rồng bên người nằm ngáy ó ó, Lô Rồng trên thân ấm áp, rất dễ chịu. Ngày thứ hai, tình báo đổi mới. Băng Tuyết cung trong điện pho tượng nữ thần chính phía dưới có một chỗ phòng tối, trong phòng tối có một viên Long Hồn Băng Tinh, trong phòng tối Long Hồn Băng Tinh bên trong có dấu một đạo thần ấn pho tượng nữ thần chính phía dưới. Khó trách thăm dò lâu như vậy đều không có phát hiện. Nguyên lai trong cung điện còn có phòng tối. Lô Rồng đi vào pho tượng nơi. Phá hủy pho tượng sẽ không phải gây nữ thần sinh khí a? Lô Rồng nghĩ cũng không về phần. Không nói trước là có hay không có nữ thần tồn tại, coi như đã từng tồn tại qua, bây giờ nói không chừng đã vất lạc. Coi như còn sống, cũng chưa chắc có thể phát giác được hắn mạo phạm cử động. Coi như phát giác, cũng chưa chắc sẽ tức giận. Đường đường Băng Tuyết nữ thần, làm sao có thể cùng hắn một nhân vật nhỏ so đo? Lô Rồng không ngừng tiến hành tâm lý an ủi. Hắn lặng lẽ hành lễ nói xin lỗi, tôn kính Băng Tuyết nữ thần, đã tội. Ngưng ra hỏa diễm, pho tượng dần dần hòa tan, cuối cùng hóa thành nước đá. Trường kiếm đánh pho tượng phía dưới, truyền đến một trận trống rông thanh âm. Lô Rồng cầm kiếm chẳng kích, đánh nát mặt đất băng cứng. Băng thạch mặt đất phía dưới, quả nhiên cất giấu một chỗ thông đạo. Trong thông đạo không có ánh sáng nhạt sinh vật tồn tại, đen kịt một màu. Lilia nắm Lô Rồng quần áo, lo lắng hãi hùng theo sau lưng. Từ từ đi vào trong, phía trước chuyển đến một tia sáng. Trong phòng tối không gian nhỏ hẹp, bên trong lơ lửng một viên màu lam nhạt băng tinh. Khối này băng tinh chí ít có cao 2 mét, so với phổ thông người trưởng thành còn cao. Long Hồn Băng Tinh. Long Hồn Băng Tinh khẳng định cũng là một kiện bảo vật. Phía trên tản mát ra lăng liệt hàn khí và vô cùng kinh người ma lực khí tức. Nhưng Long Hồn Băng Tinh không phải trọng điểm là băng tinh bên trong thần ẩn. Khối này băng tinh đối băng xương trứng rồng hẳn là vật đại bổ. Suy tư một lát, Lộ Rồng không để cho trứng rồng hấp thu băng tinh ma lực. Hắn sợ trứng rồng đem thần thuần cùng nhau hấp thu, cái được không đủ đắp đủ cái mất. Lộ Rồng lần nữa ngưng ra hỏa diễm, thử hòa tan băng tinh. Có thể khiến người ngạc nhiên là, hỏa diễm tiếp xúc long hồn băng tinh trong nháy mắt, lại trực tiếp biến mất. Là băng tinh bên trên hàn khí quá nặng, dập tắt hỏa diễm sao? Lộ Rồng một lần nữa triệu hoán hỏa diễm. Lần này hắn mới nhìn rõ, hỏa diễm cũng không phải là bị dập tắt, mà là bị khối này băng tinh đều hấp thu. Nó có thể đem hỏa diễm ma lực trong nháy mắt chuyển hóa làm băng hệ ma lực. Rất rõ ràng, ma pháp hỏa diễm đối cái này long hồn băng tinh vô hiệu. Lộ Rồng rút kiếm, ngưng tụ ra hỏa diễm đấu khí. Vu thuật không làm được, vậy chỉ dùng đấu khí. Trường kiếm liên tiếp chém xuống, loảng xoảng rung động. Một số lần chạm kích qua đi, trường kiếm lại trực tiếp cắt ra. Lộ Rồng im lặng, "Nai con, ngươi đi thử một chút." Lý Lý Á nghi ngờ nhìn về phía Lộ Rồng, "Thử cái gì? Ngươi thử một chút có thể hay không dùng cành cây bổ ra khối này băng tinh?" "Lộ Rồng, ngươi thực ngốc, cành cây làm sao có thể đập ra khối này băng ngũ cục đâu?" Nói xong, nàng làm ra nếm thử. Tự nhiên cuối cùng đều là thất bại. Vũ thuật không được, đấu khí không được, Nai con công kích cũng không được. Lộ Rồng bây giờ không có những biện pháp khác. Hắn chỉ có thể lấy ra băng xương trứng rồng, nhường trứng rồng hấp thu khối này băng tinh. Thân ẩn liền giấu ở băng tinh bên trong, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nếu như hắn đã cùng trứng rồng ký kết khế ước, đương nhiên sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Nhưng vấn đề là bây giờ còn chưa ký kết. Nếu như thần ẩn thật bị trứng rồng hấp thu, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lấy ra băng xương trứng rồng. Lần này, trứng rồng biểu hiện ra mãnh liệt phản ứng. Nó càng không ngừng run rẩy, lộ ra hết sức kích động. Long hồn băng tinh đối trợ giúp của nó cực lớn. Trứng rồng tham lam hấp thu băng tinh bên trên năng lực. Lộ Rồng rõ ràng cảm giác được long hồn băng tinh ma lực chính đang nhanh chóng sói mòn. Hấp thu đến một nửa, Lộ Rồng vội vàng thu hồi trứng rồng, xem xét băng tinh trạng thái. Phát hiện băng tinh vẫn là không cách nào đánh tan, đành phải nhường trứng rồng tiếp tục hấp thu. Đồng dạng thao tác liên tiếp tiến hành qua nhiều lần. Băng xương trứng rồng đều bị Lộ Rồng chỉnh không kiên nhẫn được nữa. Nhưng là nó rất rõ ràng, Lộ Rồng hiện tại là cha. Nó không dám có bất cứ ý kiến gì. Theo vô số ma lực tràn vào, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lộ Rồng phát hiện trứng rồng bên trên vậy mà xuất hiện một tia vết rách. Hỏng, sẽ không thật muốn trứng nở đi. Trứng rồng trứng nở bình thường cần đại lượng thời gian. Dưới tình huống bình thường, không có 3-5 năm nó là không thể nào trứng nở. Thế nhưng là Lộ Rồng liên tiếp cho nó hấp thu đại lượng băng tinh hạch, hiện tại lại hấp thu nguyên một khối long hồn băng tinh, nó trứng thân đã xuất hiện vết rách. Chưa trứng nở trứng rồng đều khó như vậy khế ước, trứng nở còn phải rồi. Lộ Rồng lần nữa đem nó thu hồi, không cho nó tiếp tục hấp thu. Hiện tại long hồn băng tinh chỉ còn người trưởng thành đầu lớn nhỏ, Lộ Rồng mơ hồ trông thấy một đạo phù động khí tức. "Mai con, ngươi thử lại lần nữa, đập nát khối này băng tinh." Lý Lị ạ tiến lên, vung gậy cành cây hung hăng đệm xuống. Lần này, băng tinh nhẹ nhàng lắc lư, lung lay sắp đổ. Lộ Rồng mặt lộ vẻ mừng rỡ, lại đến. Lý Lị ạ càng nện càng khởi kình. Mấy chục lần mãnh kích về sau, cách một tiếng, băng tinh rốt cục vỡ tan. Đấu chương xong, chương 77, 1, lột sắc chương 77, 1, lột sắc long hồn băng tinh vỡ vụn, rớt xuống đất. Lý Lị ạ hưng phấn mà quay đầu tranh công. "Lộ Rồng, nó nát đá." Lộ Rồng tựa như không có nghe thấy. Ánh mắt của hắn đã bị băng tinh bên trong thần ẩn hấp dẫn. Đó là một đạo mờ mịt thuần trắng tiên khí. Nó như ẩn như hiện, để lộ ra một luồng khí tức thần bí. Là cái này. Thần ẩn. Lộ Rồng trong hai mắt phản chiếu ra bạch quang, không tự chủ được tiến lên, muốn đụng vào cái kia lực lượng thần bí. Lý Lị ạ phát giác được không thích hợp. "Lộ Rồng, ngươi thế nào?" Lộ Rồng ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hướng phía thần ẩn tới gần. Lý Lị ạ luống cuống. Nàng đưa tay nắm lấy Lộ Rồng quần áo. "Ngươi không muốn hù dọa Mai con a?" Lý Lị ạ nghi ngờ thuận lấy Lộ Rồng ánh mắt nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy thần ẩn lúc, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là vật gì? Thốt mê người khí tức. Trong thoáng chốc, Lộ Rồng đã tới gần thần ẩn. Hắn buông tay, đụng vào cái kia đạo tiên khí màu trắng. Ngay tại lúc hắn chạm đến thần ẩn trong nháy mắt, toàn bộ tay phải trong nháy mắt tán loạn, như là yếu ớt trang giấy rơi vào nóng hởi nham tương. Dị trạng xảy ra bất ngờ, Lộ Rồng khôi phục lý trí. Tán loạn tay phải không có mang đến bất luận cái gì đau đớn, nhưng hắn ý thức được, không có thể tùy ý đụng vào đạo này thần ẩn. Đúng lúc này, thần ẩn phảng phất sinh ra ý thức, đột nhiên tiến vào Lộ Rồng thể nội. Tiếp theo, Lộ Rồng toàn bộ thân thể trong nháy mắt tiêu tán. Lilia lập tức trợn tròn mắt. "Lộ Rồng, người đâu? Người không thể chết nha. Không muốn bước xuống mai con." Hoa. Nàng ủy khuất đại khóc thành tiếng. Lộ Rồng nghe thấy được Lilia kêu khóc, thân thể tiêu tán, nhưng ý thức của hắn vẫn còn ở đó. Hắn cảm giác linh hồn của mình sức mạnh ngay tại mạnh lên. Không hề nghi ngờ, đây là thần ẩn sức mạnh. Sau đó, một viên phiêu động trái tim trống rông xuất hiện, thân thể mới bắt đầu trọng sinh. Thần ẩn cũng không có phá hủy nhục thể của hắn, mà là tại lấy một loại nào đó phương thức đặc thù tiến hành tái tạo. Lộ Rồng có dũng khí không có gì sánh kịp thoải mái dễ chịu cảm giác. Thân thể, đầu, thứ chi. Lộ Rồng lại xuất hiện tại Lilia trước mặt. Tại thần ẩn tác dụng dưới, linh hồn của hắn cùng nhục thể phảng phất đạt được thăng hoa. Thoát thai hoán cốt bản to lớn tăng lên khiến cho hắn cảm thấy mỏi mệt. Ý thức của hắn một mảnh hỗn độn, rơi vào trạng thái ngủ say. Cùng lúc đó, thu khế ước ảnh hưởng, Lilia cũng phát sinh yếu ớt biến hóa. Chỉ là nàng đắm chìm trong bi thống, hoàn toàn không có phát giác. Trừ cái đó ra, tinh linh giới chỉ khoảng cách thần ẩn quá gần. Trong giới chỉ ma pháp sinh vật cũng nhận ảnh hưởng. Tinh linh trùng và tiểu tinh linh mười phần mừng rỡ. Loại cảm giác này so với miệng lớn hút ma lực còn muốn thoải mái dễ chịu. Ngàn năm băng tầm đang đánh cho mắt, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Hình thể của nó hơi chút biến lớn mấy phần. băng xương trứng rồng bên trên vết rách càng rõ ràng, phản phất lúc nào cũng có thể trứng nở. Cảm thụ rõ ràng nhất là tinh linh nữ vương hóa thân. Tinh linh nữ vương tại phía xa tinh linh vương quốc. Đạo này hóa thân là nàng lưu lại chú ý trứng rồng nhãn tuyến. Khi nhàn hạ, nàng có thể thông qua hóa thân quan sát lộ rồng cử động. Nàng đã sớm biết lộ rồng tại thăm dò băng tuyết mê cung, lại không nghĩ rằng lộ rồng có thể đến mê cung chỗ sâu nhất. Hiện tại càng là thu được một cỗ lực lượng thần bí. Cái này đạo lực lượng thậm chí thông qua hóa thân ảnh hưởng đến nàng bản thể. Cái này sao có thể? Tinh linh nữ vương vươn tay, vững tin cảm giác của mình không sai. Thực lực của nàng đã coi như là ma huyễn đại lục đỉnh điểm. Như vậy cảnh giới rất khó lại có tăng lên. Nhưng là bây giờ, cứ việc nói thăng có hạn, nhưng nàng sát thực trở nên mạnh hơn một chút. Lộ rồng đến cùng làm cái gì? Tinh linh nữ vương đem ý thức đầu nhập hóa thân, quan sát lộ rồng tình huống bên này. Nàng chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang chói mắt. Bạch quang qua đi, một bộ trần trùng trục thân thể xuất hiện. Tinh linh nữ vương cảm thấy nghi hoặc. Vẫn như cũng là cấp 2 thực tập vũ sư, vẫn như cũng là kỵ sĩ cấp cao. Lộ rồng thực lực thoạt nhìn cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Bộ dáng cũng không có phát sinh cải biến, nhưng vì cái gì luôn cảm giác hắn như trước kia không đồng dạng. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Hoa, Lộ rồng, ngươi tỉnh a. Ngươi không thể chết a. Huyên náo thanh âm truyền đến, tinh linh nữ vương ánh mắt rơi xuống Lý Lệ ạ trên thân. Thông qua mấy ngày nay quan sát, nàng đã sớm biết mài con tính cách. Quả nhiên lần đến là thường. Lộ rồng hô hấp như vậy cân xứng, cũng không biết nha đầu này đang khóc cái gì. Được rồi, Lộ rồng đã rơi vào trạng thái ngủ say, chờ hắn sau khi trở về lại hỏi thăm tình huống cụ thể đi. Tinh linh nữ vương đang chuẩn bị thu hồi ý thức, lại ngoài ý muốn phát giác được một cỗ khí tức kinh người. Long hồn băng tinh vỡ vụn, thần ẩn sức mạnh bị hấp thu. Toàn bộ băng tuyết mê cung ma thú lâm vào bất an. Cự long thân thể mặc dù cũng có thể cung cấp vô tận ma lực, nhưng là ma lực cuối cùng có hạn. Trong mê cung ma vật phần đông, lại nhiều ma lực cũng không có khả năng kéo dài trên 1 năm. Băng tuyết mê cung ma lực vì cái gì kéo dài không suy? Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì khối này long hồn băng tinh. Long hồn băng tinh là cự long vẫn là sau lưu lại tinh hoa. Nó có thể nhanh chóng hấp thu giữa thiên địa ma lực, tẩm bổ toàn bộ mê cung. Hiện tại long hồn băng tinh bị hủy, trong thời gian ngắn có thể sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là ngàn năm, vạn năm về sau, trong mê cung ma vật định lại bởi vì ma lực khan hiếm tự giết lẫn nhau, từ đó đi hướng suy vong. Bởi vậy, trong mê cung tất cả ma vật đều mơ hồ sinh ra một chút bất an. Phần này bất an làm cho chúng nó sao động rất nhiều. Băng tuyết mê cung đối với băng tuyết đế quốc rất là trọng yếu. Băng tuyết nữ đế tại băng tinh bị hủy trước tiên liền phát giác được không đúng. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới mê cung tầng dưới chót nhất. Nữ thần pho tượng hóa thành nước đá. Có người tiến vào mê cung chỗ sâu nhất phòng tối. Nữ đế sắc mặt âm trầm. Nàng tức giận tiến vào phòng tối. Dẫn vào mí mắt chính là một cái giống cái thú nhân, cùng với một tên lâm vào hôn mê lỏa thể nam nhân. Hả? Thần ẩn khí tức. Băng tuyết mê cung chỗ sâu nhất, thế mà có dấu một đạo thần ẩn. Nữ đế rất là chấn kinh. Càng làm nàng hơn khiếp sợ là, lại có người đoạt trước một bước thu được thần ẩn. Gia hỏa này chẳng qua là một tên kỵ sĩ cấp cao. Hắn là thế nào thông qua tầng tầng mê cung, đi vào mê cung tầng dưới chót nhất? Chương 77-2, lột xác chương 77-2, lột xác nữ đế liếc qua bên cạnh Lý Lý ạ. Cái này thú nhân thực lực cũng không tính cường. Làm sao có thể là địa long đối thủ? Băng tuyết nữ đế trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá những này cũng không đáng kể. Nam tử trước mắt hiển nhiên không phải băng tuyết tộc nhân. Đã hắn thu được thần ẩn sức mạnh, vậy cũng đừng nghĩ rời đi băng tuyết đế quốc. Băng tuyết nữ đế quyết định đem lộ rồng mang về, làm cái tiểu bạch kiểm vôi. Lý Lệ ạ cảm giác được nữ đế khí tức cường đại. Nàng đình chỉ tiếng khóc, cảnh giác nhìn chằm chằm nữ đế, ngươi. Ngươi đừng tới đây. Mai con rất lợi hại. Nữ đế nhìn về phía Lý Lệ ạ. Đản sinh tại thú nhân tộc kỳ lạ ma pháp sinh linh. Thiên phú không tồi, hơn nữa có được thần thú chúc phúc, có thể tạm thời lưu nàng một mạng. Chỉ cần nàng có thể băng tuyết đế quốc hiệu lực, tất cả đều dễ nói chuyện. Băng tuyết nữ đế đang muốn đem Lý Lệ ạ và lộ rồng cùng nhau mang đi, trước mắt lại xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Tinh linh nữ vương, Sệ Lệ ạ. Chuẩn xác mà nói, là tinh linh nữ vương hóa thân. Sệ Lệ ạ lạnh lùng nhìn chằm chằm băng tuyết nữ đế, dừng tay đi, A Mị Tẹo, bọn hắn là người của ta. A Mị Tẹo bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói hắn dựa vào cái gì tiến vào mê cung tầng dưới chót nhất, nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Sệ Lệ ạ, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Ngươi hiểu lầm, chính hắn tiến đến, không liên quan gì đến ta. Sệ Lệ ạ nhất định phải giải thích rõ ràng. Nàng biết băng tuyết mê cung tầm quan trọng, không muốn cùng băng tuyết đế quốc lên xung đột. A Mị hiển nhiên không tin, ngươi nói là hắn có thể chiến thắng trong mê cung cường đại ma vật, thậm chí còn có thể tránh thoát địa long thủ hộ. Ta cũng rất tò mò, ngươi mê cung này giống như có chút có tiếng không có miếng. A Mị khuôn mặt cứng đờ. Được rồi, xâm nhập mê cung một chuyện ta có thể không so đo, nhưng hắn phá hủy long hồn băng tinh, băng tuyết mê cung hạch tâm. Sẽ lì ạ suy tư một lát, ta bồi ngươi. A Mị cười lạnh một tiếng, ngươi dự định thường thế nào? Ta có thể đưa ngươi một viên long tinh linh kết tinh. Long hồn băng tinh do vẫn là cự long biến thành, có thể hấp thu ma lực cung cấp nuôi dưỡng mê cung. Vừa vặn trước đó không lâu, Tinh linh vương quốc tử trận một cái long tinh linh. Long tinh linh thực lực so với cự long hơi yếu một chút, nhưng nó sau khi chết hóa thành tinh thạch, hoàn toàn có thể trở thành long hồn băng tinh vật thay thế. A Mị đeo một mặt khinh thường, ai mà thèm ngươi cái kia long tinh linh kết tinh? Ta muốn hắn. Lộ rồng, không có khả năng. Sẽ lì ạ quả quyết tự tuyệt. Mặc dù không biết lộ rồng làm cái gì, nhưng là từ A Mị phản ứng đến xem, gia hỏa này nhất định có không tầm thường thu hoạch. A Mị đeo lạnh lùng nhìn chăm chú lên Sẽ lì ạ. nơi này là Tuyết Quốc, liền xem như bản thể của ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi một cô hóa thân. Thì tính sao? Băng Tuyết Đế quốc hoang vắng, lấy cái gì cùng Tinh Linh Vương quốc đối kháng? A Mị kêu nhíu mắt, ta không tin ngươi sẽ vì hắn cùng Băng Tuyết Đế quốc khai chiến. Ngươi có thể thử một chút. A Mị kêu lâm vào trầm tư. Hiện tại hai nước ở giữa ở chung hình thức rất tốt, nàng không nghĩ tùy tiện đánh vỡ hòa bình. Tinh Linh Nữ Vương khẳng định cũng nghĩ như vậy. Nàng thật sẽ vì một cái không có ý nghĩa nam nhân cùng Tuyết quốc khai chiến sao? A Mị kêu không tin. Nàng hỏi dò, ngươi cùng hắn sẽ không phải có gian tình gì chăng? Sẽ Lý A cũng không phủ nhận, có liên quan gì tới ngươi? Gặp nàng như vậy thái độ, A Mị kêu lại không dám cược. Vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái thuyết pháp, gia hỏa này dù sao hủy long hồn kết tinh. Ta nói qua, long tinh linh kết tinh. Ta cũng đã nói, ta không có thèm. Song phương thảo luận lâm vào cục diện bế tắc. A Mị kêu mở ra tay, nếu không như vậy đi, chúng ta đánh cược. Sẽ Lý A nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi văn. A Mị tiếp tục nói, nếu như hắn tự nguyện gia nhập Băng Tuyết Đế quốc, không cho ngươi cản hắn. Sẽ Lý A chần chờ hồi lâu. Tự nguyện. Băng Tuyết Đế quốc nghèo thành như vậy, nơi đó có một điểm so ra mà vượt Tinh Linh Vương quốc. Nàng đi qua lỗ rồng lãnh địa, được chứng kiến Sa Thạch Trấn kiến thiết. Nàng không tin lỗ rồng sẽ buông tha cho Sa Thạch Trấn, phản bội Tinh Linh Vương quốc. Ngươi nếu là đánh cược thua, liền khối Long Tinh Linh kết tình đều không có. Sẽ Lý A nói ra. Không sao, ta nghe nói hải vực phía đông băng xương lãnh địa có chỉ băng xương cự long, ta tùy thời có thể lấy mang binh tiến đến thảo phạt. Giết chết cự long, liền có thể thu được một cái khác khối long hồn băng tinh. Có thể, ta đánh cược với ngươi, hy vọng ngươi đừng hối hận. Sẽ Lý A rất có nắm chắc. Nếu như lộ rồng thật dám phản bội Tinh Linh Vương quốc, vậy liền làm thịt hắn. A Mi đeo mỉm cười, hóa thành tuyết bay tiêu tán. Sẽ Lì A cũng một lần nữa hóa thành tinh linh trùng, trở lại tinh linh giới chỉ. Trong phòng tối khôi phục lại bình tĩnh, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lý Lì A không hiểu ra sao, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi cái kia hai cái nữ nhân xinh đẹp làm sao đột nhiên biến mất? Nàng không có nghe thấy nữ vương và nữ đế trong lúc nói chuyện với nhau cho. Lý Lì A thiên phú tuy mạnh, nhưng là tại hai tên vương cấp thực lực cường giả trước mặt thực sự không đáng chú ý hai bóng người biến mất. Lilia một lần nữa nhào vào lộ rồng trong ngực. Hoa, lộ rồng, ngươi khoái hoạt một số a. Không biết qua bao lâu, lộ rồng bị Lilia tiếng khóc đánh thức. Hắn nuốt nuốt đầu. Mai con, ngươi làm sao khóc thành như vậy? Lilia ngừng tiếng khóc, đáng thương lắp bắp nói, mai con cho là ngươi chết đâu. Lộ rồng đứng người lên, trên người có chủng không nói ra được cảm giác thống khoái. Thân luận sức mạnh hẳn là mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Thân thể thông thấu rất nhiều, so với trước kia càng thêm nhẹ nhàng, sức mạnh cũng tăng lên không ít, linh hồn cường độ cũng cao hơn. Nhưng là hắn vu sư cảnh giới và kỵ sĩ đẳng cấp cũng không tăng lên. Thân ẩn sức mạnh cũng chỉ có những này. Đúng rồi, bây giờ nói không chừng có thể khế ước băng xương trứng rồng. Lộ rồng kích động lấy ra trứng rồng. Trứng rồng bên trên vết dạn đã hết sức rõ ràng. Lần này không có khế ước của chủ, nhưng hắn luôn cảm giác khế ước sát suất thành công cực cao. Lộ rồng phong thích lực lượng tinh thần cùng băng xương trứng rồng tiến hành câu thông. Trở thành vu sư về sau, lộ rồng đối tinh thần lực nắm giữ càng phát ra thuần thục. Hắn hiện tại có thể chủ động khế ước. Lần này, băng xương trứng rồng kháng cự cũng không mấy liệt. Khế ước thuận lợi hoàn thành. Lộ rồng cảm nhận được trứng rồng bên trong tiểu sinh mệnh, tâm tình phấn chấn. Khế ước thành công, trứng rồng sắp trứng nở, trở thành long kỵ sĩ con đường đang ở trước mắt. Đương nhiên, muốn trở thành long kỵ sĩ không đơn giản như vậy. Rồng thực sự kỵ sĩ yêu cầu khế ước cự long, đồng thời có được khống chế cự long sức mạnh. Trứng rồng trứng nở còn cần thời gian trưởng thành. Lộ rồng thực lực cũng không đủ khống chế chân chính cự long. Ma diễm hỏa long một ngụm long tức có thể thiêu hủy một hòn đảo nhỏ. Băng xương lãnh chúa băng xương chi đủ sức để đồng kết đại phiến hải vực. Muốn trở thành long kỵ sĩ, ít nhất phải có được chống lại cự long chi lực đấu khí. Lộ rồng kỵ sĩ con đường còn dài đằng đẵng, là thời điểm rời đi mê cung. Đường trở về so lúc đến càng khó, bởi vì lúc đến hắn có thể lợi dụng các loại phương pháp lực hút lối vào ma vật. Thế nhưng là trở về lúc, đại khái tỷ lệ hội cùng ma vật đụng vào. Tầng thứ 15 địa long có lẽ có thể dùng trứng rồng áp chế. Thế nhưng là tầng thứ 14 lối vào cựu đầu xà xử lý như thế nào đâu? Loại tình huống này, chỉ có nữ vương hóa thân mới có thể giải quyết. Thân ẩn đã tới tay, hắn rốt cục có thể không hề cố kỵ gọi ra hóa thân. Lộ rồng từ tinh linh giới chỉ lấy ra trong ngủ mê tinh linh trùng. Ân, như thế nào mới có thể đánh thức nàng đâu? Lộ rồng nghĩ nghĩ, vươn tay tại tinh linh trùng trên đầu gảy một cái đầu băng. Tinh linh trùng mở mắt ra, lộ rồng cảm giác có một đôi ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chăm chú chính mình. Ngươi đang tìm cái chết sao? Thanh âm lạnh lùng tại trong đầu hắn vang lên. Lộ rồng ho nhẹ một tiếng, nữ vương bệ hạ, ta muốn thỉnh cầu trợ giúp của ngươi. Sẽ lì ạ quét một vòng, phát hiện lộ rồng còn tại phòng tối, hơn nữa gia hỏa này vẫn là trần như nậu. Ngươi có thể hay không trước mặc quần áo vào? Thật sự là cay con mắt. Lộ rồng lâm vào trầm mặc. Thân ẩn giúp hắn tái tạo nhục thân lúc, quần áo sớm đã hóa thành bụi bay. Hắn không có dự bị quần áo. Lộ rồng nhìn về phía Lilia. Lilia một mặt cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Thoát bộ y phục cho ta, để cho ta che một lần. Ít nhất phải che khuất hạ thể. Lilia quá sợ hãi, vội vàng bảo vệ thân thể, không muốn. Đây là mai con quần áo. Nghĩ nghĩ, mai con quần áo xác thực cũng không tiện. Lộ rồng thở dài, nữ vương bệ hạ, nhờ ngươi. Đấu chương xong, chương 78, 1, miên man bất định chương 78, 1, miên man bất định nghĩ nghĩ, mai con quần áo xác thực không tiện lắm. Lộ rồng thở dài, nữ vương bệ hạ, nhờ ngươi. Sẽ lì ạ không nói gì. Thật nên đem giá hỏa này ném cho A Mị Tẹo. Đem cái kia băng tầm lấy ra. Lộ rồng từ trong giới chỉ lấy ra ngàn năm băng tầm. Tại nữ vương uy hiếp dưới, ngàn năm băng tầm phun ra tơ tầm. Tinh linh trùng trên thân trồi lên lục quang, tơ tầm hóa thành tầm áo trôi hướng lộ rồng. Lộ rồng mặc quần áo tử tế vấn đạo, vậy hạ, ngươi có thể hay không mang ta rời đi mê cung? Ngươi ít nhất phải nhường ta biết cụ thể lộ tuyến. Năng lực của ngươi chẳng lẽ không phải dịch chuyển không gian sao? Lần trước đi vương thành lúc, tinh linh nữ vương mang theo tuyết phủ chống rông xuất hiện tại gian phòng của hắn, cái này chẳng lẽ không phải dịch chuyển không gian? Ngươi suy nghĩ nhiều. Sẽ lì ạ lười nhắc giải thích quá nhiều. Lộ rồng gọi thẳng đáng tiếc. Đã như vậy, chỉ có thể dựa theo đường cũ trở về. Nữ vương bệ hạ, gặp phải nguy hiểm lúc, ngươi hẳn là có thể ra tay giúp ta đi. Sẽ lì ạ thực sự khó hiểu, ngươi đến cùng là thế nào xuống? Lộ rồng cười hắc hắc, vận khí tốt, trên đường không gặp phải cái gì ma vật, sau đó dùng một chút điệu hổ ly sơn tiểu kỹ xảo. Hóa thân sức mạnh có hạn, vạn bất đắc dĩ lúc, ta tử sẽ ra tay. Đạt được tinh linh nữ vương hứa hẹn, lộ rồng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ôm trứng rồng trở về tầng thứ 15. Lilia theo sau lưng. Nữ vương tinh linh trùng hóa thân ghé vào hắn đầu vai. 15 tầng thông hướng tầng 16 lối vào nơi, địa long nằm rạp trên mặt đất. Nó đã sớm phát giác được trứng rồng khí tức. Mấy ngày không thấy, trứng rồng khí tức mạnh hơn. Nữ vương hóa thân lườm lộ rồng một chút, thì ra là thế, vận khí của ngươi cũng không tệ, vừa bạn gặp một cái á long trùng. Á long trùng thực lực so với ma thú bình thường càng mạnh. Nếu như đổi lại những người khác, cho dù là thiên không kỵ sĩ đều rất khó thông qua địa long cửa này. Hết lần này tới lần khác lộ rồng trên thân mang theo một viên trứng rồng. Nữ vương bệ hạ, tầng tiếp theo liền rất nguy hiểm. Mê cung tầng thứ 14 có một cái cựu đầu xà, nó biết ma pháp miễn dịch, ngươi có thể giải quyết nó sao? Sẽ lì ạ không có trả lời, trong lòng có chút không vui. Gia hỏa này xem thường ai đây? Nàng liên thuần huyết long trùng đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, húng chi một cái cựu đầu xà. Lộ rồng cảm nhận được nữ vương ngạo khí. Hắn yên tâm lớn mật tiến về 14 tầng. Lộ rồng rốt cục kiến thức đến tinh linh nữ vương phi phạm sức mạnh. Trong mắt hắn không thể địch nổi cựu đầu xà, trực tiếp bị vô số đạo lục sắc ma pháp lá chém thành khối vụn. Ma pháp miễn dịch không tồn tại. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, ma pháp miễn dịch cũng vô dụng. Cấp tốc tái sinh, càng không tồn tại. Nữ vương xuất thủ chỉ là trong nháy mắt, cựu đầu xà nào có cơ hội sống lại. Cựu đầu xà trên thân rơi xuống vật liệu 10 phần chân quý. Chỉ là cái kia mười mấy quả so với người trưởng thành đầu còn lớn hơn độc nha, liền có thể chế thành coi như không tệ vũ khí. Đáng tiếc không có chữ vật đạo cụ. Nữ vương bệ hạ, người tinh linh này giới chỉ vì cái gì không thể chứa đựng tinh thạch loại hình vật phẩm? Chiếc nhẫn chỉ có thể cất giữ hoa hoa thảo thảo cùng với các loại ma pháp sinh vật. Điểm ấy nhường lộ rồng rất là đau đầu. Sẽ lì ạ không thèm để ý, ngươi không muốn có thể trả lại cho ta. Như vậy sao được? Đây chính là nữ vương hướng hắn cầu cưới chứng minh, làm sao có thể nói trả thì trả. Tại tinh linh nữ vương trợ giúp dưới, lộ rồng một đường hoành hành không trở ngại. Đường trở về quả nhiên so lúc đến nhẹ nhõm rất nhiều. Lộ rồng phát ra cảm thán, nữ vương bệ hạ thật tốt dùng a. Sẽ lì ạ luôn cảm giác câu nói này có chút cổ quái. Nàng hoài nghi lộ rồng là cố ý, lại không có chứng cứ. Gia hỏa này thật sự là thích ăn đòn. Phải tìm cơ hội giáo huấn hắn một trận. Rất mau tới đến tầng thứ 9. Tinh linh nữ vương có chính mình sự tình phải bận rộn, nàng không có khả năng một mực đem lực chú ý đặt ở lộ rồng bên này. Cứ việc mê cung thăm dò rất nhẹ nhàng, trở lại tầng thứ nhất như cũ yêu cầu thời gian rất lâu. Vài ngày sau, lộ rồng đi vào tầng thứ 9. Bởi vì thiếu khuyết chữ vật đạo cụ, lại thêm tinh linh nữ vương thúc giục, lộ rồng không thể không từ bỏ các nơi ẩn tàng gián phòng. Vừa trở về tầng thứ 9, lộ rồng nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng thiếu nữ la lên. Cứu mạng! Một tên tuổi trẻ thiếu nữ áo trắng đang bị cự hình nện truy sát. Lộ rồng tầm thường không thích xen vào chuyện của người khác. Thế nhưng là thiếu nữ thẳng trùng trùng hướng hắn chạy tới, không thể không rút. Tầng thứ 9 ma vật thực lực bình thường, không cần tinh linh nữ vương xuất thủ. Mai con, giao cho ngươi. Trông thấy nện kinh khủng khuôn mặt, Lilia có chút sợ hãi. Bởi vì chi mấy tầng trước ma vật thực lực quá mạnh, nàng đối thực lực của mình sinh ra hoài nghi. Cho nên nàng trông thấy nện lớn phản ứng đầu tiên là chạy trốn. Lilia đem lộ rồng kéo đến trên lưng, co cẳng liền chạy. Thiếu nữ áo trắng mắt tròn váng. Nàng hướng phía Lilia theo đuổi không bỏ. Cự hình nện thì là đuổi theo nàng. Mai con, ngươi chạy cái gì? Lớn như vậy nện. Khẳng định chạy a. Lilia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nàng vừa chạy vừa quay đầu nhìn, ngươi đến cùng là ai vậy? Đừng đuổi mai con á. Thiếu nữ ánh mắt phát lạnh. Phía trước vách đá ầm vang sụp đổ, ngăn lại Lilia đường đi. Lilia vội vàng phanh lại, lòng nóng như lửa đốt, song song, lộ rộng, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ a. Nàng không chỉ có đối thực lực của mình sinh ra chất vấn, còn đối lộ rộng thực lực sinh ra hiểu lầm. Trước đó nữ vương xuất thủ, Lilia tưởng lầm là lộ rộng làm. Con nhện kia chỉ là một cái ma thú cấp cao, ngươi sợ nó làm cái gì? Lộ rộng hỏi. Thật sao? Đương nhiên là thật, ngươi nhìn ta lừa qua ngươi sao? Đừng sợ, tin tưởng mình, ngươi là vô địch. Nói ra câu nói này trong nháy mắt, lộ rồng đột nhiên cảm giác trước mắt mình tối sầm. Sao? Làm sao? Chuyện. Phản phất thân thể bị móc sạch, lộ rồng trong nháy mắt ngất đi. Lilia lập tức hoảng hồn. Nàng hướng phía nện ném ra ma pháp cầu. Nhấp nô ma pháp cầu mệnh trung, cự hình nện thân hình dừng lại, trong nháy mắt ngã xuống đất. Lilia không có để ý nện trạng thái. Nàng quay đầu nhìn về phía lộ rồng, lo lắng vấn đạo, lộ rồng, ngươi thì thế nào? Ngươi không nên chết nha. Thiếu nữ dừng bước lại, đi vào lộ rồng và Lilia trước người. Nàng lặng lẽ nhìn chăm chú lên Lilia, trong lòng than nhẹ, thật là một cái may mắn ra hỏa. Sẽ Lilia ý thức trở lại hóa thân trên thân. Thấy lộ rồng tới đất, nữ vương không hiểu. Chương 78, 2, miên man bất định chương 78, 2, miên man bất định ra hỏa này tại sao lại ngất đi? Không phải nói gặp phải phiền phức liền kiếm nàng sao? nàng liếc qua đối diện thiếu nữ áo trắng, không quá để ý Sẽ Lì ạ cẩn thận xem xét lộ rồng trạng thái. Trong lòng càng nghi hoặc, gia hỏa này ma lực làm sao lại khô cạn thành cái bộ dáng này? Lục quang phun trào, nữ vương bị lộ rồng bổ sung ma lực, không thích hợp. Ma lực của hắn đã không chỉ là khô cạn đơn giản như vậy. Sẽ Lì ạ cảm giác ma lực của mình chính đang nhanh chóng sói mòn. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thiếu nữ áo trắng có chút hăng hái quan sát lấy nữ vương hóa thân, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Lộ rồng ý thức dần dần thanh tỉnh. Sẽ Lì ạ đình chỉ chuyển vận ma lực, nàng cảm giác thể nội dòng ma lực mất hơn phân nửa. Không chỉ là hóa thân ma lực, bản thể ma lực cũng tại sói mòn. Lần này nàng ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa tháng. Sẽ Lì ạ bất mãn nhìn về phía lộ rồng, thật nên đem giá hỏa này ném cho ả mị kẹo. Sẽ Lì ạ cảm giác hết sức yếu đất, nàng cần thời gian tĩnh dưỡng, khôi phục ma lực. Hóa thân sức mạnh đã hao hết, sau đó chính ngươi trở về đi. Nói xong, Sẽ Lì ạ trở về tinh linh giới chỉ. Lộ rồng đứng người lên, sinh lòng lo nghĩ. Hắn vừa rồi vì sao lại đột nhiên té xỉu? Hơn nữa tinh linh nữ vương ngữ khí nghe tới giống như có chút tức giận. Thiếu nữ áo trắng lo lắng hai hùng chạy đến lộ rồng trước mặt, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lộ rồng cái này mới nhìn rõ thiếu nữ khuôn mặt, dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, nhất là cặp mắt kia, nhiếp nhân tâm phách. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở mê cung tầng thứ 9? Lộ rồng nghi ngờ hỏi. Thiếu nữ cúi đầu xuống, thần sắc bi thương, ta là theo chân phụ thân và ca ca cùng một chỗ xuống, bọn hắn vì cứu ta đã bị ma vật ăn hết. Đại ca ca, ngươi có thể mang ta rời đi mê cung sao? Thiếu nữ đưa tay dắt lộ rồng quần áo, ủy khuất đến cực điểm. Lilia lập tức có chút không vui, hắc, ngươi mau đưa lòng tay ra, nơi này là mai con vị trí, nhân loại bi hoan cũng không muốn thông, nàng mới sẽ không bởi vì thiếu nữ người nhà tử vong sinh lòng thương hại. Ngươi kéo lấy lộ rồng quần áo, mai con kéo chỗ nào? Thiếu nữ cấp tốc buông tay ra, đúng, thật xin lỗi, ta chỉ là có chút sợ hãi. Lilia trừng mắt nhìn, tốt vịt, mai con tha thứ ngươi. Ngươi tên là gì? Lộ rồng hỏi. Ta gọi Diệu. Chúng ta chính chuẩn bị cẩn thận rời đi mê cung, ngươi cùng theo một lúc đi. Tại lộ rồng xem ra, Diệu thực lực thậm chí không bằng trước đó đôi minh muội kia. Loại thực lực này chạy tới tầng thứ 9, cũng không biết phụ thân của nàng cùng huynh trưởng là nghĩ như thế nào. Đến tiếp sau thăm dò 10 phần thuận lợi, Lý Lị A thực lực rõ ràng tăng lên rất nhiều. Lộ rồng thực lực cũng có tăng lên. Hấp thu thần ẩn về sau, thực lực của hắn hơn xa tại phổ thông kỵ sĩ cấp cao. Trong mê cung ma thú cấp cao hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Vài ngày sau, lộ rồng thuận lợi rời đi mê cung. Diệu tiểu thư, chúng ta xin từ biệt đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thăm dò trong lúc đó, có lẽ là bởi vì sợ hãi, Diệu đều là vô tình hay cố ý gián tại lộ rồng bên cạnh. Lộ rồng ngoài miệng không có nhiều lời, nhưng trong lòng phá lệ cảnh giác. Đối với người xa lạ, nhất định phải có đề phòng chi tâm. Dù là đối phương thoạt nhìn chỉ là một tên nhu nhược thiếu nữ. Điệu cúi đầu, đại ca ca, ngươi có thể mang ta cùng đi sao? Ngươi hẳn là băng tuyết tộc nhân loại a. Ta đến từ tinh linh vương quốc, không thể mang ngươi cùng rời đi. Băng tuyết tộc không cách nào thích ứng tinh linh vương quốc khí hậu. Nếu không phải như thế, lộ rồng không ngại đem Điệu mang về làm nữ bộ. Điệu lâm vào trầm mặc, nhìn ra được, nàng rất khó chịu. Lộ rồng và Lý Lì ạ rời đi mê cùng, dọc đường lang vương thành, lại đến bạch thành. Điệu lặng lẽ cùng sau lưng bọn họ, không nói gì. Lộ rồng thở dài. Dựa theo Điệu thuyết pháp, phụ thân của nàng cùng huynh trưởng bị ma vật ăn hết, mẫu thân cũng đã sớm qua đời, nàng đã không có bất luận cái gì thân nhân. Nhu nhược thiếu nữ chỉ sợ rất khó tại cái này băng thiên tuyết địa trùng tồn sống sót. Lộ rồng không giúp được nàng. Thấy lộ rồng tức sắp rời đi bạch thành, Điệu rốt cục không nhịn được. Lộ rồng ca ca, ngươi có thể lưu lại sao? Cùng Điệu cùng một chỗ. Lộ rồng chính muốn cự tuyệt, trong đầu đột nhiên truyền đến tình báo. Lần này thăm dò mê cung tốn thời gian gần một tháng. Tháng tư tình báo vừa vặn đổi mới. Mỗi tháng tình báo đã canh tân tình báo một, ngươi thu được thần ẩn, thoát thai hoàn cốt, kỵ sĩ thiên phú cùng vu sư thiên phú tăng lên trên diện rộng, cũng thu hoạch được thần minh chúc phúc năng lực, nên năng lực yêu cầu tiêu hao đại lượng ma lực, trong thời gian ngắn không cách nào liên tục sử dụng. Tình báo 2, Lilia thu hoạch được lời chúc phúc của ngươi, lĩnh ngộ ảo mộng chi lực. Tình báo 3, băng xương trứng rồng sắp tại tháng này trứng nở, hấp thu ma diễm thạch có thể tăng tốc nó trứng nở tốc độ. Tình báo 4, băng tuyết nữ đế Á Mỹ cùng tinh linh nữ vương định ra đồ ước, nàng ngụy trang thành yếu đuối thiếu nữ tiếp cận, hy vọng nhường ngươi lưu tại băng tuyết đế quốc. Tình báo 5, tinh linh nữ vương vì đưa ngươi tỉnh lại, hao phí đại lượng ma lực, yêu cầu thời gian rất lâu khôi phục. Biết được tháng tư tình báo, lộ rồng ánh mắt dần dần trở nên cổ quái. Những ngày gần đây, mỗi ngày tình báo tiếp tục đổi mới, trong đó cũng không đề cập băng tuyết nữ đế thân phận chân thật. Thẳng đến tháng tư tình báo xuất hiện, hắn mới biết được Niệu nguyên lai là băng tuyết nữ đế ngụy trang mà thành. Nữ đế vì cái gì muốn cho hắn lưu lại, là bởi vì thần luận sao? Chỉ có loại này giải thích. Đối phương hơn phân nửa đã biết nàng thu được thần luận. Hơn nữa tại hắn không biết rõ tình hình thời điểm, cùng tinh linh nữ vương từng có hiệp thương. Lộ rồng ca ca, có thể chứ? Niệu hốc mắt đỏ lên, cầu xin lộ rồng lưu lại. Chỉ có thể nói nữ đế diễn kỹ 10 phần cao minh. Nếu như không phải tình báo đổi mới, hắn vẫn đúng là nhìn không ra. Theo lý mà nói, băng tuyết nữ đế thật muốn giữ lại hắn, không cần thiết như thế đại phí khổ tâm. Nàng lần này cử động, có lẽ cùng tinh linh nữ vương đổ ước có quan hệ. Nàng hẳn là không thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Nghĩ tới đây, lộ rồng không đổi mà cự tuyệt. Niệu tiểu thư, ta cũng rất muốn lưu lại cùng ngươi, thế nhưng là ta đã có hôn ước mang theo. Ta không ngại. Niệu đưa tay giữ chặt lộ rồng, ngươi có thể mang theo ngươi thê tử cùng một chỗ tới, chỉ cần ngươi có thể lưu lại, ta cái gì đều nguyện ý làm. Vừa nghĩ tới nói ra lời này chính là tuyết quốc nữ đế, lộ rồng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. nhưng hắn tuyệt đối không thể có thể phản bội tinh linh vương quốc, nhất là tinh linh nữ vương vì giúp hắn hao phí đại lượng ma lực. Cái này, Lộ Rồng giả bộ do dự, hắn không có quả quyết cự tuyệt. Một mặt là lo lắng nữ đế trở mặt, một mặt khác là nghĩ trước treo đối phương, về sau nói không chừng có cơ hội xúi dục nàng, nhường nàng gia nhập tinh linh vương quốc. Mặc dù không quá hiện thực, nhưng người nhất định phải có ảo tưởng. Bạn nhất thực hiện đâu? Liệu tiểu thư, ta biết ngươi là một cô gái tốt, cũng rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng là ta phải trở về hỏi qua nhà ta vị hôn thê ý kiến. Liệu từ từ buông ra lúc, lặng lẽ nhìn chăm chú lên Lộ Rồng, trong mắt nhu tình ta thấy mà yêu. Lộ Rồng thực sự chịu không được, tránh đi ánh mắt. Liệu nhẹ nói đạo, Lộ Rồng ca ca, ngươi có thể nhắm mắt lại sao? Lộ Rồng trong lòng một lộ bộ. Có ý tứ gì? Loại này tiểu đoạn tầm thường chỉ sẽ phát sinh tại cầu huyết tiểu thuyết tình cảm mới đúng. Hắn nhắm mắt lại, không rõ ràng cho lắm. Đường đường băng tuyết nữ đế, luôn không khả năng bụng trộm thân hắn một ngụm. Lộ Rồng cảm giác phần môi truyền đến một đạo lạnh buốt xúc cảm, thoáng qua tức thì. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trước mắt lại có phong tuyết thổi qua, mê hoặc hắn ánh mắt. Vừa rồi xúc cảm. Lộ Rồng kinh ngạc nhìn về phía Nữu. Nếu như đối phương thật sự là cùng đường mặt lộ thiếu nữ, có lần này cử động ngược lại cũng bình thường. Nhưng nàng là tôn quý băng tuyết nữ đế, làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Nữu đỏ mặt, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta hội một mực tại Bạch Thành chờ ngươi, ngươi nhất định phải hồi tới tìm ta. Nói xong, ngượng ngùng thoát đi. Lộ Rồng nhấp nhẹ bờ môi, giống như tại dư vị. Hắn nhìn về phía bên cạnh Lý Lý Á vấn đạo, nàng vừa rồi làm cái gì, ngươi thấy rõ sao? Lý Lý Á lắc đầu, vừa rồi gió thật lớn, mai con mắt đều không mở ra được. Không hề nghi ngờ, đây là băng tuyết nữ đế giở trò quỷ. Nàng lần này cử động, liền là muốn cho Lộ Rồng miên man bất định. Nàng khả năng chỉ là dùng hai ngón tay đụng đụng bờ môi của mình. Thật sự là đáng giận. Thế mà dùng loại này hèn hạ mánh khóe trêu đùa hắn một cái ngây thơ tiểu nam sinh. Hắn đến hướng nữ vương bệ hạ đưa ra đề nghị, thu phục băng tuyết đế quốc, cấp bách. Tấu chương xong, chương 79, 1, tuyết phủ đồ tắm hạn định chương 79, 1, tuyết phủ đồ tắm hạn định xem tấu nịu thân phận về sau, Lộ Rồng đối hành vi của nàng cảm thấy hoài nghi. Đường đường nữ đế, chẳng lẽ coi là đơn giản mỹ nhân kế liền có thể nhường hắn phản bội tinh linh vương quốc? Lộ Rồng thừa nhận chính mình rất dính chiêu này. Thế nhưng là nữ đế tư duy có thể hay không quá đơn giản chút? Với tư cách một nước chi chủ, hẳn là không đơn thuần như vậy a. Lộ Rồng trầm tư hồi lâu, quyết định về sau gặp phải nữ lúc muốn càng thêm cẩn thận. Mỹ nhân kế có lẽ chỉ là chướng nhãn pháp, nàng khả năng còn có cấp độ càng sâu nhu lực. Lộ Rồng cưỡi Lý Lý ạ rời đi Bạch Thành. Mê cung thăm dò độ khó so với hắn tưởng tượng trung cao hơn, nhưng là kết quả lại ngoài ý muốn thuận lợi. Lần này thăm dò thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên là băng xương trứng rồng biến hóa. Trước sau hấp thu mấy trăm khối băng tinh thạch cùng long hồn băng tinh, băng xương trứng rồng sắp trứng nở. Lộ Rồng đã cùng trứng rồng ký kết khế ước, không cần tận lực áp chế nó trứng nở tiến độ. Hắn duy nhất cần muốn cân nhắc vấn đề là trứng rồng trứng nở có thể hay không dẫn tới băng xương lãnh chúa tập kích. Lộ Rồng cẩn thận nghĩ nghĩ, băng xương lãnh chúa đã sớm biết trứng rồng mất trộm. Dựa theo thi đấu Lucia nói, nó có thể cảm giác được trứng rồng vị trí, nhưng nó từ đầu đến cuối không có rời đi lãnh địa của mình. Băng xương lãnh chúa có lẽ có không cách nào rời đi lý do, thì như phải bảo vệ một viên cuối cùng trứng rồng, lại hoặc là tại kiên kỵ đại lục ở bên trên những cường giả khác thực lực. Cự Long thực lực không tầm thường, nhưng là tinh linh nữ vương, băng tuyết nữ đế thực lực mạnh hơn nó. Tinh linh trong hải vực nói không chừng cũng có cao thủ. Nó gấp gáp như vậy muốn đột phá Long Vương cảnh giới, sợ sợ chính là nguyên nhân này. Nghĩ tới những thứ này, Lộ Rồng cho rằng tạm thời không cần thiết ẩn tàng trứng rồng khí tức. Hắn không bằng lớn mật một điểm, trực tiếp nhường trứng rồng trứng nở. Đối trứng nở tiểu Long tốt một chút, coi như băng xương lãnh chúa thật tìm đến, cũng có chỗ giảng hòa. Trứng rồng cũng không phải hắn trộm. Hắn mua được sau tân tân khổ khổ chiếu cố, lại là ném cho An Băng tinh thạch, lại là ném nuôi rồng hồn băng tinh. Cha ruột đều không có tốt như vậy. Ngoại trừ trứng rồng biến hóa, Lộ Rồng còn thu hoạch một nhóm ma thực, băng tinh hoa. Băng tinh hoa thụ băng xương ma lực ảnh hưởng biến dị mà thành. Đổi lại những người khác, băng tinh hoa chắc chắn sẽ bị chế thành ma dược loại hình vật phẩm. Nhưng Lộ Rồng đến từ Tinh Linh Vương quốc. Tinh Linh Vương quốc lãnh địa có thể dựng dục ra tinh linh trùng. Hắn quyết định sau này trở về đem băng tinh hoa hảo hảo bồi dưỡng, tranh thủ bồi dưỡng ra một cái băng tinh hoa tinh linh trùng. Có tinh linh trùng liền có thể đại quy mô trồng trọt. Ngoài ra còn có tinh linh trùng biến hóa. Nhận đến thần ẩn khí tức ảnh hưởng, tinh linh giới chỉ tinh linh trùng so với trước kia càng có sức sống. Ma diễm thảo tinh linh trùng ẩn ẩn có tiến hóa dấu hiệu. Với tư cách ma thực tinh linh trùng, thiên phú của nó vốn là so với cái khác tinh linh trùng cao hơn. Khuyết điểm duy nhất là ma diễm thảo tương đối đặc thù. Lộ Rồng không có cách nào tại tiến hóa trong lúc đó, vì nó tìm kiếm càng nhiều đồng loại thực vật. Có thể hay không thuận lợi tiến hóa toàn bộ nhờ chính nó. Phù Lan và Hồng Du trạng thái cũng rất tốt. Phù Lan đương nhiên không cần phải nói. Vừa hấp thu qua tiến hóa tinh thạch, lại thêm thần ẩn ảnh hưởng, coi như mất đi đại lượng đông trùng hạ thảo, khí tức của nó vẫn như cũ ổn định. Hồng Du cũng giống vậy. Ba cây đông trùng hạ thảo bỏ mình mang tới ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Thân ẩn không chỉ có đền bù điểm này, còn để nó trở nên càng thêm cường đại. Đáng tiếc tiến hóa tinh thạch chỉ có một viên. Phù Lan dù sao tiên tiến hóa, dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau. Tinh linh giới chỉ chung còn có một cái ngàn năm băng tạm. Lộ Rồng đã cùng cái này băng tạm ký kết khế ước. Khế ước quá trình 10 phần thuận lợi, băng tạm không dám có bất kỳ phản kháng. Vô luận trứng rồng vẫn là nữ vương hóa thân, đều là nó không chọc nổi tồn tại. Băng tạm tác dụng là chế tạo tơ tạm. Lộ Rồng trên người tầm áo chính là do nó tơ tầm chế tác mà thành. Tầm áo có dũng khí lạnh buốt xúc cảm, thủy hòa bất xâm, 10 phần rắn chắc. Tại kỵ sĩ trong khải giáp gia nhập tơ tầm, lại có thể lần nữa cường hóa các kỵ sĩ chiến lực. Tận lực bồi tiếp chuyến này thu hoạch lớn nhất. Thân luận
làm Lộ Rồng phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Dựa theo tình báo nói, hắn còn thu được thần minh chúc phúc năng lực. Nhắc lên thần minh chúc phúc, Lộ Rồng trước tiên nghĩ tới chính là tinh linh chúc phúc cùng băng tuyết chúc phúc. Hai loại chúc phúc đều là tác dụng tại một mảng lớn lãnh địa. Tinh linh chúc phúc nhường tinh linh vương quốc có thể thai nghén tinh linh chủng còn có thể cùng nhân loại ký kết khế ước. Băng tuyết chúc phúc thì là nhường băng tuyết tộc càng cường tráng hơn, không sợ giá lạnh. Tham dò mê cung lúc, Lộ Rồng rõ ràng cảm giác trong mê cung ma vật thực lực rất mạnh. Bọn chúng cũng nhận băng tuyết chúc phúc ảnh hưởng. Hai loại chúc phúc đều rất cường đại. Lộ Rồng nghĩ thầm hắn lấy được thần minh chúc phúc, hẳn là cùng hai loại chúc phúc cùng loại. Vấn đề là hắn lúc nào đã cho Lilia chúc phúc? Cẩn thận hồi ức một phen. Lúc trước lâm vào hôn mê trước đó, hắn giống như đối Lilia nói một câu: "Tin tưởng mình, ngươi là vô địch." Chẳng lẽ đây chính là Lilia chúc phúc? Nàng sẽ không thật vô địch a. Dâng ra đạo này chúc phúc, Lộ Rồng không chỉ có hao hết toàn thân ma lực, còn nhường tinh linh nữ vương hao phí đại lượng ma lực đem hắn tỉnh lại. Thế nhưng là Lilia nhìn qua cũng không có thay đổi gì. Thu hoạch được chúc phúc, nàng một điểm cảm giác đều không có sao. "Mai con, ngươi cảm thấy mình hiện tại như trước kia có cái gì khác biệt sao?" "Ừm." Lilia quay đầu lại, "Có sao?" Lộ Rồng ôm vòng eo đại thủ chậm rãi bên trên rời, bóp một cái. "Ân, mềm đúng, giống như biến lớn chút." Lilia giật nảy mình, kém chút đem Lộ Rồng bỏ rơi đi, "Ngươi làm gì?" "Chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phát dục tình huống." Lilia cảm giác rất kỳ quái. "Lần sau nhớ kỹ nói cho Mai con một tiếng." Nàng sở dĩ phản ứng kịch liệt, chủ nếu là bởi vì vị trí kia có chút mẫn cảm. Đột nhiên tập kích dọa nàng nhảy một cái. Về phần cái khác, Lilia căn bản không hiểu. Lộ Rồng trấn an nói, "Phát dục đến rất không tệ, tiếp tục cố gắng." "Hi hi, Mai con cũng không có lợi hại như vậy rồi." Nàng đắc ý sờ lên đầu, loảng xoảng một tiếng đụng trên tảng cây. Bởi vì chạy nhanh quá nhanh, nàng lại trực tiếp đụng gãy thân cây. Đả kích cường liệt nhường nàng té ngã trên đất, Lộ Rồng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lộ Rồng không nói gì, "Ngươi có thể không thể nhìn điểm đường." Lilia giao biện, "Còn không phải là bởi vì ngươi sở loạn." Lilia cũng không thụ thương, thể chất của nàng tựa hồ tăng lên không ít. Chương 79.2, Tuyết phủ đồ tắm hạn định. Chương 79.2, Tuyết phủ đồ tắm hạn định bị nàng va chạm trên cành cây, tựa hồ mang theo mông lung thải sắc sương mù. "Đây là cái gì?" Lộ Rồng tiến lên, nghi ngờ hỏi. Lilia đứng dậy, nhảy nhót lấy tới. Nàng lệch ra cái đầu, nhìn chằm chằm sương mù, sinh ra một loại cảm giác quái dị. Lộ Rồng ban cho nàng vô địch chúc phúc. Thế nhưng là Lilia lĩnh ngộ lại là ảo mộng chi lực. Hai loại năng lực ở giữa có cái gì đặc thù liên hệ sao? Thấy Lilia không hiểu ra sao, Lộ Rồng không còn hỏi thăm. "Được rồi, về trước xa thạch trấn, sau này trở về lại nghiên cứu đi." "Vậy đi trở về trên đường lần nữa đi ngang qua tinh linh tộc đàn." Lộ Rồng giao giam ly, nhường nàng cùng các tộc nhân họ gặp. Mùa xuân, vạn vật khôi phục, tộc quần điêu tinh nhóm cơ hồ đều bên ngoài ra hút mật. Cây trưởng lão lại gặp mặt. Cây trưởng lão linh thể lần nữa hiện thân. Nhìn về phía Lộ Rồng lúc, trong ánh mắt của hắn toát ra ngạc nhiên. "Mới một tháng không thấy, không nghĩ tới ngươi vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy." Lộ Rồng không hiểu, thực lực của hắn cảnh giới giống như trước đó, dung mạo cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, cây trưởng lão vì cái gì nói hắn biến hóa rất lớn? "Cây trưởng lão, cụ thể là cái nào biến hóa, ngài có thể nhìn ra được sao? Ngươi bây giờ không giống loài người, càng giống là giữa thiên địa tự nhiên dựng dục sinh linh, mười phần thuần túy, so với bên cạnh ngươi cái này mộng ảo chi linh còn hơn." Lilia lại một lần nhìn xung quanh. "Ở đâu ra mộng ảo chi linh? Vì cái gì những người này luôn có thể trông thấy nàng nhìn không thấy đồ vật? Thật là dọa người." Lộ Rồng như có điều suy nghĩ. "Cây trưởng lão, ta đang chuẩn bị hồi xa thạch trấn, ngày trước tiên có thể phái ra hai tên yêu tinh cùng ta cùng một chỗ, làm quen một chút đoạn đường, về sau có thể để cho các nàng đến xa thạch trấn lấy mật ong." Cây trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Hắn gọi hai cái yêu tinh, để các nàng theo Lộ Rồng cùng nhau trở về. Cái này hai cái yêu tinh phân biệt tên là Nghĩa, Mị Nạ. Nghĩ cùng với các nàng trò chuyện rất cởi mở tâm. "Xa thạch trấn nhưng thú vị, nơi đó rất tốt bao nhiêu ăn, còn có rất nhiều mì bằng hữu, các ngươi về sau có thể nhiều tới tìm ta chơi." Lộ Rồng bụng trộm cho mì điểm cái tán. Hắn ước gì yêu tinh nhóm tất cả đều chuyển đến xa thạch trấn. Chỉ tiếc cây trưởng lão không cách nào rời đi ma thú sơn mạch. Nếu không đem hắn cùng một chỗ mang về xa thạch trấn cũng chưa chắc không thể. 3 ngày đi qua, Lộ Rồng thuận lợi trở lại xa thạch trấn. Trở lại quen thuộc lãnh địa, Lộ Rồng cảm giác phá lệ an tâm. Tại băng tuyết đế quốc, nhất là thăm dò băng tuyết mê cung lúc, hắn cả ngày đều lo lắng đề phòng, sợ ngoại ý muốn nổi lên. Quả nhiên vẫn là xa thạch trấn dễ chịu. "Nơi này chính là xa thạch trấn, về sau các ngươi có thể thường tới." Lộ Rồng đối hai cái yêu tinh nói ra. Nghĩa và Mịn Nạ nhẹ gật đầu, cáo biệt Lộ Rồng sau trở về yêu tinh tộc đàn. "Nhớ kỹ đi tới đi lui lộ tuyến, các nàng về sau tùy thời có thể lấy mang cái khác yêu tinh tới." Lộ Rồng từ ma thu sơn mạch trở về, tuần tra các kỵ sĩ trước tiên phát hiện. Bọn hắn nhao nhao hành lễ, "Lãnh chúa đại nhân." "Lilia đại nhân." Lilia vô cùng vui vẻ. Có người xưng nàng là đại nhân cảm giác coi như không tệ. A Lộ Rồng nhẹ nhàng gật đầu, trở lại xa thạch thành bảo. Trong nội viện người hầu thấy Lộ Rồng, cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Huyền Sổ càng là nhiệt tình, "Lãnh chúa đại nhân, ngài trở về á?" "Đúng vậy, xa thạch trấn tình huống còn tốt chứ? Có Tuyết phủ tiểu thư tại, đều tốt đây." "Đúng, Lô Dịch đại nhân vừa vặn cũng tại, ngài nhanh vào xem một chút đi." Tòa thành trong đại sảnh, Lô Dịch và Tuyết phủ chính đang tán gẫu. Thấy Lộ Rồng trở về, Tuyết phủ đình chỉ nói chuyện, kích động tiến lên, "Lộ Rồng, ngươi rốt cục hồi đến rồi." Lô Dịch tiến lên, chật chật hai tiếng, "Thật sự là đáng tiếc, ta còn muốn lấy ngươi nếu là chết tại băng tuyết đế quốc, tuyết phù liền thuộc về ta đâu. Tuyết phù sắc mặt ửng đỏ, muội muội, ngươi cũng đừng nói mỏ. Lộ Rồng nuốt ve tuyết phù đầu, tâm tình thư sướng, ta cái này muội muội chính là mạnh miệng, nàng chỉ sợ so với ngươi đều lo lắng ta. Lộ Dịch biến sắc, thiếu ở nơi đó nói bậy. Buồn nôn. Tuyết phù cũng không đồng ý nàng không cho rằng có người so với nàng lo lắng hơn Lộ Rồng. Thật yêu muội muội, ngươi hôm nay qua tới làm cái gì? Lộ Rồng hỏi. Không có chuyện thì không thể tới. Ngươi làm sao nhịn tâm đem xinh đẹp như vậy vị hôn thê bỏ ở nhà, ta nếu là không tìm đến nàng tâm sự, nàng đều sắp biến thành hòn vào vu. Tuyết phủ nghĩ thầm cũng không có khoa trương như vậy. Nàng mỗi ngày đều có làm việc, hơn nữa còn đến tu luyện, trôi qua coi như phong phú. Mặc dù quả thật rất muốn niệm Lộ Rồng. Lộ Rồng cũng không nghĩ tới lần này đi băng tuyết đế quốc sẽ tiêu phí thời gian dài như vậy. Hắn coi là bằng vào Lilia tốc độ, nhiều nhất nửa tháng liền có thể trở về. Bất quá một tháng này thăm dò là đáng giá. Chỉ là cùng chứng rồng ký kết khế ước chính là rất đáng gờm đột phá. Càng đừng đề cập còn có cái khác chân quý hơn thu hoạch. Thật có lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Lô Dịch lạnh hừ một tiếng, nói đừng đem ta tính cả, ngươi làm sao lại như thế tự mình đa tình. Đúng đúng đúng, muội muội đại nhân, ngươi đêm nay muốn lưu lại ăn cơm không? Không được, miễn cho quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Lô Dịch có ý riêng, nhẹ một chút, đừng đem ta Tuyết Phủ làm hỏng. Tuyết Phủ sắc mặt đỏ bừng, cái này kêu cái gì lời nói? Lô Rồng khó chịu, cái gì gọi là ngươi Tuyết Phủ? Không biết lớn nhỏ. Không quấy rầy, nhường ngươi xem một chút cũng không sao, ai bảo ngươi là muội muội ta đâu. Lô Rồng nhất định phải buồn nôn trở về. Lô Dịch trong lòng sinh ra một cỗ ác hàn, xéo đi. Lô Dịch sau khi đi, Lộ Rồng động tác lớn mật rất nhiều. Tuyết Phù đẩy ra Lộ Rồng, sắc mặt bỏ bừng, mai con còn ở đây. Lilia một mực cùng sau lưng Lộ Rồng. Thấy Tuyết Phù nâng lên chính mình, nàng hưng phấn mà nhảy nhót tới, "Tuyết Phù tỷ tỷ, mai con có phải hay không so với trước kia càng đáng yêu?" Trên đường về nhà, nàng một mực tại suy nghĩ Lộ Rồng vấn đề. Lộ Rồng hỏi nàng cùng trước đó so sánh có không có biến hóa. Nàng cho rằng có, khẳng định so với trước kia càng đáng yêu. Tuyết Phù nhẹ gật đầu, "Ừ vâng, mai con đáng yêu nhất." Nàng là thật rất ưa thích Lilia. Lilia hưng phấn mà nguyên điệu nhảy nhót. Nàng nhìn về phía Lộ Rồng, mai con muốn ăn ăn ngon. Chính ngươi đi Mỹ thực đường phố đi, ăn nhiều một chút. Lộ Rồng chỉ muốn mau sớm đuổi Lilia. Tốt a, no. Lilia trong bụng nở hoa, nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài. Nếu không hôm nay cùng phòng bếp nói một tiếng, không làm hai ta cơm tối. Lộ Rồng tay lại không thành thật. Dòng dã một tháng, hắn đều nhanh nhịn gần chết. Nhất là còn bị băng tuyết nữ đế đùa giỡn một phen. Lộ Rồng suýt nữa không nhịn được xuống tay với mai con. Tuyết Phù lườm hắn một cái, ta còn muốn minh tưởng tu luyện đâu. Tuyết Phù từ trước đến nay tự hạn chế. Nếu không có chuyện thần yếu, nàng nhất định sẽ hoàn thành chính mình nhiệm vụ hàng ngày. Một ngày mà thôi, không có quan hệ. Tuyết Phù đột nhiên sinh ra ý nghĩ tà ác. Nàng vươn tay, vụng trộm nắm một cái, nhón chân lên tại Lộ Rồng mặt bên trên hôn một cái, làm việc tốt thường gian nan, liền mấy giờ, nhịn thêm đi. Lộ Rồng trong nháy mắt bạo tạc. Hắn vừa định ôm lấy Tuyết Phù, lại bị Tuyết Phù linh xảo tránh thoát. Ma lực khí tức, một vòng pháp thuật. Tuyết Phù trong nháy mắt mất tung ảnh, Lộ Rồng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống nội tâm hỏa diễm. Dài răng giặc mấy giờ đi qua, bóng đêm rốt cục giáng lâm. Tuyết Phù rửa mặt hoàn tất, về đến phòng. Lộ Rồng không kịp chờ đợi ôm nàng lên giường, lột sạch sành sanh. Lệ người bất ngờ chính là, nàng áo khoác dưới vậy mà mặc một bộ dây thừng mang thức áo tắm. Xích đạo siết đến có chút chặt, nam bác bán cầu miêu tả sinh động. Tuyết Phủ, đây là. Trước ngươi sai người chế tác cái đám kia quần áo và vũ khí đã đến, là cùng một cái thương đội đưa tới. Lộ Rồng trong mắt chạm ra tinh quang, đây là áo tắm, bơi lội lúc mặc. Thôi đi, ta còn không biết ngươi. Tuyết Phủ đã sớm khám phá Lộ Rồng ý nghĩ. Áo tắm, nói chỉ sợ là trên giường bơi lội. Lộ Rồng không thể nhịn được nữa. Không. Tuyết Phủ cảm giác áp lực như núi. Trước kia Lộ Rồng cũng rất dũng mãnh, nhưng tốt xấu còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Nhưng bây giờ Lộ Rồng thật như cùng một con manh thú. Vẹn vẹn nửa giờ, Tuyết Phủ liền đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Lộ Rồng đương nhiên không có khả năng buông tha nàng. Ưa thích trò đùa quái đản, liền phải tiếp nhận vốn có đại giới. Thấu chương xong, chương 81, Tuyết Phủ ăn ngủ. Mai con cũng phải. Chương 81, Tuyết Phủ ăn ngủ. Mai con cũng phải. Tòa thành bên trong một phòng khác. Lilia ăn uống no đủ, nàng ngáy ho ho lần này nhập mộng có dũng khí khác cảm giác. Nàng cảm giác linh hồn của mình đột nhiên xuất hiếu, phản phất trở lại lúc trước chưa hóa hình bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Trong một cảnh, Lilia nghe thấy được một đạo thanh âm kỳ quái. Thanh âm là từ Lộ Rồng và Tuyết Phủ gian phòng truyền đến. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, xuyên qua vách tường hướng phía gian phòng bay đi. Tuyết Phủ ừ ngực một tiếng nuốt xuống tiết lộ. Nếu không phải thực sự không nhịn được dày vò, nàng mới sẽ không làm loại sự tình này. Lilia rất là chấn kinh. Tuyết Phủ tỉ tỉ thế mà tại có lấy nàng ăn vụng. Không công bằng. Mai con cũng phải ăn. Lilia phi tốc hướng phía Lộ Rồng đánh tới. Bay nào xuyên qua Lộ Rồng và Tuyết Phủ thân thể. Nàng hiện tại là linh hồn trạng thái, không cách nào chạm đến hai người. Lilia không làm rõ ràng được trạng thái, một mặt một bức. Nàng đợi tại gian phòng quan sát hồi lâu, học được không ít thứ. Về sau cảm thấy không thú vị, lại thêm đầu chóng mặt, liền về tới thân thể của mình. Ngày thứ hai tỉnh lại, Lilia tìm tới Lộ Rồng, phẫn nộ trách cứ. Các ngươi có phải hay không cất giấu vật gì tốt không nói cho nài con? Lộ Rồng không rõ ràng cho lắm, vật gì tốt? Mai con tối hôm qua đều nhìn thấy, Tuyết Phủ tỉ tỉ nằm sấp ở trên thân thể ngươi ăn ngủ. Lilia vòng quanh Lộ Rồng vừa đi vừa về xoay quanh, ánh mắt dừng lại tại nào đó nơi kỳ quái. Lộ Rồng ánh mắt của quái, trong lòng nghi hoặc. Ngươi thấy thế nào gặp?
Lilia nghe vậy sững sờ, "Mai con?"
"Ồ,
Mai con hôm qua lúc ngủ làm giấc mộng, mộng thấy mình bay lên, còn xuyên qua vách tường, nhìn thấy ngươi và Tuyết Phủ tỷ tỷ." Nghe xong Lilia miêu tả, Lô Rồng càng phát ra không hiểu. Nàng nhìn thấy chẳng cảnh lá chân thật phát sinh qua sự tình. Nói rõ Lilia kinh lịch không phải là một cảnh, ảo mộng chi lực, chẳng lẽ có thể làm cho Lilia có được linh hồn xuất khiếu sức mạnh? Cái kia trước đó đụng vào đại thụ về sau, lưu lại thải sắc xương mù lại là chuyện gì xảy ra? Lô Rồng mang theo Lilia tiến về sân huấn luyện. "Mai con, ngươi thử đối cục gỗ này cái cọc phát động công kích." Lilia vung vẩy cánh tay, đánh tới hướng cọc gỗ. Lần này, trên mặt cọc gỗ cũng không xuất hiện thải sắc xương mù. Cọc gỗ không cách nào thể hiện ra thực lực của nàng. Lô Rồng suy tư một lát, từ ma thú sơn mạch bắt được một cái sơ cấp ma thú, Man Lực Hùng. "Mai con, chờ một lúc ta đem đầu này Man Lực Hùng phóng xuất, ngươi hạ thủ nhẹ một chút, không nên giết chết nó." "Vậy đi." Lô Rồng thả ra Man Lực Hùng. Man Lực Hùng tức giận phát động công kích. Lilia nhẹ nhàng huy động cánh tay. Man Lực Hùng trực tiếp bị đánh bay, cánh tay tiếp xúc bộ phận, xuất hiện lần nữa thải sắc xương mù. Lilia nghiêng đầu nhìn xem thải sắc xương mù, trong lòng lần nữa sinh ra cảm giác khác thường. Nàng cảm thấy mình giống như có thể thông qua cái này xương mù rút ra thứ gì. Tuân theo bản năng, Lilia thi triển ra ảo mộng chi lực. Man Lực Hùng đang muốn khởi xướng phản công, lại đột nhiên hôn mê trên mặt đất. Lô Rồng mau tới trước xem xét. Đầu này Man Lực Hùng không chết, nó chỉ là lâm vào ngủ say. "A, Lô Rồng, đây là có chuyện gì?" Lilia đột nhiên bắt đầu chạy, ngữ khí có chút bối rối. "Thế nào?" Lô Rồng hỏi. "Lại có một cái hỏng gấu đang đuổi mai con đánh không đến nó. Một cái khác Man Lực Hùng." "Làm sao?" Lô Rồng thuận lấy Lilia ánh mắt, không thể trông thấy bất kỳ vật gì. Liên hệ đến Lilia tối hôm qua kinh lịch, Lô Rồng mơ hồ có suy đoán. Man Lực Hùng rơi vào trạng thái ngủ say, không phải là bởi vì mai con rút ra linh hồn của nó. Lô Rồng vấn đạo, "Đừng sợ, ngươi đụng không thấy nó hẳn là cũng đụng không thấy ngươi." Lilia nửa tin nửa ngờ dừng bước lại. "Đúng, Lô Rồng thật thông minh. Có mai con một nửa trình độ. Mai con, ngươi thử một chút có thể hay không thao túng Man Lực Hùng linh thể." Lilia nhíu mày. "Thao túng linh thể? Làm sao thao túng?" Nàng nhìn về phía Man Lực Hùng linh thể, hạ đặt chỉ lệnh. Man Lực Hùng căn bản không nghe nàng lời nói. Man Lực Hùng rốt cục phát giác được tự thân dị thường. Nó cấp tốc trở lại thân thể của mình, khôi phục thanh tỉnh. Thanh tỉnh về sau, trên người nó thải sắc mê vụ trong nháy mắt biến mất. Lô Rồng đại khái đánh giá ra Lilia năng lực. Cái này không phải liền là Dạ Lan giao sao? Thải sắc mê vụ là Lilia thông qua công kích cho đối thủ phủ lên trạng thái bị động. Thông qua cái này một trạng thái, nàng có thể thi triển kỹ năng đem đối thủ linh hồn rời khỏi thân thể. Lô Rồng còn cần tiếp tục quan sát Lilia kỹ năng mới. Thải sắc mê vụ trạng thái nhiều nhất có thể tiếp tục bao lâu? Dạ Lan giao hiệu quả nhiều nhất có thể đối mấy cái mục tiêu có hiệu lực. Rời khỏi thân thể linh hồn trạng thái, có cái nào tính đặc thù? Những vấn đề này đều rất đáng được nghiên cứu thảo luận. Không hề nghi ngờ chính là, đây là một cái khá cường đại kỹ năng. Dù là đối mặt thực lực mạnh hơn đối thủ, Mai Con cũng có thể thông qua kỹ năng này hạn chế hành động của đối phương. Tiếp tục làm trải qua thí nghiệm. Lô Rộng phát hiện Lilia tất cả công kích đều có thể làm mục tiêu tăng thêm bị động bao quát ma pháp của nàng cầu. Kỹ năng này hẳn là còn có rất lớn trưởng thành không gian. Về sau nói không chừng có thể thông qua Dạ Lan giao điều khiển linh hồn người khác. "Được rồi, hôm nay huấn luyện liền đến nơi này đi, ngươi chơi đi." "Vô hổ." Lilia nghe xong huấn luyện kết thúc, lập tức tinh thần tỉnh táo. Gia hỏa này là điển hình hết ăn lại nằm, cùng Tuyết Phủ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hôm nay, Lô Rồng từ đồng ruộng thu hoạch con thứ 15 tinh linh trùng, dưa leo tinh linh trùng. Mùa đông đi qua, vạn vật khôi phục. Tinh linh trùng cũng dần dần bắt đầu thai nghén. Đến mùa hạ, mùa thu, tinh linh trùng xuất hiện xác suất sẽ cao hơn. Thu hoạch được thần luận sức mạnh về sau, Lô Rồng tinh thần lực tăng lên trên diện rộng, ma lực tổng lượng cũng tăng lên không ít. Hắn vu sư thiên phú và kỵ sĩ thiên phú trên diện rộng tăng cường. Lô Rồng nếm thử tạo dựng mới vu thuật mô hình, thực vật sinh trưởng. Tăng tốc thực vật sinh trưởng, tinh linh trùng cũng sẽ trưởng thành đến càng nhanh, từ đó tăng lên hắn vu sư đẳng cấp. Trải qua nếm thử không có kết quả, Lô Rồng cũng không chết đập. Tháng này nội dung tình báo có hạn, hắn vừa vặn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chương 82, Tuyết Phủ ăn vụng. Mai con cũng phải. Chương 82, Tuyết Phủ ăn vụng. Mai con cũng phải. Hai tháng trước liên tiếp đi qua tinh linh vương quốc và băng tuyết mê cung, khó tránh khỏi có chút mỏi mệt. Lần này trở về tự nhiên được thật tốt hưởng thụ, nhất là muốn bao nhiêu cùng Tuyết Phủ xâm nhập giao lưu. Liên tiếp mấy ngày dày vò, Tuyết Phủ thực sự nhịn không được. Lô Rồng, ngươi cảm thấy Lilia thế nào? Ngươi chỉ là phương diện nào? Lô Rồng không biết Tuyết Phủ vì cái gì nhắc lên cái đề tài này. Tuyết Phủ đỏ mặt nói ra, nếu không ngươi đêm nay tìm nàng ngủ chung đi. Lô Rồng lông mày nhíu lại, như vậy sao được? Ta liền muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Ta, nào có ngươi dạng này dày vò, người ta thật ăn không tiêu. Tuyết Phủ đã liên tục mấy ngày không ngủ qua tốt cảm giác, ban ngày còn phải làm việc, tu luyện, rất mệt mỏi. Lô Rồng khẽ cười một tiếng, vậy ngươi về sau còn dám trêu cợt ta sao? Tuyết Phủ núp ở trong chăn nhỏ giọng lẩm bẩm, không dám. Nàng quyết định trước nhận cái sợ, lần sau còn dám. Lô Rồng nhẹ nhàng ôm Tuyết Phủ, vậy hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng đi. Mai con vẫn là rất đáng yêu, ta rất ưa thích. Tuyết Phủ nói lần nữa, nàng coi là Lô Rồng là tại bận tâm cảm thụ của nàng. Trên thực tế nàng thật không ngại, nhất là Lilia rõ ràng rất ỷ lại Lô Rồng. Lô Rồng lắc đầu, Tuyết Phủ, nàng hiện tại là hiệu A. Nửa người trên là người, nửa người dưới là hiệu A. Tuyết Phủ nghi ngờ nhìn về phía Lô Rồng, ta còn tưởng rằng ngươi không để ý những này đâu. Nếu như không phải đau lòng Tuyết Phủ,
Lô Rồng khẳng định được thật tốt chừng trị nàng dừng lại. Lô Rồng cho là mình là người bình thường, hắn làm sao có thể không thèm để ý coi như đối Lilia có ý tưởng, cũng nên đợi nàng hóa thành hình người. Nàng là mộng ảo chi linh, hơn nữa từng chiếm được lời chúc phúc của mình, hẳn là có thể đủ hóa thành hình người a. Những ngày gần đây, Lô Rồng sinh hoạt tương đối nhàn nhã. Lô Dịch lại đã tới một chuyến xa thạch trấn, nàng nhìn về phía Lô Rồng ánh mắt tràn ngập căm ghét. Lô Rồng nghĩ thầm nàng khẳng định là trang. Trên đời này còn có so với hắn tốt hơn ca ca sao? Hoa của ta sinh tiểu tinh linh đã tiến hóa làm đại tinh linh. Đề cập lúc này, Lô Dịch biểu lộ có chút đắc ý bực này kinh hỉ, nàng không nghĩ khiến người khác biết, rồi lại không nhịn được nghĩ chia sẻ chính mình vui sướng. Cho nên chuyên đến xa thạch trấn tìm Lô Rồng khoe khoang. Ngươi đến xa thạch trấn là vì cùng ta nói cảm ơn. Lô Rồng hỏi. Cảm ơn ngươi cái gì? Cảm ơn ta nhường ngươi mua xuống tiến hóa tinh thạch nha. Lô Rồng lúc trước vốn muốn cho Lô Dịch mua xuống tinh thạch, sau đó tìm cơ hội lừa qua tới. Kết quả thật tiện nghi nàng. Hiện tại xem ra quan hệ cũng không lớn. Lô Dịch cùng quan hệ của hắn càng ngày càng tốt, xa thạch trấn và cận hải trấn có thể nói là một thể đồng tâm. Hơn nữa Lô Rồng cũng thu được một viên tiến hóa tinh thạch, Phù Lan thậm chí còn nhận lấy thần luận ảnh hưởng, nàng cũng sắp tiến hóa làm đại tinh linh. Lô Dịch lạnh hừ một tiếng, lần trước đi được quá gấp, chưa kịp hỏi nhiều, ngươi lần này đi băng tuyết mê cung có thu hoạch gì sao? Nàng biết Lô Rồng đi băng tuyết đế quốc, cũng đoán được Lô Rồng mục đích là vì thăm dò mê cung. Nếu không làm sao có thể vừa đi chính là một tháng. Lô Rồng cười thần bí, không nói cho ngươi. Thật là hay hỏi. Kỳ thật cũng không có nhiều thu hoạch, cũng chỉ là thu được một viên tiến hóa tinh thạch, còn có một cái ngàn năm băng tẩm mà thôi. Tiến hóa tinh thạch và ngàn năm băng tẩm. Lô Dịch trừng lớn hai mắt, chó của ngươi vận vì cái gì tốt như vậy a? Lô Rồng lười nhắc cùng cái này không lớn không nhỏ ra hỏa được khí. Cận Hải trấn gần nhất thế nào? Như trước kia một dạng thôi, không có thay đổi gì, đại tinh linh tiến hóa tin tức ta không nói cho bất luận kẻ nào. Lô Rồng gật đầu, xác thực trước tiên cần phải giấu giếm, miễn cho phụ thân biết lại rước lấy phiền phức. Theo lý mà nói, đại tinh linh đã cùng Lô Dịch ký kết khế ước, hơn nữa so với ma diễm thạch trọng yếu rất nhiều. Coi như lọ đồn biết cũng không tốt cái đoạn, nhưng là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Không cần thiết cho Cận Hải trấn rước lấy phiền phức. Bằng vào đại tinh linh năng lực, Cận Hải trấn không được bao lâu liền có thể trở nên càng thêm phồn hoa. Đậu phộng đại tinh linh tiến hóa sau bồi dưỡng ra hai loại sản phẩm mới đậu phộng, hôm nào cho ngươi đưa tới. Lô Rồng nghe vậy sững sờ, ngươi làm sao đột nhiên đối ta tốt như vậy, ta còn có chút không quen. Ai bảo ngươi là anh ta đâu, hai ta cách gần như vậy, quan hệ lại tốt, khẳng định đến giúp đỡ lẫn nhau sấn một lần nha. Lô Rồng cảm thấy Lô Dịch nói rất có lý. Lô Dịch gắt gao nhìn chằm chằm Lô Rồng. Uy, ta đều đã nói như vậy, ngươi liền không thể biểu thị một lần. Biểu thị cái gì? Đừng có mà giả bộ với ta. Ngươi đồng ruộng bên trong có rất nhiều ma diễm thực vật a. Những cái kia có phải hay không thông qua ma diễm thảo biến dị? Cho ta vài quả ma diễm thảo. Khó trách ngươi đột nhiên cùng ta xung xoe, hợp lấy là vì ma diễm thảo. Loại này ma thực nên lẫn nhau chia sẻ, đối hai ta đều có chỗ tốt. Lô Dịch nói chắc như đinh đóng cột. Lô Rồng cười ha ha. Ma diễm thảo đại biểu thế nhưng là rất nhiều sản phẩm mới thực vật. Lô Dịch dùng hai gốc sản phẩm mới đậu phộng tựa như trao đổi chân quý như thế ma thực, làm sao có thể? Nhiều nhất nhường ngươi chọn hai gốc ma diễm thực vật, nhường ngươi chiếm điểm tiện nghi được. Ma diễm thực vật giá trị khẳng định tại bình thường thực vật phía trên, khoản giao dịch này đúng là Lô Dịch càng kiếm. Lô Rồng cũng hy vọng Cận Hải trấn có thể được đến tốt hơn phát triển. Nhường Lô Dịch tiểu kiếm một chút cũng không quan hệ, nhưng hắn không có khả năng một lần tuyển tua thiệt quá nhiều, miễn cho về sau liền giao dịch vốn liếng đều không có. Được thôi, thật sự là tiện nghi ngươi. Hẹo Lạ đâu? Nàng gần nhất có đi tìm ngươi sao? Ừm, thường xuyên tới. Nhắc lên Hẹo Lạ, Lô Dịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nghe nói ngươi tại nàng chỗ ấy mua một viên trứng ma thú. Ừm, nhưng nàng kiếm lời 5 vạn kim tệ đâu? Trứng rồng tin tức là Lô Rồng cung cấp. Hẹo Lạ chỉ là đi một chuyến liền có thể kiếm đi 5 vạn, đã rất tốt. Trứng đâu? Cho ta xem một chút. Ngươi nghĩ nhìn hai trứng? Hai ta thế nhưng là thân huynh muội, về sau đừng nói loại này mập mờ lời nói, được không? Lô Dịch khẽ miệng giật một cái. Ta nói chính là trứng ma thú. Bán. Lô Dịch hiển nhiên không tin. Lô Rồng không nguyện ý lấy ra trứng ma thú, nàng cũng không có cách nào. Nhưng nàng thực sự hiếu kỳ, 35 vạn kim tệ, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Như thế đại bút tiền, liền liền đại ca bọn hắn đều chưa hẳn cầm ra được. Ai, nói rất dài dòng, hơn nữa những này đều không trọng yếu. Lô Rồng nói sang chuyện khác, Đông Hải bờ tình huống thế nào? Lô Dịch lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lô Rồng. Nàng liền biết, gia hỏa này một mực tại quăng nàng bụng trộm phát tài. Lúc trước đã nói xong chia đôi, đều là gạt người. Muội muội, ngươi đừng như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn, ta hội ngượng ngùng. Tiếp qua hơn 2 tháng chính là ngươi cùng Tuyết phủ tiểu thư hôn lễ a. Có gì cần ta hỗ trợ sao? Khác đều không cần, đến lúc đó ngươi hỗ trợ mang một nhóm hải sản tới là được. Mặt khác, nhà ngươi một người đã học sẽ sử dụng đũa đi. Ừm. Cử hành hôn lễ thời điểm có thể dẫn bọn hắn cùng một chỗ tới sao? Ta sợ đến lúc đó nhân thủ không đủ. Có thể. Đúng rồi, tham dò xong mê cung về sau, Lilia thực lực tăng lên không ít, ngươi có muốn hay không cùng với nàng tỉ thí một trận? Ồ, ngươi cảm thấy nàng có đại địa kỵ sĩ thực lực, muốn thử xem. Được, vừa vặn tìm nàng luyện một chút ta chiêu thức mới. Lô Dịch kích động. Với tư cách đại địa kỵ sĩ, nàng tại Cận Hải trấn hoàn toàn tìm không thấy đối thủ. Lô Rồng đề nghị nhường nàng sinh ra mấy phần hứng thú. Têu lên Lilia, ba người tới xa thạch trấn mặt phía bắc tới gần Ma Thu Sơn mạch đất hoang. Lilia trừng mắt Lô Dịch. Nàng nhớ kỹ cái này nữ nhân xấu. Lúc trước chính là cái này nữ nhân xấu đá gãy nàng chân sau. Phẫn hận đồng thời, Lilia có chút sợ hãi. Lô Rồng, mai con thật có thể đánh qua nàng sao? Không cần lo lắng, coi như không đánh qua nàng cũng sẽ không tổn thương ngươi. Lý Lệ ạ không thể đạt được muốn đáp án. Nàng thật rất nghĩ trả thù lại. Tỷ thí vừa ngay từ đầu, song phương dồn đủ toàn lực. Lý Lệ ạ tốc độ rất nhanh, cùng lộ dịch lực lượng ngang nhau. Cành cây cùng trường kiếm giao thủ, lộ dịch trên thân xuất hiện thải sắc sương mù. Lý Lệ ạ lập tức thi triển ra dạ lan dao. Lộ dịch phát hiện trạng thái của mình có chút kỳ quái. Nàng quay đầu lại, tại chỗ mắt trợn tròn. Đây là có chuyện gì? Nàng vì cái gì đột nhiên linh hồn xuất khiếu rồi? Tấu chương xong, chương 81, 1, trứng rồng trứng nở chương 81, 1, trứng rồng trứng nở đi qua những ngày này huấn luyện, Lý Lệ ạ đối dạ lan dao sử dụng càng phát ra thuần thục. Hóa thành linh hồn trạng thái lộ dịch không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nàng hướng thẳng đến bản thể phát động công kích. Lộ dịch phản ứng hết sức nhanh chóng. Nàng trước tiên liền ý thức được nhất định phải tranh thủ thời gian trở lại thân thể. Mặc dù như thế, Lý Lệ ạ công kích đã mệnh trung. Nàng mặc dù ghi hận lộ dịch, nhưng dù sao cũng là lộ rồng muội muội, chỗ lấy hạ thủ không nặng như vậy. Lộ dịch trở lại thân thể, trước tiên cùng Lý Lệ ạ kéo dài khoảng cách. Bởi vì kiêng kỵ mai con năng lực, nàng càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Lý Lệ ạ dạ lan dao không thể liên tục sử dụng, cuối cùng vẫn như cũng là lộ dịch thắng được tỷ thí. Lộ dịch ngạc nhiên vấn đạo, nàng đây là năng lực gì? Ta chưa bao giờ thấy qua. Ta cũng không rõ lắm. Đoán chừng Lý Lệ ạ chính mình cũng không hiểu rõ. Lý Lệ ạ có thể từ lộ dịch trên tay chiếm được một số ưu thế, chứng minh nàng xác thực có cơ hội chiến thắng đại địa kỵ sĩ. Thua tỷ thí, Lý Lệ ạ có chút không cao hứng. Nàng còn muốn hung hăng đập lộ dịch dừng lại đâu. Hai ta cùng so với một trận. Lộ rồng đề nghị. Lộ dịch lông mày nhíu lại, xem ra ngươi lần này đi băng tuyết đế quốc thu hoạch không nhỏ. Nàng tin tưởng lộ rồng lần này thăm dò, ngoại trừ tiến hóa tinh thạch và ngàn năm băng tạm, nhất định còn thu hoạch những vật khác. Lộ rồng cũng không giải thích, rút kiếm phóng tới lộ dịch. Lộ rồng cố lên, đánh nàng. Lý Lệ ạ ở bên cạnh hò hét trợ uy. Lộ dịch nguyên bản không quá để ý lộ rồng cho dù có tăng lên, cũng bất quá một tên kỵ sĩ cấp cao. Kỵ sĩ cấp cao lấy cái gì cùng đại địa kỵ sĩ đối kháng? Nhưng mà vừa giao thủ một cái, lộ dịch liền phát giác được không đúng. Lộ rồng sức mạnh làm sao có thể như thế đại? Tại sức mạnh thi đấu chung, nàng vậy mà không thể chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hơn nữa lộ rồng hỏa diễm đấu khí cũng rất thuần túy, hoàn toàn không giống kỵ sĩ cấp cao. Chỉ tiếp đại địa kỵ sĩ cùng kỵ sĩ cấp cao thực lực sai biệt quá lớn. Trải qua giao thủ xuống tới, lộ rồng cấp tốc bại trận. Lộ dịch một mặt ngạc nhiên, ngươi vì cái gì mạnh lên nhiều như vậy? Nhất làm nàng kinh ngạc là, lộ rồng cường đại cũng không phải là thể hiện ở trên cảnh giới, mà là hắn các hạng thân thể thuộc tính viễn siêu thường nhân. Lộ dịch môn tự vấn lòng, nàng tại kỵ sĩ cấp cao cảnh giới lúc tuyệt đối không có thực lực như vậy. Nói cách khác, nếu như lộ rồng trở thành đại địa kỵ sĩ, thực lực rất có thể sẽ siêu biệt nàng. Cái này hợp lý sao? Lộ dịch được vinh dự ngân nguyệt gia tộc kiệt xuất nhất kỵ sĩ thiên tài, bây giờ tại lộ rồng trước mặt lại ảm đạm phai mờ. Nàng từ nhỏ khắc khổ tu luyện, bằng vào xuất sắc thiên phú tại 18 tuổi tấn thăng đại địa kỵ sĩ, đây đã là tương đối không tầm thường thành tựu. Nhưng lộ rồng đâu? Từ nhỏ hết ăn lại nằm, năm ngoái mới bắt đầu chính thức tiến hành kỵ sĩ huấn luyện. Thời gian một năm không đến, hắn trở thành một tên kỵ sĩ cấp cao không nói, hỏa diễm sự vận dụng đấu khí cũng như thế thành thạo. Không được bao lâu, hắn định có thể trở thành một tên xuất sắc đại địa kỵ sĩ. Càng mấu chốt chính là, không biết ra tại nguyên nhân gì, thực lực của hắn sẽ so với cùng cảnh giới kỵ sĩ càng mạnh. Lộ dịch cảm giác được áp lực, cẩn thận hồi tưởng một phen, gần nhất lao hướng xa thạch trấn chạy, quả thật có chút thư giãn. Lộ rồng không có trả lời lộ dịch vấn đề. Thực lực của hắn xác thực mạnh lên không ít, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Thân ẩn sức mạnh liền cái này, thực lực của hắn hơn xa tại cùng giai kỵ sĩ, thế nhưng là cảnh giới cao hơn đối thủ, không phải là có thể nghiền ép hắn sao? Nói cách khác, thân ẩn mang tới tức thời chiến lực, cũng chỉ có Lý Lệ ạ chúc phúc. Lộ rồng lặng lẽ thở dài, cũng được đi. Thân ẩn hiệu quả chủ yếu thể hiện trên thiên phú, trong thời gian ngắn khả năng nhìn không ra. Hơn nữa lộ dịch vốn cũng không phải là tầm thường đại địa kỵ sĩ, đánh không lại nàng cũng rất bình thường. Luận bàn qua đi, lộ dịch đi theo lộ rồng trở lại tòa thành. Tòa thành nhà tắm khuyết trương không ít, ngươi nếu không đến ngâm một lát. Lộ rồng hỏi. Lộ dịch nghiêng qua lộ rồng một chút. Cũng ngay ngươi, chính ta hồi cận hải trấn tẩy. Lộ rồng từ trong ánh mắt của nàng cảm nhận được thật sâu ác ý, thật sự là không lễ phép, hắn lại không thể nhìn lén. Tháng tư xa thạch trấn so với mùa đông lúc náo nhiệt rất nhiều. Gần nhất thời tiết ấm dần. Ngoại trừ qua lại thương đội bên ngoài, còn nhiều hơn rất nhiều du khách. Hơn nữa trong đó có rất nhiều khách hàng quen. Cơ hồ đều là hướng về phía Mỹ thực đường phố tới. Mỹ thực đường phố thanh danh ở chung quanh lãnh địa truyền ra. Có phú hào thân hảo nông thôn thậm chí lựa chọn tại xa thạch trấn định cư. Đối bọn hắn mà nói, xa thạch trấn phòng ốc tiền thuê quả thực không nên quá tiện nghi. Mỹ thực đường phố sinh ý dần dần náo nhiệt, không lại giống như kiểu trước đây lô bốn làm ăn. Nghe nói có rất nhiều nơi khác lữ khách và thương nhân muốn từ xa thạch trấn cư dân trong miệng hỏi ra các loại thức ăn ngon phương pháp luyện chế. Tuyết phủ đối với phương diện này trông giữ rất nghiêm khắc. Phàm là chưa lãnh chúa đồng ý lộ ra, bán ra mỹ thực cách điều chế, trực tiếp xử tử. Cái này là tuyệt đối không cách nào tha thứ hành vi, nhất định phải nghiêm lệnh ngăn lại. Xa thạch trấn cánh bắc gai du càng phát ra tươi tốt. Có đạo này tường thành tại, ma thú sơn mạch ma thú gần như không có khả năng xâm lấn lãnh địa. Lộ rồng, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong vườn hoa còn dựng dục ra một loại sản phẩm mới hoa hồng, hơn nữa là một loại ma thực. Tuyết phủ nói ra. Ma thực, mang ta đi nhìn xem. Tuyết phủ dẫn đầu lộ rồng tiến về vườn hoa. Trong vườn hoa có rất nhiều hoa hồng chủng loại, trong đó có vài quả hoa hồng bày biện ra phấn màu trắng, phía trên tản mát ra một loại kỳ dị hương khí. Bởi vì trên người nó hương khí, ta tạm thời đưa nó mệnh danh là dị hương hoa hồng. Lô Rồng tới gần tử quan sát kỹ một phen. Đây là kế màu đen hoa hồng, ma diễm hoa hồng về sau loại thứ ba ma thực. Hẳn là phù lan hấp thu tiến hóa tinh thạch sau biến dị hình thành. Tuyết phù tiếp tục nói, căn cứ những ngày này quan sát, dị hương hoa hồng hương khí có thể sẽ dẫn tới ma thú, gần nhất thứ du đông trùng hạ thảo bắt được ma thú càng ngày càng nhiều. Bọn chúng đều là hướng về phía dị hương hoa hồng tới. Đúng thế. Tuyết phù đưa ra đề nghị, chúng ta có thể lợi dụng những ngày hoa hồng đến dẫn dụ ma thú, tiến hành bắt được. Lô Rồng đã từng nói, toàn bộ ma thú sơn mạch đều là sa thạch trấn bãi chăn thả. Tuyết phù cảm thấy rất có đạo lý. Lô Rồng nghĩ nghĩ, có thể nhường lịch dẫn đầu kỵ sĩ ở mặt sau phòng thủ đi, chỉ là thứ du đông trùng hạ thảo khả năng không quá đủ. Ngoại trừ thường ngày dùng ăn và mỹ thực đường phố cung ứng bên ngoài, còn lại ma thú tổn tiến vào hầm chứa đá sao? Vẫn là bán ra cho thương nhân. Phóng sinh. Phóng sinh. Lô Rồng trả lời lệnh Tuyết phù cảm thấy ngoài ý muốn, vì cái gì? Không chỉ có muốn thả sinh, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp tăng lên ma thú năng lực sinh sản. Nghe đến đó, Tuyết phù lập tức minh bạch. Đây là vì ma thú sản nghiệp có thể cầm tục phát triển. Lô Rồng, ta hoài nghi dị hương hoa hồng tác dụng chính là tăng lên ma thú năng lực sinh sản. Tuyết phù đưa ra suy đoán. Nghe lời nói, trong khoảng thời gian này bắt được ma thú, rất nhiều đều ở vào phát tình trạng thái, khả năng chính là nhận lấy dị hương hoa hồng ảnh hưởng. Chương 81.2, trứng rồng trứng nở chương 81.2, trứng rồng trứng nở chỉ là mùi thơm liền có thể để bọn chúng phát cuồng, nếu để cho bọn chúng dùng ăn cánh hoa hồng đâu, hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Bất quá trước đó, còn cần bồi dưỡng ra càng nhiều dị hương hoa hồng. Nhìn qua vườn hoa, Lô Rồng và Tuyết phù cùng nhau đi tới đồng ruộng. Đồng ruộng bên trong thu hoạch mọc tốt đẹp, gần nhất chính là dưa leo thành thục thời kỳ. Đến lúc đó có thể chuẩn bị một đạo giao trộn, trụ dưa leo. Ma diễm cây nghĩa phát dục tình huống cũng rất tốt. Ma diễm dưa hấu vào tháng trước liền đã thành thục, Tuyết phù không có vội vã thu hoạch, nàng lo lắng nộ thương tinh linh trùng. Thu khí hậu ảnh hưởng, nhóm đầu tiên dưa hấu thành thục thời gian hơi chậm một chút. Tiếc nối là, Lô Rồng không có thu đến dưa hấu tinh linh trùng tình báo. Nhưng nông dân mau chóng thu hoạch, gieo xuống nhóm thứ hai dưa hấu đi. Lô Rồng đi vào dưa ngọn, hái kế tiếp dưa hấu. Bộ ra, phân cho Tuyết phù một nửa. Nếm thử, hương vị như thế nào? Tuyết phù nếm thử một miếng, muốn nói lại thôi, hương vị có chút kỳ quái. Lô Rồng cũng nếm nếm. Sắc thực rất quái lạ, chỉ có nhàn nhạt vị cay. Cái này chủng loại dưa hấu vốn là không ngậy, cho nên chỉ có ma diễm vị cay. Tuyết phù không thích ăn cay. Nàng không thích loại vị đạo này. Lô Rồng ngược lại là có thể tiếp nhận. Mặc dù và trong ấn tượng hương vị cách xa nhau rất xa, nhưng là còn hết sức tân kỳ. Đối với hắn mà nói, cái này dưa hấu không tính có ăn, chí ít có thể giải khát, coi như không tệ. Hắn trồng trọt dưa hấu vốn là vì bồi dưỡng tinh linh trùng. Có tinh linh trùng về sau, liền có thể từ từ chọn giống và gây giống xuất phẩm trùng tốt đẹp dưa hấu. Bây giờ sa thạch trấn dần dần phồn vinh, nhàn nhã thời gian đều là ngắn ngủi. Những ngày gần đây, Lô Rồng cho băng xương trứng rồng ném cho ăn không ít ma diễm thạch. Trứng rồng bên trên vết rạn càng rõ ràng. Vỏ trứng bên trong truyền đến kinh tính mạng con người khí tức. Trứng rồng nhanh trứng nở. Lô Rồng mang theo trứng rồng tiến đến đất hoang, gọi tới Tuyết phù, cùng nhau chứng kiến tuyệt vời này thời khắc. Tuyết phù có chút khẩn trương, nữ vương bệ hạ không phải nói, băng xương lãnh chúa có thể cảm giác được khí tức của nó sao? Không sao, nó trước đó đều không có tìm đến, đoán chừng tự thân cũng khó khăn bảo. Lô Rồng sớm liền biết được băng xương lãnh chúa đột phá thất bại, ngay tại tinh dưỡng. Nó nếu là dám đến Tinh Linh Vương quốc tới sớm, làm gì chờ tới bây giờ. Lô Rồng đem trứng rồng thả tại mặt đất, đứng ở một bên kiên nhẫn chờ. Băng xương trứng rồng không ngừng rung động, bên trong khí tức càng phát ra kinh người. Tuyết phù phát ra sợ hãi thán phục, thật cường đại ma lực khí tức. Băng xương trứng rồng hấp thu vượt qua 100 khối băng tinh thạch, còn hấp thu một khối lớn long hồn kết tinh, gần nhất lại hấp thu rất nhiều ma diễm thạch, ma lực của nó đương nhiên cường đại. Trứng rồng vẫn đang run rẩy. Hồi lâu về sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Băng xương trứng rồng vỡ ra, bên trong chui ra một cái màu tuyết trắng tiểu long, băng xương sổ long. Nó hình thể không lớn, sau lưng mọc ra một đôi cánh, sau lưng mọc ra cái đuôi, cuối đuôi là nhàn nhạt hỏa hồng sắc, giống như là một sợi hỏa diễm. Ánh mắt nó tròn trịa, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lô Rồng. Hoa bổ băng xương sổ long phát ra non nớt tiếng thê ở. Nó tránh thoát trứng rồng, vứt bỏ trên người vỏ trứng, hấp tấp hướng lấy Lô Rồng chạy tới. Thu khế ước ảnh hưởng, nó đối Lô Rồng cảm thấy 10 phần thân cận. Lô Rồng ôm lấy băng xương sổ long, nghi ngờ trên dưới dò xét, cái đồ chơi này có mẹ. Hoa bổ. Băng xương sổ long nghi ngờ nhìn về phía Lô Rồng. Nó xem không hiểu Lô Rồng đang làm gì. Lô Rồng không có tại chim non trên thân rồng phát hiện đặc thù bộ phận, hẳn là một cái tiểu mẫu long. Tuyết phù hiếu kỳ, nó đã mọc ra cánh, hẳn là sẽ bay đi. Lô Rồng lắc đầu, không biết, cũng có thể là yêu cầu phụ mẫu dạy. Lô Rồng đem băng xương sổ long thả lại mặt đất. Giá hỏa này vẫn rất nặng, thoạt nhìn hình thể rất nhỏ, chỉ sợ đến có 300 cân. Về sau liền bảo ngươi băng diễm đi. Chim non đuôi rồng bên trên hỏa hồng sắc xác nhận Lô Rồng suy đoán. Giá hỏa này đại khái tỷ lệ là băng xương lãnh chúa cùng ma diễm hỏa long sở sinh, cho nên Lô Rồng cho nó đặt tên là băng diễm, đơn giản trực tiếp. Hoa bổ. Lô Rồng nghe không hiểu ra hỏa này đang nói cái gì, ném ra một khối ma diễm thạch cho nó. Từ những ngày này tình huống đến xem, băng diễm đối ma diễm thạch nhu cầu lượng lớn. Cho tới bây giờ, nó đã tiêu hao 300 khỏa ma diễm thạch. Lô Rồng vốn cho rằng trong kho hàng 4000 khỏa ma diễm thạch có thể tiêu xài hồi lâu, nhưng là có tiểu gia hỏa này, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, tất cả ma diễm thạch đều sẽ bị ăn sạch. Gia hỏa này vẫn chỉ là sổ long giai đoạn. Nếu như trưởng thành là băng xương ấu long thì còn đến đâu? Băng xương trứng rồng, băng xương sổ long, băng xương ấu long. Theo giai đoạn trưởng thành biến hóa, băng diễm đối ma lực nhu cầu sẽ càng lúc càng lớn. Chỉ có trở thành băng xương cự long, nó mới có thể thông qua tự thân sức mạnh, tự chủ thu nạp giữa thiên địa ma lực. Hơn nữa đến lúc đó, cự long sức mạnh sẽ vì Lộ Rồng mang đến vô tận tài phú. Bồi dưỡng cự long thì tương đương với hướng bên trong tiết kiệm tiền. Một khi đào tạo thành công, sẽ thu hoạch được hàng ngàn hàng vạn lần ích lợi. Đương nhiên, coi như không có ma lực cung cấp cũng không quan hệ, chỉ bất quá trưởng thành 10 phần chậm chạp. Nếu không có ngoại lực phụ trợ, khả năng yêu cầu 300 năm 500 năm mới có thể tiến nhập dưới một giai đoạn. Số long bộ dáng rất dễ dàng phân biệt. Nó vừa trứng nở liền mang theo cự long một ít đặc điểm. Tỷ như hai cánh và đuôi rồng, có rất ít ma thú đồng thời có hai loại đặc thù. Vì không làm cho chú ý, Lô Rồng vẫn là chỉ có thể để nó đợi tại tinh linh giới chỉ. Dù sao tinh linh giới chỉ có rất nhiều tinh linh trùng và tiểu tinh linh, còn có một cái ngàn năm băng tạm, băng diễm ở bên trong cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Băng diễm trứng nở làm cho người mừng rỡ. Tiếc nối là, Lô Rồng không thể vì nó thiết tiến chúc mừng. Cho đến nay, biết băng diễm tồn tại cũng chỉ có 4 người. Lô Rồng, Tuyết Phủ, Tinh Linh Nữ Vương, Khéo Lạ. Khéo Lạ thậm chí không biết thân phận chân thật của nó. Nhẹ nhõm nhàn nhã tháng 4 rất nhanh liền đi qua. Tháng 5 tình báo đổi mới. Mỗi tháng tình báo đã canh tân tình báo 1, nhận đến thần ẩn sức mạnh ảnh hưởng, ma diễm thảo tinh linh trùng sắp tiến hóa. Tình báo 2, Phù Lan chính đang tiêu hóa tiến hóa tinh thạch ma lực, nó sẽ tại tháng này cuối tháng nên đón tiến hóa. Tình báo 3, băng xương lãnh chúa thương thế khôi phục, trạng thái dần dần khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Tình báo 4, băng tuyết mê cung hoạch tâm ma lực nguyên, long hồn băng tinh bị hủy, băng tuyết nữ đế Ả Mỹ Kẹo sẽ tại tháng này dẫn binh thảo phạt băng xương lãnh chúa. Tình báo 5, tinh linh hải vực sắp nên đón xuân triều, tháng này sẽ có chút ít hải yêu trùng, hải tê trùng xâm lấn cận hải trấn. Thân ẩn sức mạnh vì tinh linh trùng rất nhiều tinh linh trùng mang đến đề thăng, trong đó liền bao quát ma diễm thảo tinh linh trùng. Lộ Rồng có chút bận tâm. Ma diễm thảo tinh linh trùng không cách nào thu thập cái khác đồng loại thực vật tín tức tố. Nó tiến hóa có thể sẽ rất gian nan. Lộ Rồng quyết định đến lúc đó tìm tinh linh nữ vương hỗ trợ. Lần trước tinh linh nữ vương trợ giúp qua Lộ Rồng, nàng nói hóa thân sức mạnh đã hao hết. Thế nhưng là tinh linh trùng hóa thân còn tại trong giới chỉ đợi. Hẳn là có thể thông qua đạo này hóa thân liên hệ tinh linh nữ vương. Phù Lan sắp tiến hóa làm đại tinh linh. Nàng tiến hóa tốc độ so với Lộ Rồng trong tưởng tượng càng nhanh. Lô Dịch Đậu Phộng tiểu tinh linh dùng hơn mấy tháng mới hoàn thành tiến hóa, mà Phù Lan hấp thu tiến hóa tinh thạch vẹn vẹn đi qua 2 tháng. Điều này nói rõ Phù Lan tiềm lực cao hơn. Trừ cái đó ra, băng xương lãnh chúa tin tức xuất hiện lần nữa. Lô Rồng trong lòng sinh ra một tia thương tiếc cùng ấy nấy. Thương thế vừa khôi phục lại phải đối mặt băng tuyết nữ đế thảo phạt, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chủ yếu chuyện này vẫn là bởi vì Lô Rồng mà lên. Nếu như không phải hắn hủy long hồn băng tình, băng tuyết nữ đế làm sao có thể vội vã thảo phạt cự long? Lô Rồng chỉ có thể âm thầm vì nó cầu nguyện, hy vọng nó có thể vượt qua kiếp nạn này. Tấu chương xong, chương 82, Phù Lan tiến hóa, hoa hồng đại tinh linh. Chương 82, Phù Lan tiến hóa, hoa hồng đại tinh linh. Tháng 5, khí hậu dần dần biến ấm. Ma diễm thảo tinh linh trùng tiến vào mập kén kỳ. Lô Rồng lấy ra hóa thân tinh linh trùng, nhẹ nhàng một cái đầu băng đưa nó đặt tỉnh. Hóa thân tinh linh trùng tỉnh lại, hung hăng trừng Lô Rồng một chút, lại cũng không nói thêm gì. Lô Rồng muốn gọi tỉnh nàng, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Chuyện gì? Nữ vương bệ hạ, ta ma diễm thảo tiểu tinh linh đã tiến vào mập kén kỳ, ngươi nhìn nó có thể thuận lợi hoàn thành tiến hóa sao? Có việc muốn nhờ. Lộ Rồng thái độ rất cung kính. Tinh linh nữ vương có chút không vui. Nàng nhìn về phía ma diễm thảo tinh linh trùng, khẽ di một tiếng. Ngươi cái này tinh linh trùng là từ đâu thu hoạch? Tinh linh hải vực nào đó hòn đảo nhỏ bên trên, không tại tinh linh vương quốc cảnh nội. Nữ vương đưa ra nghi vấn. Lộ Rồng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tinh linh trong hải vực chỉ có dựa vào gần đại lục khu vực gần biển địa khu mới có tinh linh chúc phúc. Biển sâu khu vực trên đảo nhỏ làm sao có thể sinh ra tinh linh trùng? Nữ vương bệ hạ, tinh linh vương quốc bên ngoài thổ địa cũng có cơ hội sinh ra tinh linh trùng sao? Đương nhiên không được, trừ phi hòn đảo nhỏ kia cũng nhận được qua chúc phúc. Hiển nhiên, tinh linh nữ vương không biết việc này. Nói cách khác, vì đảo nhỏ thực hiện chúc phúc một người khác hoàn toàn. Bệ hạ, tinh linh nữ thần là chân thật tồn tại sao? Sẽ lì ạ lâm vào trầm mặc, ta không biết. Nàng tử quan sát kỹ một phen ma diễm thảo tinh linh trùng. Tình trạng của nó rất tốt, không có vấn đề. Lô Rồng nhẹ nhàng thở ra, đa tạ bệ hạ. Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi những này tinh linh trùng trạng thái tinh thần như thế sung mãn, ngươi đến cùng tại mê cung phát hiện cái gì? Sẽ lì ạ đến nay đều không có nghĩ rõ ràng. Lúc đó nàng tại mê cung nhìn thấy bạch quang đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lộ Rồng nghi hoặc, chẳng lẽ tinh linh nữ vương không biết thần ẩn sự tình? Cái kia nàng tại sao muốn cùng băng tuyết nữ đế định ra đồ ước? Nghĩ nghĩ, Lộ Rồng lựa chọn giả ngu hồ lộng qua. Sẽ lì ạ cũng không truy vấn, về sau giống như linh trùng tiến hóa loại chuyện nhỏ nhặt này đừng tới tìm ta. Nàng cũng không phải Lộ Rồng bảo mẫu, làm sao có thời giờ mỗi ngày chăm sóc những này tinh linh trùng? Lộ Rồng gật đầu đáp ứng. Hiện tại những này tinh linh trùng nhận đến qua thần ẩn ảnh hưởng, tiến hóa hẳn là đều có thể thành công. Nhưng là lúc sau lấy được tinh linh trùng tiến hóa lúc, tốt nhất vẫn là nhường tinh linh nữ vương nhìn một chút. Lô Rồng cũng không hy vọng chính mình tinh linh trùng tiến hóa thất bại. Thất bại cái kia, nói không chừng chính là tương lai long tinh linh. Tại ma diễm thảo tinh linh trùng tiến vào mập kén kỳ về sau, Phù Lan cũng nên đón tiến hóa. Nó đã triệt để tiêu hóa tiến hóa tinh thạch ma lực. Bạch quang chói mắt qua đi, Phù Lan hình thể dần dần tăng lớn, thẳng đến vừa ra đời hải nhi lớn nhỏ. Tiến hóa làm đại tinh linh về sau, nàng không chỉ có mọc ra tứ chi, hơn nữa còn học xong nói chuyện. Ova ova, Lô Rồng, ngươi tốt lắm. Thanh âm như hải nhi thiếu nữ bản không linh nguyện chuyển. Nó vòng quanh Lộ Rồng đỉnh đầu, ở giữa không trung bay múa, sức sống mười phần. Phù Lan, chúc mừng ngươi hoàn thành tiến hóa. Phù Lan mừng khấp khởi ghé vào Lộ Rồng trên đầu, nghịch ngợm lôi kéo tóc. Lộ Rồng đưa nó từ đỉnh đầu ôm dưới, "Phù Lan, chúng ta đi trước nông trường, nhường ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi." "Tốt lắm, tốt lắm." Tiến hóa làm đại tinh linh về sau, Phù Lan mới tính chân chính có năng lực chiến đấu. Tiểu tinh linh giai đoạn, Phù Lan ma lực mặc dù dư giả, nhưng là chỉ có thể dùng ma pháp triệu hồi ra một số hoa hồng có gai hoặc là dây leo. Chỉ có tiến hóa làm đại tinh linh, nàng mới có thể thi triển ra cường đại hơn kỹ năng. Lộ Rồng mang theo Phù Lan tiến về nông trường mặt phía bắc đất hoang. Nơi này mới trồng mảng lớn thứ du. Phù Lan nhẹ nhàng thoải mái triệu hoán ra vô số dây leo cuốn lấy Lộ Rồng. Về sau lại hướng phía không khí thi triển ra bay đầy trời đâm hoặc là đầy trời cánh hoa tiến hành công kích. Công kích của nó có điểm giống vu thuật, uy lực to lớn. Thực lực của nó bây giờ tuyệt đối tại kỵ sĩ cấp cao phía trên, thậm chí có khả năng vượt qua tầm thường đại địa kỵ sĩ. Từ tiểu tinh linh đến đại tinh linh, Phù Lan có thể nói là triệt để lột xác. Với tư cách hoa hồng tinh linh, tiểu tinh linh thực lực khả năng chỉ cùng trung giai kỵ sĩ tương đối. Nhưng mà tiến hóa vì đại tinh linh về sau, thực lực của nó trực tiếp liền siêu việt kỵ sĩ cấp cao, bước vào cấp đại địa thực lực cánh cửa. Đây vẫn chỉ là vừa mới tiến hóa. Theo nó không ngừng trưởng thành, Phù Lan thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như có thể tiến hóa vì long tinh linh, coi như thiên không kỵ sĩ đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Chỉ bất quá trở thành long tinh linh độ khó cực cao. Lộ Rồng thu hoạch được tiến hóa tinh thạch, tương đương với nhường Phù Lan đi đường tắt. Dưới tình huống bình thường, tiểu tinh linh nghĩ tiến hóa làm đại tinh linh yêu cầu thời gian tương đối khá dài, cũng không đủ thực vật chủng loại, gần như không có khả năng thực hiện tiến hóa. Phù Lan, ngươi có phải hay không rất ưa thích ca hát, yêu cầu dạy ngươi hai bài ca khúc sao? Thích lắm. Phù Lan vui vẻ trên không trung xoay quanh. Lộ Rồng sớm liền chuẩn bị tốt ca khúc. Giống như hắn suy đoán, Phù Lan ca hát thiên phú càng xuất sắc. Lộ Rồng chỉ là thanh sướng một lần, nó liền có thể y nguyên không thay đổi tái hiện. Không chỉ có như thế, nó còn có thể bằng vào chính mình lý giải tiến hành cải tiến. Cũng tỉ như Lộ Rồng hát không đi lên cao âm, nó dễ như trở bàn tay liền có thể sướng lên đi. Nó cao âm đã không phải là nhân loại có thể làm được trình độ. Phù Lan không chỉ có được tuyệt đối âm cảm giác, hơn nữa tiếng nói cũng rất hoàn mỹ. Bất luận kẻ nào nghe, đều chỉ hội cảm thán tinh linh mỹ hảo. Phù Lan, qua một thời gian ngắn ta và Tuyết Phù muốn cử hành hôn lễ, đến lúc đó ngươi tại tiệc cưới chung sướng lên vài câu, thế nào? Phù Lan hai mắt tỏa ánh sáng, ca hát. Lộ Rồng tin tưởng, nó nhất định có thể trở thành một tên ưu tú chủ sướng. Phù Lan tiến hóa làm đại tinh linh, Lộ Rồng còn phải vì nó tổ chức kiến hội. Chúc mừng sắp xếp thời gian tại cuối tháng ngày cuối cùng tiến hóa ngày. Nếu như ma diễm thảo tinh linh trùng có thể ở trước đó hoàn thành tiến hóa, chính dễ dàng cùng một chỗ chúc mừng. Sa Thạch trấn hết thời mạnh khỏe. Cận hải trấn gần nhất liền không thế nào thái bình. Gần nhất hải triều đột kích, không ít hải yêu trùng cùng hải tê trùng xâm lấn đại lục. Tới gần bờ biển ba cái thành phố và thị trấn trước hết nhất gặp công kích. Lô Dịch đã triệu hồi lưu thủ Sa Thạch trấn 20 tên thực tập kỵ sĩ. Những này thực tập kỵ sĩ đại bộ phận đã tấn thăng sơ giai. Lô Rồng mang lên Lý Lị ạ, cùng với 10 tên bán nhân mã kỵ sĩ tiến về cận hải trấn trợ giúp. Lộ Dịch ngay tại bờ biển giết địch. Cho dù là đại địa kỵ sĩ, cũng rất khó trong nháy mắt đánh bại đại lượng người xâm nhập. Một khi nhường hải yêu trùng cùng hải tê trùng xâm lấn lãnh địa, đem sẽ tạo thành rất nhiều thương vong. Bởi vậy, Lộ Dịch cơ hồ vận dụng toàn bộ cận hải trấn sức mạnh. Khéo là cũng cung cấp rất nhiều trợ giúp. Nàng có thể khuyên lui rất nhiều hải tê trùng, còn có thể bộ phận mất lý trí hải tê trùng khôi phục thanh tỉnh. Bất quá cũng không phải là tất cả hải tê trùng đều có trí tuệ. Có hải tê trùng căn bản không biết Khéo là. Về phần hải yêu trùng, càng là tùy ý hung hăng ngang ngược. Lộ Rồng trợ giúp tương đối kịp thời. Hắn mang tới bán nhân mã kỵ sĩ đội, vì cận hải trấn giảm bớt không ít áp lực. Khéo là, lần này hải triều vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy hải yêu, ngươi biết nguyên nhân sao? Lộ Rồng hỏi. Tựa như là băng tuyết đế quốc sắp cùng băng xương lãnh địa khai chiến, tinh linh hải vực cũng nhận ảnh hưởng. Lộ Rồng lâm vào trầm mặc. Nghe tới giống như lại là hắn nổi. Đấu chương xong, chương 83, băng xương lãnh chúa hai nạn chương 83, băng xương lãnh chúa hai nạn bán nhân mã kỵ sĩ đội tại bờ biển biểu hiện tốt đẹp. Lý Lị ạ càng là vắt chân lên cổ nhảy loạn, cành cây quét ngang, nhẹ nhõm đánh lui đại lượng hải yêu. Lộ Rồng, Lộ Dịch anh dũng giết địch, không cho bất luận cái gì một cái hải yêu có thời cơ lợi dụng. Hắn thậm chí triệu hồi ra Phù Lan và Hồng Du cùng nhau chiến đấu. Hồng Du vốn là am hiểu chiến đấu, nó triệu hồi ra thứ du đông trùng hạ thảo huy động có gai cành cây. Phù Lan thì là một bên ca hát, một bên nhàn nhã triệu hồi ra đầy trời cánh hoa tiến hành công kích. Hải yêu đại quân hoàn toàn không phải là đối thủ. Lộ Dịch một mặt ngạc nhiên, người hoa hồng tinh linh trùng đã tiến hóa làm đại tinh linh rồi. Không sai, trước mấy ngày vừa mới tiến hóa. Lộ Rồng không có ẩn tàng dự định, lập tức liền là hắn và Tuyết Phù hôn lễ. Trong hôn lễ, hắn đem thể hiện ra Sa Thạch trấn thực lực kinh người. Một cái đại tinh linh, hai cái tiểu tinh linh, lại thêm cường đại kỵ sĩ đoàn đội. Sa Thạch trấn nội tình đã không cần che che lấp lấp. Đương nhiên, băng diễm tồn tại vẫn là đến dấu diếm. Long trùng tin tức tốt nhất đừng tiết lộ cho người ngoài. Dưới sự giúp đỡ của Lộ Rồng, cận hải trấn nhẹ nhõm hóa giải một đợt lại một đợt hải yêu xâm nhập. Lộ Dịch thậm chí còn có thể phân ra một nhóm chiến lực đi trợ giúp Hải Khẩu Thành. Hải Khẩu Thành cùng cận hải trấn cùng thuộc tại Ngân Nguyệt Bá Tước lĩnh, Lộ Dịch không có lý do không giúp đỡ. Nửa tháng sau, hải triều dần dần tối lui, hải yêu tiến công vẽ lên dấu chấm tròn. Khéo là đối với cái này biểu đạt tay nấy, thật xin lỗi, cho các ngươi tạo thành phiền toái. Lộ Dịch khoát tay áo, có quan hệ gì tới ngươi, lần này xâm lấn cơ hồ đều là hải yêu chủng, hơn nữa ngươi đã giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Khéo là thực lực cũng không yếu. Từ lần chiến đấu này đến xem, nàng chí ít có đại địa kỵ sĩ cấp bậc thực lực. Đại địa kỵ sĩ đã coi như là phi thường cường đại chiến lực. Dưới tình huống bình thường, một cái lãnh địa có một tên cao cấp kỵ sĩ cũng đã rất giỏi. Cầm Hải khẩu thành nêu ví dụ. Với tư cách quyền tử tức lãnh địa, thủ hạ của hắn liền một tên kỵ sĩ cấp cao đều không có. Cận Hải trấn và Sa Thạch trấn thuần túy là ngoại lệ. Logic chính mình là đại địa kỵ sĩ. Nàng đầu phộng đại tinh linh cũng có thể phát huy ra đại địa kỵ sĩ cấp bậc chiến lực. Lô rồng Sa Thạch trấn cũng có Lilia và Phù Lan với tư cách chiến lược đảm đương. Muội muội, cuối tháng ta dự định vì Phù Lan tổ chức một trận yến hội, chúc mừng nó hoàn thành tiến hóa, ngươi muốn cùng một chỗ tham gia sao?
Yến hội?
Có thể a. Lô Dịch vốn là đã quyết định ít đi Sa Thạch trấn, đem nhiều thời gian hơn dùng vào tu luyện. Thế nhưng là vừa nghe đến yến hội hai chữ, nàng lập tức liền tâm động. Với tư cách một tên thâm niên ăn hàng, Lô rồng cử hành yến hội nàng nhất định phải tham gia. Khéo Lạc tiểu thư, ngươi cũng cùng một chỗ đi. Lô rồng phát ra mời. Khéo Lạc có chút do dự. Lô Dịch quên, yên tâm đi. Không có vấn đề. Đi qua ngắn ngủi suy nghĩ, Khéo Lạ nhẹ gật đầu. Ở chung lâu như vậy, nàng đối Lộ Dịch tương đối tín nhiệm. Về phần Lộ Rồng, tên kia mặc dù hèn hạ, nhưng ít ra sẽ không tổn thương nàng. Lộ Rồng mang theo Lộ Dịch, Khéo Lạ tiến về Sa Thạch trấn. Tháng 5 ngày cuối cùng, Ma Diễm Thảo tinh linh trùng vừa bận kết thúc mập ken kỳ. Trong đại sảnh, rất nhiều người vây quanh Ma Diễm Thảo tinh linh trùng. Lộ Rồng, Tuyết Phủ, Lộ Dịch, Khéo Lạ, Lý Lị ạ, Phù Lan, Lý. Khéo Lạ lần thứ nhất thấy tinh linh trùng tiến hóa toàn bộ quá trình. Nó dáng dấp thật xinh đẹp. Lộ Dịch khẽ cười nói: Khéo Lạ, ngươi nếu là cởi món kia trường bào màu đen, khẳng định cũng rất xinh đẹp. Nào có, tận nói mỏ. Lộ Rồng gặp qua Khéo Lạ dưới mặt nạ bộ dáng, sắc thực nhìn rất đẹp. Hơn nữa Khéo Lạ lỗ thai cùng người bình thường khác biệt rất lớn, lỗ thai của nàng tựa như là thải sắc vây cá. Nó biến lớn. Khéo Lạ hét lên kinh ngạc. Lộ Rồng lực chú ý một lần nữa trở lại Ma Diễm Thảo tinh linh trùng trên thân. Ố ra. Bạch quang qua đi, một cái toàn thân đỏ chót, hình như ngọn lửa tiểu tinh linh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó tuyệt không sợ người lạ, bay đến Lộ Rồng trước mặt, thân mật cọ sát Lộ Rồng gương mặt. Mai con một tay lấy nó bắt lấy, cũng tới từ từ mai con. Tinh linh quả nhiên làm người khác ưa thích, liền liền mai con cũng không ngoại lệ. Lộ Rồng đem Ma Diễm Thảo tinh linh trùng đặt tên là Hoa Hoa, lưu cho tên của bọn nó không nhiều lắm. Nếu như ngày nào Lộ Rồng linh cảm khô kiệt, tiến hóa tiểu tinh linh cũng chỉ có thể biến thành tiểu chữ lót, thì như tiểu hắc, lúa mì, tiểu hoàng loại hình. Chỉ hy vọng ngày đó sẽ không quá đến sớm tới. Phù Lan và Hoa Hoa lần lượt tiến hóa, Lộ Rồng thiết tiến chúc mừng. Trên yến hội các món ăn ngon đáp ứng không xuể. Phù Lan hưng phấn mà cao giọng ca hát. Khéo Lạ và Lộ Dịch lần thứ nhất nếm thử rượu bia ướp lạnh. Lộ Dịch trước kia từ không dính rượu. Hai người uống quá nhiều, say mềm. Cuối cùng vẫn là Tuyết Phủ giúp các nàng rửa mặt, tại tòa thành ở một đêm. Khéo Lạ thân phận đặc thù, không tiện khiến người khác biết. Lộ Rồng luôn không khả năng chính mình giúp các nàng tẩy. Về đến phòng, Tuyết Phủ một mặt ngạc nhiên, Khéo Lạ tiểu thư nguyên lai là Hải Tê chủ sao? Đúng vậy, ta đã đáp ứng giúp nàng giấu giếm thân phận. Hôm nay tình huống đặc thù. Hải Tê chủ trên thân nhất định mang có khác biệt tại nhân loại đặc thù, Tuyết Phủ giúp nàng rửa mặt lúc tự nhiên nhìn ra được. Nghe đồn quả nhiên không giả. Hải Tê chủng dung mạo thật là xinh đẹp. Lộ Rồng hiếu kỳ, nàng cùng nhân loại có cái gì khác biệt sao? Nửa người dưới có phải hay không một đầu cái đuôi? Đó cũng không phải, rõ ràng nhất khác biệt là lỗ tai, đầu của nàng hai bên không có lỗ tai, mà là một đôi vây cá, mặt khác trên thân một ít địa phương còn có lóe sáng bảy cá, nhìn rất đẹp. Một phen nói chuyện với nhau về sau, hai người nói xong liền mở ra một ván. Lúc nửa đêm, Khéo Lạ đột nhiên bừng tỉnh. Nàng hoàn toàn không ngờ tới rượu bia ướp lạnh lại có như vậy uy lực. Nhìn xem bên cạnh ngủ say Lộ Dịch, Khéo Lạ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lộ Rồng không có thừa cơ tổn thương nàng. Nhưng nàng quần áo trên người là ai đổi? Khéo Lạ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đi qua lần này đến hội, nàng đối Lộ Rồng tín nhiệm giá trị tăng lên rất nhiều. Về sau có lẽ có thể thường xuyên cùng Lộ Dịch đến Sa Thạch trấn du ngoạn. Tháng 5 hơn phân nửa thời gian đều đang đối kháng với hải yêu xâm lấn. Tháng 6 đến, mỗi tháng tình báo đã canh tân tình báo 1, quý tộc thiếu nữ giàn nhạc sẽ tại tháng này đến Sa Thạch trấn, tới cùng đi còn có cái khác lãnh địa quý tộc. Tình báo 2, Băng Tuyết Đế quốc cùng Băng Xương lãnh địa khai chiến đem gần nửa tháng, Băng Xương lãnh chúa liên tục bại lui, quyết định đập nồi dìm thuyền, tại nguy nan chung lần nữa hướng phía Long Vương cảnh giới đột phá. Tình báo 3, Băng Xương lãnh chúa lần nữa đột phá dẫn tới một trận ma lực tai nạn, ma lực hình thành phong bạo đại tuyển qua đem sẽ ảnh hưởng cả phiến hải vực, đại lục duyên hải lãnh địa cũng đem nhận đến trùng kích. Tình báo 4, Băng Xương lãnh chúa không thể thừa nhận ma lực phong bạo trùng kích, nó đột phá đem lần nữa thất bại, như vậy chết. Tình báo 5, vì ứng đối ma lực phong bạo trùng kích, tinh linh nữ vương sẽ tại tháng này lần nữa đến thăm Sa Thạch trấn. Thu hoạch được tháng 6 tình báo, Lộ Rồng không khỏi cảm thấy tiếc hận. Bờ bên kia Băng Xương lãnh chúa thực sự quá không may. Từ năm trước bắt đầu, nó liền không vài ngày nữa ngày tốt lành. Ma Long, Hải Yêu đột phá thất bại, hiện tại còn muốn đối mặt Băng Tuyết Đế quốc thảo phạt. Lần nữa đột phá thất bại, Băng Xương lãnh chúa sẽ chết đi. Lộ Rồng kỳ thật không hy vọng nó chết. Nó dù sao cũng là băng diễm mẹ đẻ. Hơn nữa Băng Tuyết Đế quốc thảo phạt cùng Lộ Rồng cũng có quan hệ. Nếu có cơ hội, Lộ Rồng là rất muốn cứu nó một mạng. Tấu chương xong, chương 84, phong bạo đại tuyển qua chương 84, phong bạo đại tuyển qua đại khái giữa tháng thời điểm, Sa Thạch trấn tới một đám quý tộc. Đến từ Tinh Huy công quốc thiếu nữ giàn nhạc cùng với các nàng thân hữu. Lộ Rồng và Tuyết Phủ nhiệt tình nên đón, giúp bọn hắn sắp xếp cẩn thận chỗ ở các quý tộc đối Sa Thạch trấn kiến thiết có chút chấn kinh. Không nghĩ tới một cái trấn nhỏ thế mà như thế phồn bình, nơi này so với rất nhiều nội thành đều muốn náo nhiệt rất nhiều. Nghe nói nơi đó lãnh chúa là Lọ Đồn Bá Tước tiểu nhi tử, này cũng bình thường. Ngươi không có nghe nói sao? Lọ Đồn Bá Tước tiểu nhi tử từ trước đến nay không muốn phát triển, bây giờ xem ra, truyền ngôn quả nhiên không tin được. Tại Sa Thạch trấn ở lại về sau, thiếu nữ giàn nhạc chủ động tìm tới Lộ Rồng. Thân phận của các nàng đồng dạng tôn quý, lại thêm trước đó từng có tiếp xúc, cho nên cũng không có đặc biệt để ý lễ tiết vấn đề. Lô Rồng, ngươi giúp chúng ta viết cái kia hai bài ca khúc tại Vương Thành rất được hoan nghênh. Tranh mang trên mặt vui mừng, chúng ta bây giờ danh khí nhưng cao. Không sai, đáng tiếc ta nghệ thuật hát vẫn là kém một chút. Lam Dâu bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đã nói xong chủ sướng đâu? Nàng ở đâu? Chúng nữ liễu dịu náo không ngừng. Lô Rồng nghi ngờ vấn đạo, hôn lễ tại tháng sau, các ngươi sớm như vậy qua tới làm cái gì? Biểu diễn tiết mục khẳng định đến tập luyện a. Tháng sau làm sao có thể tới kịp? Đúng a. Hơn nữa chúng ta còn chưa thấy qua chủ sướng, khẳng định cần thời gian luyện tập nha. Lô Rồng nhẹ gật đầu, trong nhà các ngươi người đã biết các ngươi gây dựng dàn nhạc sao? Cha mẹ của ta đã sớm biết, ta còn không dám nói cho bọn hắn. Bất quá trên yến hội khẳng định hội bại lộ, cho nên chủ sướng đang ở đâu? Lô Rồng gọi tới Phù Lan. Từ khi tiến hóa làm đại tinh linh, Phù Lan cả ngày xuất quỷ nhập thần. Chỉ cần nó không rời đi xa thành trấn, đi chỗ nào chơi cũng không quan hệ. Lấy thực lực của nó bây giờ, gần như không có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Phù Lan xuất hiện lúc, năm tên thiếu nữ giật nảy mình. Đây là tiểu tinh linh. Không đúng, là đại tinh linh. Lô Rồng, đây là ngươi đại tinh linh sao? Đương nhiên. Lô Rồng lộ ra đắc ý biểu lộ. Chơi ạ, ta còn là lần đầu tiên thấy. Thật xinh đẹp. Nó tên gọi là gì? Phù Lan hiếu hảo trả lời, ta gọi Phù Lan ngươi tốt, Phù Lan đại nhân. Các thiếu nữ thái độ đối Phù Lan so với Lô Rồng còn phải tôn kính. Các ngươi tốt. Lô Rồng, ngươi nói chủ sướng, nên không phải là Phù Lan đại nhân a? Không sai. Nàng rất ưa thích ca hát. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, tâm tình kích động. Chúng ta thật có thể và đại tinh linh cùng một chỗ biểu diễn sao? Đương nhiên. Các thiếu nữ nhảy cẫng hoan hô chế định kế hoạch. Tiệc cưới thời gian định tại tháng sau đầu tháng, các nàng còn rất dài thời gian luyện tập. Không nghĩ tới Lộ Rồng lợi hại như vậy, không chỉ có thể đem thành phố và thị trấn kiến thiết tốt như vậy, còn khế ước một cái đại tinh linh. Hơn nữa còn hội sáng tác bài hát. Ai, đáng tiếc hắn lập tức liền muốn kết hôn. Đây không phải còn không có kết sao? Lam Dâu, ngươi còn có cơ hội. Đi đi đi, ít đến bố trí ta. Tại Sa Thạch trấn đợi đến càng lâu, các thiếu nữ càng phát ra chấn kinh. Nơi này thật chỉ là một tòa vắng vẻ trấn nhỏ sao? Nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ, ở trung hòa hợp bán nhân mã, phẩm loại phong phú mỹ thực. Vô luận bên nào, luôn có thể cho người ta mang đến vô tận rung động. Ngân Nguyệt Bá tức lĩnh như thế có thực lực. Không đúng, các nàng tại lúc đến trên đường cũng từng qua cái khác lãnh địa. Cái khác lãnh địa nào có như vậy phồn vinh. Nho nhỏ một cái Sa Thạch trấn, coi như so với Vương Thành cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa có khác một phen đặc sắc, nhất là trên trấn mỹ thực. Với tư cách quý tộc thiếu nữ, các nàng thứ gì chưa thấy qua. Thế nhưng là Sa Thạch trấn mỹ thực quả thật làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Món ăn ở đây phẩm thực sự quá phong phú. Các loại khác biệt khẩu vị tự điển món ăn, các nàng tổng có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đồ ăn. Khó trách Sa Thạch trấn du khách nhiều như vậy. Trấn kinh sau khi, các thiếu nữ dành thời gian cùng Phù Lan tiến hành luyện tập. Có thể cùng đại tinh linh cộng đồng diễn xuất đã là lớn lao vinh hạnh. Nhưng mà càng làm các nàng hơn ngoài ý muốn chính là, đại tinh linh tiếng nói đúng là tiếng trời. Các nàng rốt cuộc để ý giải Lộ Rộng vì sao lại biên ra thưởng nhân khó mà thực hiện cao âm. Nhân loại làm không được sự tình, đối tinh linh mà nói lại tương đối nhẹ nhõm. Tại các nàng đến Sa Thạch trấn không lâu về sau, tinh linh nữ vương lần nữa đến thăm. Nữ vương gần nhất thường xuyên thông qua hóa thân chú ý Sa Thạch trấn biến hóa. Tự mình đến chỗ này, nàng vẫn như cũ cảm thấy ngạc nhiên. Năm ngoái Sa Thạch trấn hoàn toàn không phải bộ dáng như vậy. Lộ Rồng đến cùng là làm sao làm được? Hắn thoạt nhìn cái gì cũng không làm, lại có thể cho Sa Thạch trấn mang đến biến hóa lớn như vậy. Sẽ lì ạ tiểu thư, hoan nên đi vào Sa Thạch trấn. Lộ Rồng và Tuyết Phủ đi ra ngoài nên đón. Tuyết Phủ có chút khẩn trương. Nàng không biết tinh linh nữ vương vì sao lại đột nhiên đến thăm. Sẽ lì ạ tiểu thư, ngài lần này tới là. Sẽ lì ạ nhàn nhạt lườm hai người một chút. Tinh linh hải vực bờ bên kia băng xương lãnh địa xảy ra chút ngoài ý muốn, băng xương lãnh chúa đã dẫn phát một trận ma lực phong bạo hình thành vòng xoáy chính đang nhanh chóng quyết trường, chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến tinh linh vương quốc. Lộ Rồng đã sớm biết việc này, trong lòng cũng không kinh ngạc. Tuyết Phù rất là lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến Sa Thạch trấn sao? Ta đã tới, đương nhiên sẽ không. Hôn lễ của các ngươi nhất định có thể như thường lệ cử hành, bất quá. Tinh linh nữ vương nhìn về phía Lộ Rồng. Phong bạo đại tuyền qua là do thuần túy ma lực hình thành tai nạn, nó ma lực tạo thành trùng kích uy lực to lớn. Tinh linh vương quốc khoảng cách băng xương lãnh địa rất xa, cho nên cũng không lo ngại. Nhưng là ở vào phong bạo chính trung tâm băng xương lãnh chúa rất khó còn sống sót. Ta có một cái phương pháp, không chỉ có thể trực tiếp hóa giải ma lực phong bạo trùng kích, nói không chừng còn có thể trợ giúp băng xương lãnh chúa vượt qua kiếp nạn này. Lô Rồng hỏi dò, "Sẽ Lý ạ tiểu thư, phương pháp ngươi nói, chẳng lẽ lại cùng ta có liên quan?" "Không sai, ta có thể dẫn ngươi đi hấp thu phong bạo đại tuyển qua ma lực." Lô Rồng khoe miệng giật một cái, "Ngài cùng ta nói đùa đâu? Đây chính là cự long đột phá đưa tới ma lực vòng xoáy, khả năng ẩn chứa long vương cấp bậc ma lực tổng lượng, ta một cái kỵ sĩ cấp cao, làm sao có thể gánh vác được?" Sẽ Lý ạ như có điều suy nghĩ, "Ta cảm thấy có thể." Lần trước vì tỉnh lại Lô Rồng, nàng tiêu hao đại lượng ma lực. Nếu không phải sớm gián đoạn ma lực chuyển vận, Lộ Rồng nói không chừng thật có thể đưa nàng hút khô. Băng xương lãnh chúa đột phá dẫn tới Long Vương cấp bậc đại tuyển qua. Nó ma lực tổng lượng so với phổ thông vương cấp càng thêm khoa trương. Nhưng nếu như là Lộ Rồng, nói không chừng thật có thể tiếp nhận cái này cô ma lực. Lộ Rồng suy tư một lát sau vấn đạo, "Sẽ Lì ạ tiểu thư, ngươi cảm thấy ta thành công xác suất có mấy thành?" "Chỉ ít 5 thành, sau khi thành công, ngươi đem sẽ có được vô cùng vô tận ma lực. Coi như thất bại cũng không quan hệ, ta có thể bảo tính mệnh của ngươi vô ưu, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không cứu băng xương lãnh chúa." Tại Sẽ Lì ạ xem ra, cứu băng xương lãnh chúa chưa chắc là chuyện tốt. long chủng thực lực hơn xa tại chủng tộc khác. Nếu như nó tấn thăng long vương cảnh giới, toàn bộ tinh linh vương quốc cộng lại đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Huống chi lộ rồng trong tay còn có một viên băng xương trứng rồng. Đến lúc đó đối phương rất có thể sẽ đến tìm phiền toái. Nghe xong Cê Lì A đề nghị, lộ rồng có chút tâm động. Vậy liên bang. Tấu chương xong.